Chương 310, cái này tiến vào hoàng thành. Chương 310, cái này tiến vào hoàng thành. Lão giáp đội vàng đuổi tới hoàng thành trên tường thành, nhìn xem xa như vậy chỗ quần quần trong khói dày đặc màu đen dòng lũ, con mắt lập tức nheo lại, mở cửa thành. Đại quân tiến đánh ở đâu liền có chỗ nào Hoa Cúc lâu mật thám tại phối hợp hợp nhất đồng thời, cũng sẽ đem tình báo truyền lại cho lão giáp, mà Lý Dập đến nơi thời gian dòng dã so với hắn dự đoán nhiều hơn thời gian một ngày. Phong Tiến nghe được lão giáp thanh âm, đội vàng hướng dưới thành mà đi, tâm tình không khỏi tâm thần bất định bắt đầu, thế quốc thái tử tên Lý Dập đối với hắn mà nói vẫn là tương đương có cảm giác áp bách. Mặc dù hoàn toàn bất đắc dĩ quy hàng lão giáp, nhưng nói không sợ đó là không có khả năng, nói trắng ra là đầu hàng cũng không phải là hắn phi thường tình nguyện, mà là bây giờ không có biện pháp, hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Quy hàng Tề quốc, cho dù là tướng lĩnh không đảm đương nổi, sau này qua không được như thế phú quý sinh hoạt, nhưng là mạng sống cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là Cao Thăng biết hắn làm sự tình, vậy hắn hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Cao Thăng để ý nhất chính là chuyện này, hắn mặc dù đã không được, nhưng cũng không thể tiếp nhận dùng tiền cưới trở về tiểu thiết bị hắn đứa cháu này cho dùng. Đi vào cửa thành sau lập tức mệnh quân coi giữ đem cửa thành mở ra. Nơi xa, Lý Dập nhìn xem từ từ mở ra cửa thành, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thảng thán. Dọc theo con đường này, Hoa Cúc lâu bày ra năng lực hoàn toàn lật đổ Lý Dập đối với chiến tranh nhận biết. Những nơi đi qua, cửa thành đều là trước tiên mở ra. Loại kia năng lực thẩm thấu và số lượng cho dù là Sở Vân Lam đều nhìn mà than thở. Nếu là chưa từng tự mình kinh lịch, chuyện này nói ra hoàn toàn không thể tin được, chỉ là hơn 10 ngày thời gian, từ biên quan một đường lọt vào hoàng thành bên trong, bây giờ đã đứng tại Sở Quốc trung tâm thổ địa phía trên. Ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, Sở Vân Lam còn có loại phức tạp tâm tình. Nơi này là nàng ra đời địa phương, kinh lịch mưa gió lại lần nữa trở về, loại kia tâm cảnh ngoại trừ chính nàng không người có thể hiểu. Mở cửa thành ra miệng, Phong Tiến liền dẫn linh quân coi giữ lui ở phía sau chờ đợi nên đón Tề quốc đại quân. Đông đảo Sở quốc binh sĩ đều là túi đầu không nói một lời, bọn hắn cũng không muốn cùng Phong Tiến cầm bán quốc tặng, nhưng riêng phần mình đều có nhược điểm bị người ta nắm lấy, chỉ cần là bị làm rõ, vậy cũng là tội chết. Cùng Phong Tiến ý nghĩ một dạng, nếu như hắn không phối hợp Hoa Cúc lâu, cái kia nếu là sự tình bộc phát, tất nhiên sẽ bị trung tâm thẩm phán, đến lúc đó đó là một con đường chết, cùng như thế, còn không bằng thay đổi triều đại tới càng tốt hơn một chút hơn. Tối thiểu dạng này bọn hắn chuyện lúc trước liền sẽ không bị truy cứu. Tại Sở quốc dạng này hoàng đế đều là nhuyễn đảng quốc gia, nói chuyện gì trung nghĩa cũng có chút buồn cười. Hoàng đế làm quốc gia lãnh tụ, làm Sở quốc biểu tượng, chính hắn đều là cái nhuyễn đảng, vì mạng sống có thể cho một cái thần tử quỳ xuống, bọn hắn những binh lính này thì tính sao? Bọn hắn cảm thấy mình hành vi so với đến từ nhà hoàng đế, cái kia còn mạnh chút. Hoàng đế lực ảnh hưởng từ Sở quốc liền có thể nhìn ra, một cái hoàng đế mạnh, quốc gia của hắn không nhất định sẽ mạnh, binh sĩ không nhất định có thể vì nước liều chết, nhưng nếu là hoàng đế không được, cái kia 100%. Quốc gia của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên làm dưới theo, bốn chữ này cho tới bây giờ đều không phải là lời nói xuông. Ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh, lão giáp cũng là vội vã từ trên tường thành chạy xuống, Lý Dập làm chủ công của hắn, người ta từ phía dưới tường thành qua, hắn đứng ở phía trên, đây coi là chuyện gì, tuổi của hắn cũng không phải có thể đứng tại Lý Dập phía trên lý do. Đồng thời trên thành tất cả quân coi giữ toàn bộ đều lột xuống. Hắn không thể, những người khác tự nhiên cũng không được. Lý Dập mang theo Sở Vân làm phóng qua cửa thành, lão giáp lập tức dẫn đầu đám người quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ. Bái kiến thái tử điện hạ. Phong Tiến hành lễ thời điểm âm thầm ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ một chút, đầu của hắn liền trong nháy mắt thấp, bởi vì hắn thấy được một cái cùng ngựa hoàn toàn không phải một chuyện hung thú, hùng vĩ cùng dã. Lý Dập để Hắc Kỳ lần tránh ra cửa thành về sau, xoay người xuống tới, đi đến Lao Giáp bên cạnh đem đỡ dậy. Lao Giáp, làm không tệ, nếu không phải ngươi, cái này công sở chiến đấu chỉ sợ sẽ không giống bây giờ dạng này lưu loát. Công phá Sở quốc, ngươi làm nhớ đầu công. Lý Dập cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt lão nhân này, ước chừng nhớ kỹ hắn lần trước gặp Lao Giáp hay là tại Lâm Nam tỉnh. Từ đó về sau cơ bản đều là tiểu giáp đám người phụ trách truyền lại Lý Dập tin tức cho Hoa Cúc lâu. Nhưng là đối phương giúp mình sự tình thế nhưng là một kiện đều không bất làm. Điện hạ khách khí, Hoa Cúc lâu đều là ngài, lão thần bất quá là vì ngài lo liệu mà thôi, ngài bây giờ đã tiềm long xuất huyên, lão thần đánh trong đáy lòng là ngài cao hứng. Nghe lão giáp thanh âm, Lý Dập không khỏi lần nữa cảm thán hệ thống vĩ đại. Hai người trong lúc nói chuyện, Hắc Long cưỡi giống như thủy triều không ngừng tràn vào đến nội thành, không cần Lý Dập mệnh lệnh, bọn hắn cũng đã bắt đầu hướng từng cái cửa thành phương hướng mà đi, đây đã là mục đích cuối cùng. Tự nhiên là muốn đem cửa ra vào toàn bộ nắm giữ ở trong tay, để tránh Sở quốc viện binh đến. Cửa thành chỗ chỉ còn lại hộ vệ hắc ảnh binh đoàn. Giáp lão, Sở Vân Mộ còn có Cao Thăng bọn hắn giờ phút này còn tất cả trong thành, còn có Chu Trung. Sở Vân Lam đợi Lý Dập cùng lão giáp hai người sau khi nói xong, lập tức mở miệng hỏi thăm về mấy cái này nhân vật mấu chốt hành tung. Nương nương yên tâm, có lão phu tại, những người này há có thể chạy thoát. Sở Vân Mộ giờ phút này liền tại hoàng cung, Cao Thăng tại phủ đệ của hắn, mà cái kia Chu Trung giờ phút này liền tại cách đó không xa nhà giam ở trong. Trước đây không lâu hắn muốn rời khỏi hoàng thành, hoàn toàn bất đắc dĩ, lão phu chỉ có thể đi đầu đem hắn khống chế. Còn xin nương nương đừng nên trách. Sở Vân Lam có thể rời đi Sở quốc, Chu Trung ở trong đó làm ra không thể xóa nhòa công lao, cái này hắn tự nhiên rõ ràng, đồng thời đây cũng là vì sao hắn lúc trước không có đem Chu Trung trực tiếp giết chết nguyên nhân. Sở Vân Lam nhìn Lý Dập một chút, xác định Lý Dập không có đối Chu Trung ý động thủ về sau, mới mở miệng nói, liền để hắn tại trong lao trước đợi a. Đối với Chu Trung nàng vẫn là rất phức tạp, vừa mới bắt đầu đối với Chu Trung lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, nhưng về sau đi qua Đỗ Huyền Huy hôn đúc, Sở Vân Lam mới hiểu, mục đích của đối phương cũng không đơn thuần. Chẳng qua là cuối cùng cũng không có áp dụng thôi. Nhưng vô luận như thế nào, mệnh của nàng là Chu Trung cứu, vô luận đối phương ra sao ý nghĩ, Sở Vân Lam có thể sống đến hôm nay, cùng đối phương có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên, nàng cũng không tính đem Chu Trung giết. Nhưng quan này hắn cũng làm không được. Mà Lý Dập thì hoàn toàn là đối với người như vậy không có ý kiến đến gì, là giết vẫn là thả, xử trí như thế nào đều giao cho Sở Vân Lam mình quyết định, cái kia Chu Trung cũng không phải cái gì thiên hoàng quý tộc. Hắn đại biểu là Sở Quốc thế gia thế lực, nhưng là đối với Lý Dập tới nói, thế gia là cái gì hắn biểu thị không biết, Triệu Quốc thế gia cùng Tề Quốc thế gia khả năng biết, chờ đợi về sau lẫn nhau gặp mặt về sau đi giao lưu a không có thế gia thế lực Chu Trung cũng chính là một ông già bình thường. Có chết hay không cũng không đáng kể. Đương nhiên, nếu như là Sở Quốc hoàng thất người, cái kia đừng nói là đã cứu Sở Vân Lam mệnh, liền là Sở Vân Lam cha hắn đều không được. Chương 311, toàn thành đều là người một nhà chương 311, toàn thành đều là người một nhà lao ra, không xong. Cao phủ bên trong, quản gia dẫn theo gia đình hoang mang rối loạn mang mang hướng phía hậu viện mà vào, trong thần sắc tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Cao Thăng mặc cẩm y trường bào mặt lộ vẻ vẻ không vui chắp tay đi ra. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Mình quản gia này đều đã theo hắn bao nhiêu năm, làm việc lại còn là như thế không đáng tin cậy. Quản gia nuốt nước miếng, lao ra, trong thành xuất hiện không ít quân đội, áo giáp cờ xí đều là chưa bao giờ thấy qua, những này quân đội đã khống chế hoàng cung cửa ra vào, từng cái cửa thành, cái này. Quản gia còn chưa nói hết, nhưng là hắn có ý tứ gì, đã miêu tả sinh động. Sở Quốc quân đội đều tại Cao Thăng trong tay, hắn làm Cao Thăng quản gia đó cũng là kiến thức không cạn, nhưng là tại đường phố bên ngoài cái kia đại quân hắn chưa bao giờ từng thấy. Nghe đến lời này, Cao Thăng sửng sốt một chút, một câu không nói vội vã hướng phía ngoài cửa mà đi. Hắn đừng có thể không quan tâm, nhưng là cùng quân đội có liên quan, đây chính là đâm chọn Cao Thăng để ý nhất sự tình. Cao Thăng đi ra phủ đệ, cái kia bên thai quen thuộc tiếng vó ngựa vang lên, đồng thời không ngừng rõ ràng. Cao Thăng phân biệt một cái phương hướng, thần sắc khẩn trương liền xông ra ngoài, hắn rất xác định, mình chưa hề truyền lệnh bất kỳ một chi đại quân nhập hoàng thành, không có mệnh lệnh của mình, dám điều động đại quân cũng có thể điều động đại quân người, hắn không nghĩ ra được cái thứ hai. Trong lúc nhất thời, trong đầu không khỏi hiện ra càng không phải khuôn mặt. Đối phương lúc trước vũ lực để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa, hơn nữa đối với phương thân phận quân nhân, Cao Thăng giờ phút này thậm chí cũng hoài nghi cái này đại quân là Sở Vân mộ thủ đoạn. Nhưng là không có khả năng a. Cuộc sống của hắn một mực đều tại mình giám sát bên trong, từ đâu tới đại quân, càng không phải mình đi tìm. Đây càng thêm không thể nào. Trong quân kinh lịch hắn thanh tẩy mấy lần, tất cả không an ổn người cũng đã bị thanh trừ ra ngoài, còn lại đều là thân tín của mình cùng mình có cực mạnh lợi ích gút mắt, bọn hắn căn bản không có khả năng phản bội mình. Phân tạp ý nghĩ bên trong, Cao Thăng đi tới đầu đường, bên cạnh còn đi theo hắn quản gia cùng gia đình. Còn lại trong phủ hộ vệ lại là giống như tập thể mất tích một dạng. Cao Thăng híp mắt nhìn chòng chọc vào đường đi bên trong tràn vào quân đội, đáy lòng đã nguội một mảnh, chi quân đội này hắn chưa bao giờ thấy qua, với lại Sở Quốc cũng rất không có khả năng có tinh như vậy duệ quân đội. Bất an trong lòng càng mãnh liệt. Nhanh nhanh nhanh, tìm tới lao giáp. Ta muốn biết những này quân đội đều là ai bộ hạ. Cao Thăng nhấc lên áo choàng quay đầu liền trở về chạy, hắn nhiều năm trong quân, há có thể nhìn không ra, những người này kẻ đến không thiện, vô luận đối phương là thế lực nào người, cái kia nhất định cuối cùng muốn tìm bên trên mình. Giờ phút này còn đợi tại cái này, nguy hiểm hệ số quá cao. Cao Thăng phản ứng cùng tốc độ đều không chậm, nhưng là có người nhanh hơn hắn, tại hắn sắp xông về phủ đệ thời điểm, trong phủ rất nhiều hộ vệ đều là dẫn theo trường đao bật ra, trên cánh tay cột màu đỏ dây lụa. Đều cút trở về cho ta bảo hộ ở bốn phía, như thế trắng trợn, là ngại lao phu chết không đủ nhanh à. Cao Thăng là cái quân nhân, mặc dù nói nhiều năm đã chưa từng tự thân lên qua chiến trường, nhưng quân nhân cơ bản sức phán đoán vẫn phải có, cho dù là nhìn thoáng qua hắn cũng biết, những đại quân kia tinh nhuệ trình độ. Liên minh những này trong nhà hộ viện, nếu là ở trên đường phố giã chiến, người ta một cái công kích liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn dẫm đạp ngã xuống đất. Lão thái úy, chúng ta cũng không phải đến ngăn cản kỵ binh, chúng ta là đến độc cả ngươi. Hộ vệ kia đầu lĩnh nghe vậy cười nhạo mở miệng, phất phất tay, người đứng phía sau lập tức đem Cao phủ đại môn quan bế. Cao Thăng bước chân dừng lại trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, là hắn nghe lầm, vẫn là vừa rồi đối phương nói sai. Ngăn cản mình, hộ vệ của mình ngăn cản mình. Đây là ý gì? Cho dù là hắn ở độ tuổi này cũng nhất thời đã mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực. Lão thái úy, chúng ta đều là giáp lao nhân, phụ mệnh đến đây đưa người áp giải. Hộ vệ kia đầu lĩnh tại Cao Thăng ngây người đồng thời, đi lên trước một cước đem đá ngã trên mặt đất, Cao Thăng sau lưng bọn gia đình nhao nhao dựa vào sau, cái kia theo hắn nhiều năm quản gia cũng là thở dài, lui ở nhà đinh trước người. Những người này, toàn bộ đều đã bị lao giáp khống chế, nói cách khác, Cao phủ ở trong ngoại trừ Cao Thăng bên ngoài, không ai là họ Cao. Hậu viện những cái kia thê thiếp đều là đã bị khống chế, hắn mấy cái nhi tử bây giờ cũng đã trở thành tù nhân, bị trói gô trói buộc được kho tủi ở trong. Cao Thăng bị đá ngã xuống đất, trên người chỗ đau vô cùng rõ ràng phản hồi cho hắn, đây là sự thực, không phải đang nằm mơ. Lớn mật. Kịp phản ứng về sau, Cao Thăng trong nháy mắt nổi giận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài vẫn không rõ a? Lao giáp đại nhân chính là Tề Quốc thái tử người, trên đường phố đại quân đều là Tề Quốc đại quân, Lao thái úy, Sở Quốc xong. Hộ vệ đầu lĩnh cúi người cười gần mở miệng. Nghe vậy, Cao Thăng giống như gặp sét đánh đồng dạng, thậm chí đến vừa rồi hắn đều không có hướng Tề Quốc cái kia gốc giả nghĩ, bây giờ đối phương đều cơ hồ đã là đem tất cả chân tướng đều cho nói cho hắn. Lao giáp, là Lý Dập người, Tề Quốc quân đội đánh tới. Cao Thăng lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, trên mặt huyết sắc đã một loại tốc độ cực nhanh biến mất. Loại cảm giác này là hắn sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ có trải nghiệm, có thể sao lại có thể như thế đây? Nếu thật là Tề Quốc quân đội, cái kia vì sao các nơi đều không có tin tức truyền đến? Chẳng lẽ lại Tề Quốc quân đội là từ trên trời giáng xuống? hắn vô số nghi vấn hiển nhiên là không có người cho hắn trả lời. Hộ vệ kia đầu lĩnh phất phất tay, trung quanh đại hán lập tức đi lên trước đem Cao Thăng dựng lên, hướng phía hoàng cung mà đi. Cao Thăng cũng là võ giả, nhưng là nhiều năm hậu đại sinh hoạt cũng sớm đã để hắn quên như thế nào độc thủ, lần trước vận dụng chân khí hay là tại 30 mấy năm trước, cái này 30 mấy năm, hắn tại cao vị phía trên, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, chỗ nào còn nhớ được võ đạo. Huống hồ, hắn giờ phút này vẫn còn có chút ngu ngơ. Đối với vừa rồi nghe nói những lời kia vẫn như cũng là không thể nào hiểu được. Dù sao cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hộ vệ kia đầu lĩnh mang theo Cao Thăng đi quá khứ phương hướng chính là hoàng cung, tại Lý Dập vào thành một khắc này, dấu ở sở quốc quan viên trong nhà Hoa Cúc lâu mật thám đã thuần một sắt trên cánh tay phủ lấy lụa đỏ. Cùng Cao phủ đồng dạng tràng cảnh xuất hiện tại các đại quan viên phủ đệ bên trong, đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội, bọn hắn thậm chí cũng không biết là ai trói bọn hắn, trong lòng suy đoán cũng cùng ban đầu Cao Thăng một dạng. Cho rằng vậy đại khái suất có thể là Sở Vân Mộ chuẩn bị ở sau, nhưng bọn hắn không biết là, giờ phút này Sở Vân Mộ chính ghé vào tẩm cung rèm về sau, run lẩy bẩy, động tĩnh bên ngoài hắn đã biết được. Hắn cho rằng chính là Cao Thăng muốn đối hắn động thủ. Đáng tiếc a, dù cho là bọn hắn dùng đầu muốn phá cũng không nghĩ ra. Tề quốc Lý Dập, cái kia nghị luận ầm ĩ Tề quốc quân đội đã đứng ở trước mặt của bọn hắn. Lý Dập giờ phút này đã mang theo đại quân đi tới hoàng cung cổng. Cao Thăng cũng tốt, những quan viên khác cũng được, bọn hắn còn không đáng đến Lý Dập tự mình đi trong phủ gặp bọn họ. Muốn gặp cũng là bọn hắn bị mang đến hoàng cung, duy nhất một lần đem chuyện này toàn bộ xử lý sạch sẽ. Chương 312, dần dần sáng tỏ tình huống. Chương 312, dần dần sáng tỏ tình huống. Cung nên thái tử điện hạ hồi cung, cung nên nương nương hồi cung. Sở quốc hoàng cung đại môn mở ra, trong cung hai bên binh sĩ nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, Lý Dập cùng trong lực Sở Vân Lam đều là sắc mặt có chút kỳ dị, lao giáp năng lực vừa mới bắt đầu đã cho bọn hắn mang đến đầy đủ chấn kinh, nhưng là cho tới giờ khắc này, Lý Dập mới biết được, hắn còn đánh giá thấp đối phương. Nói thật, hắn mặc dù đây là lần thứ nhất chiếm đoạt quốc gia khác, nhưng là một trận chiến này đánh thật sự là quá dễ dàng. Từ hắn còn không có vào thành, lao giáp đã đem trong thành cho an bài thỏa thỏa làm. Lao giáp, ngươi đạp nương thật là một cái nhân tài a. Lý Dập muốn khích lệ đối phương, nghĩ không ra so câu nói này thích hợp hơn lời nói. Thật sự là nhân tài a. Đối sở quốc tác chiến, từ đầu tới đuôi, Hoa Cúc lâu cơ hồ là nhận thầu một con rồng phục vụ, cổ đại đánh trận khó khăn nhất là cái gì? Đó chính là công thành, có Hoa Cúc lâu tồn tại, Tề quốc quân đội thậm chí đều hoàn toàn không có kinh lịch loại rằng con này. Người vừa đến cửa thành liền mở, một đường từ sở quốc biên cảnh chạy đến sở quốc hoàng cung, tên kia gặp phải cửa tự động. Hắn nghĩ tới đối sở quốc chiến đấu sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng là không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm. Một chữ, nhã. Lao giáp lạc hậu Lý Dập nửa bước, trên mặt tràn đầy tiêu dung, trên đời này ưu mỹ nhất ca ngợi chi tử, đều không có Lý Dập những lời này đến thực sự. Hoàng cung cấm quân thống lĩnh bị gối phía trước nhất. Hắn là Cao Thăng thân tín, tại càng không phải bị buộc sau khi đi, hắn liền thay đối phương chức vị, hắn không có nhiều như vậy khuyết điểm, lao giáp bắt lấy hắn nguyên nhân thì là cùng Phong Tiến hoàn toàn khác biệt phương pháp. Đối phó Phong Tiến đó là uy bức lợi dụng thêm đe dọa, một trận đại động liền có thể đem hắn đánh đầu choáng váng sưng, mà có thể lợi dụng vị này chỉ có thể nói là Cao Thăng chính mình vấn đề. Kế hoạch của đối phương ở trong hoàn toàn không có vị cấm quân thống lĩnh này vị trí. Cao Thăng thậm chí chuẩn bị đem hắn lưu tại trong hoàng cung, cùng Sở Vân Mộ cùng nhau chờ chết, loại cơ hội này rơi vào lao giáp trong tay ha có thể không lợi dụng. Làm vị cấm quân thống lĩnh này biết hắn sắp trở thành vật bồi táng thời điểm, vậy đối với Cao Thăng đã không có bất luận cảm tình gì, có chỉ có cừu hận, phụ thân của hắn chính là vì Cao Thăng mà chết. Đổi lấy lại chính là loại kết cục này. Cao Thăng đều đã không là người, hắn còn có thể làm. Đã như vậy, cái kia dứt khoát liền đầu lao giáp, tóm lại với ai cũng sánh vai Thăng như thế cái lang tâm cầu phế đồ bậc cường. Điện hạ, vị này chính là cấm quân thống lĩnh Vũ Cường. Lao giáp đặc thù là Lý Dập giới thiệu một chút vị này, cá nhân năng lực tại tiêu chuẩn phía trên, cách đối nhân xử thế cũng không có quá lớn tí vết, không giống Phong Tiến như vậy. Mặt tướng Vũ Cường, bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến nương nương. Vũ Cường nghe được lão giáp giới thiệu đội vàng mở miệng, Lý Dập thanh danh hắn đã nghe nói đã lâu, đối phương sự tích cũng không cần quá nhiều tự thuật. Lần này tiến vào cửa cung, vất vả tại tướng quân, cái kia Sở Vân Mộ giờ khắc này ở nơi nào? Lý Dập trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ xuống đất trung nhân, thản nhiên nói: "Mông điện hạ không chê mặt tướng xuất thân, đều là mặt tướng phải làm, Sở Vân Mộ giờ phút này bị trói buộc tại phía trước trong cung điện, mặt tướng mang ngài quá khứ." Vũ Cường cúi đầu trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cung kính. Thay đổi triều đại đang ở trước mắt, mặc dù công lao của hắn cũng không tính quá lớn, liền mạo xưng làm cửa đồng, nhưng hắn tương lai cũng không về phần này a. Dẫn đường a. Lý Dập cảm thụ được trong ngực bộ dáng rung động, mỉm cười, lại tập hợp đủ một vị đại cứu ca, ai, cái này đời thứ ba bên trong mảnh vỡ gần như sắp muốn tập hợp đủ, Lý Dập cũng không thích giết thân thích, nhưng là không, có cách nào a. Ai bảo thân thích của hắn đều là loại vật này đâu. Vũ Cường lập tức đứng dậy bước nhanh hướng phía trước một đường chạy chậm, Sở Vân Mộ tại vừa rồi đã bị hắn từ sau trong cung bắt đầu, đối phương lẫn mất thật đúng là bí ẩn, nếu không phải Vũ Cường linh cơ khẽ động lớn tiếng mở miệng hù dọa, đoán chừng thật đúng là khó tìm. Lý Dập tiến vào hoàng cung về sau, Hắc Long cưỡi tiếp nhận cấm quân tiến hành giới nghiêm, cấm quân mặc dù không có trở thành tù nhân nhưng cũng bị tập thể hội tụ tại một chỗ, từ Hắc Ảnh binh đoàn trông giữ bắt đầu. Tại Lý Dập không có chính thức hạ lệnh trước đó, bọn hắn còn không tính là chính thức người một nhà. Lý Dập vào cung sau, Cao Thăng bị áp lấy tiến vào hoàng cung, đập vào mắt xem xét, trong cung đã đều là cái kia kỵ binh giáp đen, Cao Thăng thời khắc này năng lực tiếp nhận đã so vừa rồi tốt hơn quá nhiều, đối với bây giờ tình huống cũng cơ bản rõ ràng. Hắn bị lao giáp chơi, với lại chơi thương tích đời mình, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất thiên hạ thằng hề, hắn đem ủy thác trách nhiệm, mọi chuyện cần thiết đều giao ở trong tay của hắn, kết quả rõ ràng. Tề quốc đại quân cũng sớm đã xuất phát, mà Lao Giáp đem các nơi cầu viện toàn bộ cắt đứt. Càng thêm làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, đi các quốc gia cầu viện sự tình đồng dạng là Lao Giáp phụ trách, đối phương nói cái gì đã cùng các quốc gia bắt đầu thương lượng, tự nhiên cũng đã trở thành lời nói suông. Cứ dựa theo bây giờ tình huống này đến xem, hắn tất cả chuẩn bị toàn bộ đều trở thành là Lý Dập tiến hành một trận buồn cười biểu diễn, buồn cười lại bi thương. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định đầu tiên đem Lao Giáp cho thiên đao vạn quả, nhưng đáng tiếc, đó cũng không phải nhân sinh của hắn kịch bản, hắn không tiếp tục tới một lần năng lực. Đồng dạng giống như Cao Thăng liền là cái khác sở quốc quan biên, khi bọn hắn nhìn thấy trở thành tù nhân Cao Thăng về sau, trong ánh mắt không có chút nào kinh ngạc. Dù sao giờ phút này bọn hắn cũng còn cho rằng là Sở Vân Mộ sớm độc thủ, vậy đối phương hàng đầu mục đích tự nhiên là Cao Thăng. Mà cảm giác của bọn hắn còn không phải như vậy hoảng sợ, dù sao Sở Vân Mộ còn cần có người để duy trì triều đình trật tự, Cao Thăng sẽ chết, nhưng là bọn hắn cũng không nhất định. Bất quá loại ý nghĩ này tại đại khái sau nửa canh giờ biến mất sạch sẽ, bởi vì bọn hắn được đưa tới trên đại điện sau, đột nhiên phát hiện Sở Vân Mộ cũng bị áp lấy quỳ rạp xuống đất, với lại trên mặt sợ hãi so với bọn hắn càng thêm nồng đậm. Bước này tình huống trong nháy mắt để mới vừa rồi còn lã vọng Vương Cần Đông đảo quan viên trong nháy mắt tê cả da đầu, không phải Sở Vân Mộ, vậy cái này hết thảy người khởi xướng miêu tả sinh động. Tề quốc, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía trên Long Ỷ đạo thân ảnh kia, còn có bên cạnh nữ tử. Nhiều năm không thấy, Sở Vân Lam khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là cái kia khuôn mặt bọn hắn có thể rõ ràng à? Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Vân Lam cảm thụ được trong đại điện khẩn trương không khí, nhuận miệng cười, thanh âm giống như cựu thiên hoàng điểu, cao quý bên trong sen lẫn băng lãnh. Bây giờ phía dưới những người này cơ hồ đều là Cao Thăng thủ hạ, năm đó chính là bọn hắn quần tình kích phấn kháng nghị tiên đế đem hoàng vị chuyển cho Sở Vân Lam. Hôm nay gặp lại, có thể nói là nhân vật đã hoàn toàn chuyển đổi, lúc đó thợ săn biến thành bây giờ con mồi. Nhìn thấy điện hạ cùng nương nương còn không quỳ xuống hành lễ, Vu Cường cầm đao mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Cao Thăng. Cái sau biểu lộ nghi hoặc, điên rồi. Đơn giản liền là điên rồi, thân tín của mình làm sao đột nhiên nhìn mình là loại vẻ mặt này? Phụ thân của hắn thế nhưng là thủ hạ của mình a. Còn không có đại hắn có hành động, cái kia Vu Cường cũng đã đi lên trước, một cước đem Cao Thăng đá ngã trên mặt đất, vừa lúc, đá vị trí cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Chương 313, giống như xe cắp treo tâm tình chương 313, giống như xe cắp treo tâm tình Cao Thăng tiếng kêu rên vang vọng tại đại điện bên trong, cả triều văn võ nghe nói đều là nhịn không được thân thể run rẩy, bây giờ tình huống hiển nhiên là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là Sở quốc sắp xong rồi. Lý Dập ngồi tại trên long ỷ nhìn phía dưới chẳng cảnh, hai mắt khép hờ. Những người này cùng sự tình xử lý quyền lực đều giao cho Sở Vân Lam. Dù sao lần này động binh chủ đánh chính là Sở Vân Lam báo thủ, hẳn là từ chính nàng đi xử lý. Tiểu muội, hoàng huynh có lỗi với ngươi, đây hết thảy đều là Cao Thăng lão tặc bức bách ta, ta vốn không nguyện như thế, đều là bọn hắn. Tiểu muội, ngươi tha hoàng huynh nguyện ý nhường ngôi ngươi. Sở Vân Mộ nghe được Cao Thăng tiếng kêu rên, không ngừng mà quỳ xuống đất khẩn cầu. Hoàng huynh, cùng ngươi một cái dòng họ, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Nhìn xem trên người ngươi nơi nào có nửa phần đế vương khí thế uy nghiêm. Sở Vân Lam gặp lại hoàng huynh của mình, chỉ cảm thấy đối phương thật là một cái mười phần phế vật, hết lần này tới lần khác liền là loại phế vật này, thế mà tại Sở quốc trên long ỷ ngồi những năm này, cha hắn hoàng cơ nghiệp cũng bị hắn trả đạm cũng sớm đã suy bại. Nhìn xem Sở quốc địa phương, bách tính mặc dù không có đến dân chúng lầm than, nhưng cũng không dễ chịu. Trung tâm quan viên tranh quyền đoạt lợi, phía dưới quan viên tự nhiên là bắt chước càng sâu, vớt bạc, quan viên cùng địa phương hào cường cấu kết, cộng đồng nghiền ép bách tính. Cái này có thể đều là nàng một đường chứng kiến hết thảy. Một tướng vô năng mệnh chết tăng quân. Đúng đúng đúng, hoàng huynh đích thật là cái phế vật, tiểu muội, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta đối với ngươi không có uy hiếp, ta cái gì đều có thể không cần, ta có thể cho ngươi viết nhường ngôi chiếu thư, ngươi chỉ cần có thể thả ta rời đi, để cho ta làm cái phổ thông bách tính. Sở Vân Mộ quỳ xuống đất dập đầu, than thở khóc lóc. Hoàng đế này vị trí hắn hiện tại là không muốn ngồi cũng không dám ngồi, hắn tại những năm này bị người đùa bỡn bên trong, cũng đã mệt mỏi loại cuộc sống này. Hắn cùng Sở Vân Lam ở giữa lớn nhất thù hận không phải liền là hoàng vị a? Hiện tại hắn nguyện ý đem thứ này nhường lại, thả ngươi rời đi cho ngươi đi làm cái ông nhà giàu. Hoàng huynh a, ngươi bản tính đánh cho thật đúng là tốt, đáng tiếc, đây bất quá là nằm mơ thôi. Từ ta trở về một khắc này, kết quả của ngươi liền đã chú định. Sở Vân Lam trong hai con ngươi bắn ra lang liệt hàn quang, Sở Vân Mộ đến cùng là có bao nhiêu ngây thơ còn muốn lấy có thể sống. Tiểu muội, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành? Ta và ngươi là thiên hạ này sau cùng huyết mạch thân nhân, ta nguyện ý để ngươi làm hoàng đế a. Sở Vân Mộ nghe nói lời ấy, vội vàng nhấc lên huyết mạch của bọn hắn thân tình. Sở Vân Mộ, lần này khai chiến, cũng không phải là điện hạ vì ta mà khải, đây là diệt quốc chi chiến, đây là ta đại tề muốn chiếm đoạt Sở quốc. Các ngươi giờ phút này cũng không phải là Sở quốc chi thần, mà là tù nhân. Sở Vân Lam thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem ngự trên bậc Sở Vân Lam. Diệt quốc chi chiến, Tề quốc chiếm đoạt Sở quốc. Đây là từ Sở Vân Lam miệng bên trong nói ra được. Sở Vân Mộ giờ phút này phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, hắn lớn nhất lực lượng chính là có thể cho Sở Vân Lam viết nhường ngôi chiếu thư, để nàng có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, nhưng hôm nay, cái này thị trưởng lớn nhất cũng thay đổi trở thành trò cười. Tề quốc chiếm đoạt Sở quốc, còn cần cái gì chiếu thư? Thiên hạ hôm nay, giữa các nước mặc dù có ma sát, nhưng lẫn nhau cũng còn tính khắc chế, Lý Dập, ngươi quả thực muốn lấy sức một mình gây náo loạn thế giáng lâm sao? Ta biết cầu viện các quốc gia tin tức đều không có truyền đi, nhưng là ngươi chiếm đoạt Sở quốc, chắc chắn gây nên quốc gia khác chi cảnh giác, từ đó liên hợp lại tới đối phó ngươi. Lý Dập, ngươi muốn đối kháng thiên hạ sao? Cao Thăng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lướt qua Sở Vân Lam thẳng đến Lý Dập mà đi. Hôm nay có thể thay đổi mệnh vận hắn chỉ có Lý Dập, chỉ cần Lý Dập mở miệng, Sở Vân Lam liền không làm gì được hắn. Mà như thế nào để Lý Dập mở miệng liền trở thành Cao Thăng suy nghĩ phương hướng. Hắn tin tưởng mình nói ra hai câu này về sau, vô luận như thế nào, Lý Dập đều sẽ mở miệng, dạng này hắn liền có thể liền sườn núi xuống lửa, hướng Lý Dập biểu thị tác dụng của hắn, hắn tại Sở Quốc có quan hệ, có môn sinh, hắn có thể mạo xưng làm Lý Dập găng tay đen. Dạng này hắn đã có thể chiếm đoạt Sở Quốc, lại có thể không làm cho ngoại giới ba động, cả triều trên dưới có thể làm được điểm này, chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn. Đáng tiếc, hắn sau khi nói xong, Lý Dập ngay cả mí mắt đều không nhấc. Cao Thăng tự cho là nói sẽ khiến Lý Dập chú ý, trên thực tế, nghe vào Lý Dập trong lỗ tai, liền là đánh giám. Làm một người không rõ ràng trước mắt tình huống thời điểm, tốt nhất cũng không cần tự cho là đúng mở miệng, làm như vậy sẽ chỉ làm người ta cảm thấy ngươi là ngớ ngẩn. Kéo ra ngoài, đánh chết. Nhớ kỹ nhất định phải đánh chết tươi. Hắn đứng dậy không có nên đón Lý Dập ánh mắt, ngược lại là để Sở Vân Lam chú ý tới cái này kẻ cầm đầu. Lúc này vung tay lên, đám người cùng nhau tiến lên đem Cao Thăng khống chế kéo ra ngoài. Lý Dập, ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi ổn định Sở Quốc, ta nguyện ý quy hàng ngươi. Cao Thăng sợ hãi đàn sen thanh âm dần dần rời xa đại điện. Xử trí người tìm cái vị trí thích hợp, đã có thể làm cho trong đại điện đám người nghe được Cao Thăng kêu thảm, lại không cần ô uế nương nước mắt. Rất nhanh, Cao Thăng tiếng cầu xin tha thứ liền biến thành kêu thảm, nhiều năm sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, chỗ nào có thể chống cự loại này trách phạt, đánh chết tươi bốn chữ, không nhất định là khó chịu nhất tử vong phương thức, nhưng nhất định là thứ nhất. Trong đại điện, Sở Quốc quan viên nghe bên ngoài Cao Thăng kêu thảm, thân thể không nhịn được run rẩy, bọn hắn trong đó một bộ phận lớn người có thể đều là Cao Thăng thủ hạ. Bây giờ Sở Vân Lam rõ ràng liền là chạy báo thù tới, bọn hắn có thể trốn được thoát sao? Hoàng huynh tới phiên ngươi. Sở Vân Lam nghe Cao Thăng tiếng kêu rên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này bao phủ tại nàng quá khứ bóng ma, bây giờ cuối cùng bị nàng tự mình phá trừ. Kẻ cầm đầu tổ ba người, Trần Chi Tỉnh bị hủ chết ngược lại là tiện nghi hắn, Cao Thăng giờ phút này tiếp nhận, vừa đúng. Mà còn lại chính là Sở Vân Mộ. Sở Vân Mộ khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng, Cao Thăng đùa bỡn hắn như là đùa bỡn một cái sủng vật, mà giờ khắc này, cái kia cao cao tại thượng để hắn sợ hãi không thôi Cao Thăng, lại giống như lúc trước mình. Như thế tương đối mà đến, hắn mới ở vào chuỗi thức ăn đê đoan. Đem Cao Thăng tạm thời buông ra a. Một mực không nói gì Lý Dập mở mắt ra, bên ngoài đang tại quyền đấm cước đá đám người cũng là lập tức dừng động tác lại. Dù sao Lý Dập mệnh lệnh nhưng so sánh Sở Vân Lam phân lượng cao hơn. Sở Vân Lam lập tức thối lui đến Lý Dập sau lưng. Vô luận Lý Dập làm thế nào, nàng đều duy trì. Đem hắn mang vào. Lý Dập quát tay áo, lão giáp lập tức phái người đem đã chịu một trận đánh Cao Thăng cho kéo lại, bộ dáng của đối phương cực kỳ thảm thiết, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Nhưng là hạch tâm cơ bản không có bị hao tổn. Động thủ người minh bạch Sở Vân Lam ý tứ, từ từ động thủ với hắn, cho nên không có vừa lên đến chính là tử thủ. Điện hạ, lão thần nguyện ý toàn lực nghe lệnh của ngài. Cao Thăng không giữ thể diện bên trên máu tươi, quỳ xuống đất dập đầu. Hắn coi là Lý Dập là buông tha hắn, thật tình không biết, Lý Dập mở miệng đối với hắn mà nói, đó mới là sợ hãi bắt đầu, chết tại Lý Dập trong tay những người kia nếu là thấy cảnh này, liền sẽ biết, hắn bây giờ mới xem như chính thức bước vào nhân gian luyện ngục. Chương 314, không làm người sự tình vẫn phải là Lý Dập đến chương 314, không làm người sự tình vẫn phải là Lý Dập đến Sở Vân Mộ. Cao Thăng, các ngươi đây đối với quân thần a. Lý Dập đứng người lên cười híp mắt hướng phía dưới hai người đi đến. Sở Vân Mộ cảm nhận được đỉnh đầu quan mang, nhanh lên đem đầu thật sâu chôn xuống, Lý Dập thanh danh hắn đã nghe vô số lần, đối với hắn lý lịch càng là minh bạch rất. Dù sao rất nhiều lần nằm mơ thời điểm, hắn đều nghĩ qua, nếu là mình là Lý Dập như thế, hẳn là a thoải mái a. Lý Dập đi đến hộ vệ bên cạnh, từ hắn bên hông rút ra hai thanh đao, tùy ý ném tới bọn hắn bên cạnh. Vân Lam là cô thái tử phi, các ngươi đối nàng làm sao không dùng cô quá nhiều tự thuật, bất quá hôm nay cô tâm tình tốt hơn, cho các ngươi một cái công bằng cơ hội, hai người các ngươi ở giữa chỉ có một cái có thể còn sống rời đi đại điện. Liên nhìn chính các ngươi bản sự. Nói xong, Lý Dập quay người đi trở về Long Nghị Sở Vân Lam ý tứ đã minh xác, liền là bọn hắn cũng không thể sống, nhưng dù sao Sở Vân Mộ vẫn là Sở Vân Lam huynh trưởng, đối phương trực tiếp mở miệng, luôn luôn không tốt lắm. Cho nên, loại này đều danh liền do Lý Dập đến đánh đi, dù sao trên người hắn đều danh đã nhiều đến căn bản đến không hết trình độ. Lại thêm một cái giết đại cứu ca, cũng không quan trọng. Lý Dập mở miệng lệnh đại điện những quan viên kia đều là hít sâu một hơi, độc ác. Cái này Lý Dập so Sở Vân Lam hung ác nhiều lắm. Loại này giống như đấu thú đùa bỡn đơn giản liền là không có đem hai người bọn họ làm người. Trên thực tế Lý Dập vẫn là thu liễm, không cho bọn hắn vũ khí đó là lớn nhất thị giác hiệu quả. Nhưng dù sao Lý Dập vẫn là người, há có thể làm ra loại kia cầm thú tiến hành? Cho nên Lý Dập cho bọn hắn cung cấp đao. Đang nói âm lạc dưới trong nháy mắt, Cao Thăng trong mắt trong nháy mắt toát ra hùng quang, chịu đựng kịch liệt đau nhức lập tức nhặt lên trên đất trường đao. Động tác của hắn không chậm, Sở Vân Mộ càng nhanh. Tại Cao Thăng nắm lấy đao thời điểm, Sở Vân Mộ đã xách đao đứng lên đến, run run rẩy rẩy nhìn xem Cao Thăng. Cao Thăng lão tặc, tiểu xuất sinh, ngươi liền xem như cầm đao, ngươi dám động thủ a? Máu me đầy mặt Cao Thăng trừng trong mắt. Hắn hiểu rất rõ Sở Vân Mộ, đối phương đừng nói là giết người, liền xem như giết gà đều không nhất định dám. Thời gian một nén nhang, nếu như hai người bọn họ đều còn sống, vậy liền đều giết chết ta. Lý Dập nhìn xem hai người còn trò chuyện đi lên, lúc này làm ra thời gian hạn chế. Sở Vân Mộ nghe được cái này, quyết tâm trong lòng, cầm đao chính là hướng phía Cao Thăng bọn tới, nâng đao liền đâm. Nhìn xem một màn này, Lý Dập lắc đầu. Cao Thăng loại tình huống này, làm cầm đao chém vào quái rối, trực tiếp đâm ra đi, không liền đem mình bại lộ. Đao lại như vậy dùng sao? Giữa sân cùng Lý Dập phán đoán nhất trí. Cao Thăng nghiêng người tránh thoát đối phương đâm một cái, lập tức vung đao chém vào tại Sở Vân Mộ bả vai. A, tiếng kêu rên truyền khắp trong thai của mỗi người. Cao Thăng liều mạng muốn đem đao rút về, nhưng là đao cắm ở Sở Vân Mộ trên bờ vai. Hắn thời khắc này khí lực thật sự là khó mà rút đi. Kêu rên Sở Vân Mộ đó cũng là phát hung ác. Liều lĩnh vung đao điên cuồng chém vào. Huyết dịch tung bay. Giữa sân dọa người một màn làm cho nhiều quan viên đều là nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Tề quốc thái tử, danh bất hư truyền. Liên là một cái hiển nhiên tên điên, bọn hắn dù sao cũng là hoàng đế nước Sở cùng thái úy A lại bị đùa bỡn trở thành hai cái dã thú. Tối thiểu nhất mặt mũi đều chưa từng cho. Bên hai chỉ có đao kia đao vào thị thanh âm, kích thích mỗi người giác quan. Phù phù. Một nén nhang kết thúc. Cao Thăng trừng trong mắt nằm tại vũng máu bên trong, quyền sợ trẻ trung, lời ấy cùng giờ phút này đồng lý. Sở Vân Mộ đụng phải đau đớn về sau, A Diễn liền tăng gọn, loạn đao chém chết lao sư phó. Hầm hực. Sở Vân Mộ thở hổn hển, trong con mắt tràn đầy kinh hoàng. Trường đao trong tay không ngừng chảy xuống máu tươi, từ đầu tới đuôi hắn liền chịu một đao. Nhưng cũng chính là một đao kia, kích phát hắn đối với sinh khát vọng. Ngươi có thể đi. Lý Dập nhìn phía dưới Sở Vân Mộ thản nhiên nói. Cái sau đem trong tay trường đao ném, lệ nóng rưng trọng, rốt cục thu được sống cơ hội. Thứ nhất nói không phát xoay người hướng phía đại điện bên ngoài thất tha thất thểu đi đến. Lý Dập đưa tay nhìn về phía Lao Giáp. Không cần nhiều lời, cái sau lập tức từ bên cạnh cấm quân trên thân đem cung tiễn gỡ xuống bước nhanh đi lên trước đưa cho Lý Dập. Lý Dập sau khi nhận lấy, dương cung cài tên, đem cung kéo thành trăng tròn. Thấy cảnh này, trong đại điện văn võ quần thần cảm nhận được thấu xương băng lãnh. Cái này Lý Dập còn tính là cá nhân. Tại Sở Vân Mộ đi ra đại điện trong nháy mắt, hậu phương mũi tên trong nháy mắt đột phá lồng ngực của hắn, sáng chói huyết hoa tại liệt dương bên trong bay tung tóe. Sở Vân Mộ túi đầu nhìn xem bộ ngực mình, chậm rãi quay đầu, trong con mắt sau cùng thân ảnh chính là ngự trên bậc, nắm lấy cung Lý Dập. Ngươi, ngươi! Oán hận ánh mắt xuyên thấu qua đại điện rơi vào Lý Dập trên thân, đem cung ném cho Lao Giáp. Lý Dập hoạt động cổ tay, có chút thở dài. Cô nói là để ngươi sống mà đi ra đại điện, lại không nói ngươi đi ra đại điện còn có thể sống. Không phải, ngươi thế mà thật muốn sống à? Sở Vân Mộ làm Sở Vân Lam bị buộc rời đi kẻ cầm đầu, dùng chân gót cũng có thể nghĩ đến, Lý Dập làm sao lại để hắn sống? Vừa rồi chém giết bất quá là để hắn có thể tận mắt thấy hôm nay sau cùng một tia nắng mà thôi. Đây là Lý Dập cho hắn sau cùng nhân tử. Tại vô tận trong tuyệt vọng, Sở Vân Mộ ngã xuống cửa vào đại điện, cuộc đời của hắn cơ bản đều là đang sợ hãi bất an bên trong vượt qua, bây giờ tử vong đối với hắn mà nói, cũng coi là một loại giải thoát, không cần lại bị xem như khối lỗi, cả ngày nơm nớp lo sợ. Cao Thăng vị này Sở Quốc quyền thần, còn có Sở Quốc hoàng đế bù nhìn toàn bộ tử vong, cơ bản sẽ cùng tại Sở Quốc từ chính thức trên ý nghĩa đã bị diệt. Sở Vân Lam nhìn xem Sở Vân Mộ ngã xuống bóng lưng, trùng điệp thở ra một hơi. Những cái kia đã từng vì bảo hộ nàng người, đều có thể ở phía dưới nghỉ ngơi, quên quần tại đỉnh đầu nàng bóng ma cũng rốt cục tiêu tán, quả nhiên loại sự tình này vẫn phải là điện hạ tới mới có cái kia vị, nếu là Sở Vân Lam mình nghĩ, sao có thể nghĩ đến như thế không giống người biện pháp. Thuật nghiệp hữu chuyên công, phương diện này Lý Dập là cường hạng, không thể không bội phục. Xử lý xong hai người này, chuyện còn lại liền có thể hoàn toàn tiếp nhận giao cho Sở Vân Lam đi thao tác. Kể từ hôm nay, đối ngoại tuyên bố Sở Quốc chính thức bị diệt, nói cho càng không phải, để hắn không cần sốt ruột đến hoàn thành, đi các nơi bình loạn. Ở đây những ngày thần tử, dựa theo ta đại tề luật pháp ngược lại tra, bất luận chức quan, bất luận thân phận. Phong tỏa hoàn thành, từ Tề quốc điều người đến đây phụ chính. Vân Lam, ngươi phụ trách giám quốc. Đối với Sở Quốc những ngày thần tử, Lý Dập là không có bao nhiêu hứng thú, xử trí như thế nào cứ dựa theo Tề quốc luật pháp chấp hành là được, có tội nên làm sao xử lý, không có, tiếp tục đợi tại nhiệm bên trên. Nghe được Lý Dập lời nói, đám người đều là gật đầu đáp ứng. Chỉ có Lao Giáp thổn thức thở dài. Ở đây những quan viên này như thế nào hắn có thể rất rõ, dựa theo Tề quốc luật pháp, cái kia không có ý tứ, ở đây có thể chết thống khoái người cơ hồ đều không có mấy cái. Người ở phía trên đều là như thế, người phía dưới có thể tốt đi nơi nào a? Chương 315, Sở Quốc diệt vong, mưa gió sắp đến. Chương 315, Sở Quốc diệt vong, mưa gió sắp đến. Theo Sở Vân Mộ chết đi, Sở Quốc chính thức tuyên cáo rơi vào Lý Dập trong tay, trong thành trên đường phố gián tiếp lấy an dân báo cáo, lên một lượt mặt cũng rõ ràng biết Sở Quốc chính thức bị Tề quốc chiếm đoạt, sau này lại không Sở Quốc hai chữ. Đương nhiên, cũng bèn bèn liền là báo cáo phía trên tiêu chú rõ ràng, Lý Dập cũng không có cỡ nào khắc nghiệt muốn cấm chỉ Sở Quốc hai chữ này tồn tại, càng không có nói cái gì từ nay về sau không cho phép nhắc lại Sở Quốc các loại. Hắn vô cùng hoan nên có người nguyện ý phản đủ phục sở, điều kiện tiên quyết là có năng lực tình huống dưới còn có thể tiếp nhận lên hậu quả này. Như thế kịch biến để Sở Quốc hoàng thành bách tính căn bản phản ứng không kịp. Bọn hắn thậm chí đều không có cảm giác được chiến tranh phát sinh, vô hình bên trong, Sở Quốc liền trở thành lịch sử nước lũ cực lớn cứ như vậy nghiền ép tại Sở Quốc bách tính trên thân. Bất quá đối với cuộc sống của bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Bên đường tiểu thương nên khởi công ngày thứ hai vẫn phải khởi công. Hôm sau, Sở Quốc hoàng cung ở trong, Chu Trung đứng tại trong cung điện, nhìn xem đã ngồi tại trên long ỷ Sở Vân Lam thổn thức không thôi, Chư Quốc tổn thế đã rất nhiều năm, bây giờ loại này ngăn được rốt cục bị đánh phá, Sở Quốc cũng đã trở thành cái thứ nhất bị công phá quốc gia. Chú lão, năm đó bản cung trôi dạt khắp nơi được ngươi trợ giúp có thể sống một mạng, không có ngươi, liền không có hôm nay bản cung. Cao Thăng, Sở Vân Mộ, Trần Chi Tỉnh đám người đều là lấy mất mạng, mà ngươi, dựa theo luật pháp, bản cung vốn nên đưa ngươi cùng bọn hắn cùng nhau xử tử. Nhưng vô luận ngươi khi đó ý nghĩ như thế nào, bản cung trung quy là thiếu ngươi cái mạng, liền xá ngươi đi. Nghe được Sở Vân Lam thanh âm, Chu Trung thở dài, Đa tạ công chúa, nhưng công chúa, Lao thần còn có một chuyện không rõ, mong rằng nương nương có thể giải thích nghi hoặc. Nói. Sở Vân Lam nhìn phía dưới Chu Trung thản nhiên nói. Từ Hoa Cúc lâu tình báo bên trong, nàng cũng minh bạch, lúc trước Chu Trung cứu mình, ý đồ cũng không đơn thuần, nhất là để Đỗ Huyền Huy dạy bảo mình, có thể là nghĩ đến tương lai dùng mình, đem Sở Vân mộ thế cho đến, trở thành thế gia khôi lỗi. Những này nàng sớm có suy đoán, bây giờ biết được cũng không ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, nàng bỏ qua cho Chu Trung tính mệnh. Một mã thì một mã. Chu Trung đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn Sở Vân Lam. Lão phu muốn hỏi một chút, Lý Dập đến tột cùng là như thế nào để Hoa Cúc lâu vì hắn nghe lệnh, còn có, nương nương là thật chuẩn bị để Sở Quốc truyền thừa triệt để đoạn tuyệt ta. Hoa Cúc lâu vấn đề Chu Trung trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao có thể một cái Sở Quốc cường thịnh giang hồ thế lực liền có thể nghe lệnh của Tề Quốc thái tử? Cái kia cao thăng rõ ràng cho Hoa Cúc lâu đã đầy đủ nhiều, tại Tề Quốc thái tử Lý Dập trong tay, Hoa Cúc lâu căn bản là không chiếm được cái kia rất nhiều lợi ích, bọn hắn vì sao muốn như thế? Sở Vân Lam cười nhạt một tiếng, Hoa Cúc lâu vì sao muốn nghe điện hạ mệnh lệnh? Chú lão, Hoa Cúc lâu người khai sáng chính là điện hạ mẫu tộc, từ đầu tới đuôi, Hoa Cúc lâu đều là người ta. Về phần Sở Quốc cơ nghiệp, đoạn tuyệt Sở Quốc cơ nghiệp chính là Sở Vân mộ, hắn là Sở Quốc đời cuối cùng hoàng đế, mà bản cung là Tề Quốc thái tử phi, tương lai đại Tề hoàng hậu. Những này cơ nghiệp cùng ta có liên quan gì? Sở Vân Lam hai cái trả lời hiển nhiên đều là vượt qua Chu Trung tưởng tượng. Sở Quốc thua không oan a. Chu Trung thật sâu thở dài, Hoa Cúc lâu là Lý Dập mẫu tộc sáng lập, mấy chữ này đối với hắn mang tới trùng kích tột đỉnh, chắc không được Lý Dập hôm nay có thể như thế nhẹ nhõm đem Sở Quốc cầm xuống. Nguyên lai vào hôm nay một bước này trước, người ta đã làm mấy chục năm chuẩn bị. Sở Vân Lam trả lời cũng là để Chu Trung triệt để tâm chết, câu trả lời này ý tứ liền là Sở Vân Lam đã từ trong đáy lòng không có đối hoàng đế nước Sở vị trí có bất kỳ lưu luyến. Hắn nghe được, cũng liền không còn tự mình đa tình. Muốn nghĩ hôm nay nhìn thấy Sở Vân Lam nếu như đối phương còn có điều đối Sở Quốc lưu luyến, hắn có thể cùng thế gia liên hợp lại đến, trong bóng tối ủng hộ Sở Vân Lam, nhưng là người ta hiện tại không có ý tứ này, Chu Trung đem sẽ không lại sách. Lao thần từ đó cáo lao hồi hương, lại không nhập hoàn thành, mời nương nương yên tâm. Kể từ hôm nay, chỉ có Tề Quốc thái tử phi, không có Sở Quốc công chúa, Chu Trung đã sáng tỏ. Cáo lao hồi hương coi như xong, Chu lão ngay tại cái này trong hoàng thành bảo dưỡng tuổi thọ đi, dù sao ngươi tại cuộc sống này nhiều năm như vậy, đi địa phương khác cũng không quen không phải. Nghe được Sở Vân Lam thanh âm, Chu Trung ánh mắt tạm đạm. Lao thần, tuân chỉ. Mang Chu lão rời đi a. Sở Vân Lam đứng dậy khoát tay áo, hai bên đi ra binh sĩ đem Chu Trung mang rời khỏi. Chu Trung làm Sở Quốc duy nhất sống sót trung tâm quá lớn, Sở Vân Lam làm sao có thể đem hắn đặt ở bên ngoài? Hắn tuổi già nhất định tại trong hoàng thành vượt qua. Rời đi nơi này, trừ phi hắn chết cái kia thiên. Chu Trung đi ra hoàng cung, nhìn xem phía ngoài chiều dương, trên mặt thần sắc không có nhiều thiếu gợn sóng, có thể tại trận này biến đổi lớn bên trong sống sót cũng đã là không dễ, cho dù là hắn không muốn, lại có thể thế nào? Hơn 10 ngày thời gian từ Tề Quốc một đường gọn tới trung tâm, ngay lúc đó Sở Quốc không có phản kháng lực lượng, tương lai lại càng không có. Các nơi thế gia hạ chẳng cũng có thể dự đoán. Theo Chu Trung kết cục định ra, Sở Quốc trung tâm cơ cấu triệt để tiêu tán. Sở Vân Lam xử lý xong Chu Trung liền bắt đầu đầu nhập vào bận rộn làm việc bên trong, Sở địa sự tỉnh Bách Phế Đại Hưng, từ quan viên đến quân đội nơi đó lý xử lý, nên điều chỉnh điều chỉnh, Tề Quốc bên kia viện trợ nhóm đầu tiên quan viên đã trên đường. Từ nay về sau, từ chính thức trên ý nghĩa, Sở Quốc liền đã trở thành lịch sử. Hôm nay thiên hạ, có chỉ còn lại Tề Quốc Sở địa. Cùng lúc đó, bên ngoài thống quân càng không phải thu được Sở Vân Mộ đã tử vong tin tức, hắn thật sự là hận không thể mình có thể chắp cánh bay qua. Đối Sở Vân Mộ, hắn không có bất kỳ cái gì công nghĩa, chỉ có thủ riêng. Chẳng qua hiện nay người đã chết rồi, nói cái gì đều không dùng, hắn cũng không có khả năng để Lý Dập đừng động thủ chờ lấy hắn, nếu là lời nói này đi ra đây không phải là đảo ngược thiên cương. Đồng thời Lý Dập mệnh lệnh là để hắn đại quân thay đổi tuyến đường, cùng Tề Quốc liên tục không ngừng chuyển vận tới viện quân cộng đồng thanh lý Sở Quốc lưu lại quân đội. Nhất là chi kia cao thăng lưu lên tinh nhuệ. Hiện tại các nơi tình báo đều bị phong tỏa, chính là động thủ thời cơ tốt. Càng không phải thu được mệnh lệnh sau liền lập tức thông chi đại quân thay đổi tuyến đường tiến đến thu thập Sở Quốc sau cùng tinh nhuệ. Tề Quốc, trong đại doanh, Lý Đảng cũng là thu vào Lý Dập mệnh lệnh, Sở Quốc diệt vong tin tức hẳn là sẽ rất nhanh liền truyền đến quốc gia khác trong hai, đến lúc đó nếu như quốc gia khác có loạn động, vậy liền toàn diện khai chiến. Vạn Vương cùng Dư Kha cùng Triệu Quốc viện quân đã vận sức chờ phát động. Thông tri toàn quân cấp một chuẩn bị chiến đấu. Lý Đảng nắm lấy tin đứng người lên, mắt hổ bên trong tràn đầy hung quang. Một trận chiến này nếu là đánh, cái kia sẽ thành từ trước tới nay tham chiến nước số lượng nhiều nhất, vận dụng đại quân nhiều nhất một trận chiến tranh, nếu như Tề Quốc đánh thắng, cái kia tương lai làm quân nhân có thể tự mình kinh lịch loại chuyện này, làm sao có thể không hưng phấn đâu. Lý Dập làm Tề Quốc hoàng đế, phù không phù hợp những người khác khẩu vị tạm thời còn nghi vấn, nhưng là đối với trong quân người mà nói, Lý Dập vị hoàng đế này quá đúng quy cách. Chương 316, Đông Lăng Tế Thiên, hấp dẫn kho vũ khí người. Chương 316, Đông Lăng Tế Thiên, hấp dẫn kho vũ khí người Triệu Quốc. Tướng phủ, Ngụy Tiểu Hiền cùng Điện Vô Song đồng thời đến đây. Bái kiến đốc công. Điện Vô Song không mình hành lễ. Điện hội trưởng khách khí. Ngụy Tiểu Hiền khẽ gật đầu, sau đó hai người một trước một sau tiến vào trong tướng phủ. Tan triều sau không bao lâu, Tào A Man liền phái người đi liên hệ hai người, xương có Lý Dập mệnh lệnh. Tiến vào tướng phủ sau, Tào A Man đã ở chính giữa đường chờ. Nhìn thấy hai người đến đây, lập tức khoát tay ra hiệu hai người nhập tọa. Đợi hai người sau khi ngồi xuống, trầm giọng mở miệng. Điện hạ dẫn đầu đại quân đã chính thức công chiếm Sở Quốc hoàng thành, bây giờ đang tại hợp quy tắc Sở Quốc các nơi. Ngụy Đốc Công, ngươi đi liên hệ các quốc gia sứ thần, để bọn hắn nội bộ nếu là có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Nếu như giấu giếm không báo, để bọn hắn cân nhắc một chút hậu quả. Tào A Man nhìn xem Ngụy Tiểu Hiền hai mắt bắn ra hàn quang. Tề quốc chiếm đoạt sở quốc tất nhiên sẽ gây nên các quốc gia rung chuyển, những người kia tồn tại liền trở nên càng mấu chốt. Một số thời khắc sớm biết được tin tức cùng muộn biết được, cái kia chính là hai loại khác biệt hạ tràng. Minh Bạch. Ngụy Tiểu Hiền nhẹ gật đầu, uy hiếp loại sự tình này, Đông Sưởng từ trước đến nay thuần thục. Lúc trước các quốc gia sứ thần về nước, Đông Sưởng liền đã trong bóng tối thành lập được hoàn chỉnh đường dây liên lạc. Điền Vô Song đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Lý Dập mới rời khỏi Triệu quốc bao lâu? Cái này đều đã công chiếm sở quốc hoàng thành. Một quốc gia hoàng thành đình trệ, vậy liền đã đợi tại bị diệt nước. Loại tốc độ này cùng năng lực quả như là. Điền hội trưởng. Tào A Man ánh mắt rơi xuống Điền Vô Song trên thân. Cái sau liền vội vàng đứng lên. Mời thưa tướng phân phó. Chuyện này vốn có thể không cần nói cho mình, nhưng là Tào A Man vẫn là đem mình gọi tới. Cái này nói rõ, Lý Dập có cái khác mệnh lệnh phân phó với hắn. Tào A Man đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, chậm rãi nói, Triệu quốc đại quân đã độn tại biên quan. Điện hạ có ý tứ là để Phong Vân hội hiệp trợ, tổ kiến một chi hoàn toàn do võ giả tạo thành quân đội, đại khái khoảng 1 vạn người, phân 3 nhóm xung nhập trong quân. Nếu như quốc gia khác có dị động, đại chiến bắt đầu, ngươi chi quân đội này liền phụ trách xen kẽ tại quân trận bên trong chiến đấu. Nghe được Tào A Man thanh âm, Điện Vô Song lập tức đáp ứng. Minh bạch. Thuộc hạ cái này xuống dưới an bài. Ân, nhất định phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi khó xử, nên có khen thưởng toàn bộ gấp bội. Chém giết các cấp trong quân tướng lĩnh, đều có không giống nhau ban thưởng. Tào A Man tiếng nói vừa ra, Điện Vô Song lần nữa đứng dậy. Là điện hạ cống hiến sức lực, không dám ham công lao, từ làm toàn lực ứng phó. Lần này xuất binh, ta cũng sẽ cùng theo một lúc đi. Là đại quân tận một chút sức lực. Ban thưởng công lao những này các loại lập công nhất định không thể thiếu. Nhưng là ở chỗ này, Điện Vô Song nếu là thản nhiên tiếp nhận, cái kia để hai vị này thấy thế nào? Rất tốt. Điện hội trưởng không có cô phụ điện hạ đối ngươi chờ mong. Tào A Man nghe được mình muốn đáp án mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Vậy cứ như thế xuống dưới an bài a. Điện hạ hùng tâm tráng chí không phải là chúng ta có thể với tới. Chư vị đi theo điện hạ, tiền đồ sáng lạ. Nên làm như thế nào ta cũng không cần quá nhiều tự thuật, làm tốt chúng ta trong tay, đến tương lai thiên hạ quý nhất thời điểm. Người ta đều là tòng long chi công. Tào A Man đứng người lên hướng phía sở quốc phương hướng chắp tay. Điện hạ và tuế. Điện hạ và tuế. Hai người sau khi rời đi lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Cùng lúc đó, đế quốc nội bộ các cấp cũng là bận rộn bắt đầu. Hoàng thành mỗi ngày có vô số tình báo từ viện giám sát truyền vào các nơi, lương thảo đồ quân nhu liên tục không ngừng chuyển vận đến tiền tuyến. Lý Dập tại đối sở quốc động thủ thời điểm, liền đã chuẩn bị xong những này mệnh lệnh. Sở quốc mỗi lần bị công chiếm, từ Lý Dập tự tay sáng lập chiến tranh cự thú liền bắt đầu vận chuyển lên đến Tam Phương tình báo cùng hưởng, sở địa hoa quốc lâu, đủ địa viện giám sát lại thêm triệu địa lông sưởng. Tam Phương một thể. Hiện tại hắn làm chuẩn bị, cái kia chính là án lấy đơn đấu thiên hạ các quốc gia tới. Nếu như bọn hắn không có động tĩnh còn chưa tính, phàm là động một người lính, đại lục sẽ tiến vào chiến tranh toàn diện. Các nơi cơ cấu đều đang toàn lực vận chuyển đồng thời. Người khởi xướng Lý Dập tại sở địa hoàng cung trong hậu hoa viên di lộc lấy trong hồ nước con cá. Chính vụ một mạch ném cho sở Bân Lam, dù sao sau này chủ chính vẫn là nàng, hai địa phương dung hợp những chuyện này nàng tự mình xử lý cũng thuận tiện đến tiếp sau. Thưa vị giả nếu là cái gì đều làm, sớm muộn sẽ sống sống mệt chết. Chỉ cần Lý Dập cam đoan hắn có tùy thời có thể bình định thiên hạ năng lực, ai chấp trưởng chính vụ, ai chấp trưởng đại quân cũng không đáng kể. Bây giờ Lý Dập chỉ ở chờ lấy hai chuyện. Một kiện là tiến về Tây Bực Thẩm Uyên. Một kiện là cái kia kho vũ khí người. Cái trước còn không có truyền về tin tức, cái sau đã có chút mặt mày. Hôm qua chạm vào tối, Lão Giáp vậy liền đã nhận được tin tức, sở quốc cảnh nội xuất hiện một nhóm mười mấy người. Trong đó có một vị cơ hồ có thể xác định liền là Trương Hữu Hĩ. Dù sao đối phương là sở quốc kiếm thần, Hoa Cúc lâu nhận lầm người xác suất cũng không lớn. Những người này tiến vào sở quốc sau một đường ngựa không ngừng có chạy sở quốc hoàng thành phương hướng. Đây càng thêm xác nhận thân phận của bọn hắn. Điện hạ, dựa theo bọn hắn người đi đường kia tốc độ, dự tính hậu thiên liền sẽ tiến vào hoàng thành. Lão Giáp đi vào hậu hoa biên, đi vào Lý Dập bên cạnh không người mở miệng. Từ khi xác định thân phận của bọn hắn về sau, Hoa Cúc lâu dọc đường thám tử liền gắt gao khóa chặt thân ảnh của bọn hắn, đồng thời một ngày hai báo. Lý Dập đem trong tay cá ăn toàn bộ vung vào trong nước, đứng dậy, duỗi người ra duỗi lưng một cái. Gió thổi báo dông báo sắp đến a. Cô đã chờ mong bọn hắn rất lâu, đem Đông Lăng thanh lý đi ra, chuyến ra phong đi, hậu thiên trước kia cô đem tiến về Đông Lăng tế tiên. Đông Lăng vốn là sở quốc cho sở Vân Mộ tu kiến lăng tẩm, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là nặng công kiến tạo, nhưng là theo cao thăng các loại quyền thần không ngừng quật khởi, hoàng quyền bị áp chế tới cực điểm. Đông Lăng thi xê cũng liền dần dần bắt đầu rút lại. Lúc đầu sở Vân Mộ sau khi chết là muốn an táng tại Đông Lăng bên trong, nhưng là liền đối phương cái kia đức hạnh, Lý Dập cảm thấy đem hắn an táng tại cái kia, quả thực là vũ nhục đế lăng. Cho nên chỗ kia liền chống đi ra. Lý Dập càng nghĩ cũng chỉ có chỗ kia tương đối phù hợp. Tại hoàng cung ở trong ảnh hưởng quá lớn, lúc trước cùng Lý Hiển Tông chiến đấu có thể nói là cho Lý Dập mang tới ấn tượng khắc sâu. Nếu như người tới ở trong có thể so với Lý Hiển Tông tồn tại. Vậy cái này một khung đánh xong, cái kia hoàng cung cơ hồ đều muốn trở thành phế tích, nơi này hoàng cung tương lai liền là Lý Dập hành cung, cái này nếu là đập nát, hắn vẫn phải xài bạc đi sửa, huống chi còn dễ dàng thương tới vô tội. Đông Lăng chỗ ở tại ngoài hoàng thành, trung quanh đều là sở quốc lịch đại hoàng đế lăng tẩm, chỗ vùng đất hoang, liền xem như đánh động tĩnh lại lớn cũng không ảnh hưởng được người sống. Lý Dập dứt khoát liền đem nên đón bọn hắn địa phương định tại cái này, ngụ ý cũng tốt, đem những này tự xưng là cao nhân đám gia hỏa mai táng trong đó, cũng không tính bạc đãi bọn hắn, về phần ảnh hưởng sở quốc lịch đại tiên đế, vậy chỉ có thể các loại kho vũ khí dưới người đi về sau, để bọn hắn lẫn nhau đi đòi nợ đi. Tuân chỉ. Lao Giáp cung thân trước khi đi đi canh chừng. Lý Dập ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kho vũ khí, lần này tới hẳn không phải là cái gì lính tôm tướng qua đi. Bây giờ hệ thống kháng tính là càng ngày càng cao. Lúc trước mình mắng cá nhân đều có thể lấy được thưởng, hiện tại diệt quốc gia, hệ thống đều không nhắc tới tỉnh, hệ thống này cũng là điên không hợp tối thượng. Chương 317, tự cho là thợ săn, thực tế là con mồi. Chương 317, tự cho là thợ săn, thực tế là con mồi. Thập Tam trưởng lão, bên ngoài truyền đến tin tức, nói cái kia Lý Dập muốn tại ngày mai tiến về Đông Lăng Tế Thiên, chúng ta nếu không liền thừa dịp lúc kia độc thủ. Hoàng Thành khách sạn ở trong, kho vũ khí đệ tử từ bên ngoài đi tới, hạ giọng mở miệng nói. Thập Tam trưởng lão do dự một chút sau khẽ gật đầu. Tế Thiên địa phương nhưng đánh tra rõ ràng, là một chỗ hoàng gia lăng mộ, người ở hiếm ít đến thời điểm động thủ cũng thuận tiện, không sợ đối phương đào tẩu. Tốt. Thập Tam trưởng lão trong mắt lóe ra tàn khốc, vậy liền định ra tại Đông Lăng đem tiểu xúc sinh kia mang đi. Lúc đầu bọn hắn là dự định minh nhật thăm dò được Lý Dập tung tích, sau đó trực tiếp động thủ, bây giờ cái kia Đông Lăng hiển nhiên là thích hợp hơn, hoàng thành bên trong, hộ vệ sông nghiêm, bọn hắn cũng không phải sợ Lý Dập thủ hạ. Chủ yếu là lo lắng đối phương đuổi nghịch cơ linh ở trong đám người chạy trốn rời đi, dù sao dựa theo Trương Hưu đi nói, đối phương quỷ kế đa đoan, với lại làm người cẩn thận. Buổi tối hôm nay đều tốt nghỉ ngơi. Minh Nhật đem tiểu xúc sinh kia cầm xuống về sau, lập tức trở về trên núi. Thập Tam trưởng lão cao mày mở miệng phân phó nói, lần này động thủ nhất định phải nhanh, phàm là để cái kia Lý Dập có danh tử, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn những người này tiến vào sở quốc về sau, cũng là đối với Lý Dập cái kia tốc độ khủng khiếp cảm thấy chấn kinh. Dựa theo Trương Hưu Hy nói, bây giờ Lý Dập đã nắm giữ Triệu quốc, Tề quốc, Sở quốc, Tam quốc, lần này nếu để cho cái kia Lý Dập trốn, hắn tập hợp Tam quốc chi lực, cái kia cho dù là bọn hắn những này tự nhận là phương ngoại người, như cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao bọn hắn vẫn là người, không phải thần tiên. Lý Dập nếu là tụ hợp nổi đến 1 triệu đại quân, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể có nước mà chạy trốn, bọn hắn một người có thể giết 10 cái, giết 100 cái, giết 1000 cái, nhưng giết không được 10000 cái. Tam quốc có thể tụ hợp nổi tới đại quân, cái kia số lượng bọn hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không thiếu. Cho nên, đã lựa chọn ra tay với Lý Dập, vậy thì phải nhanh chóng, một kích cầm xuống. Minh Nhật kế hoạch chiến đấu chính là Thập Tam trưởng lão tự mình động thủ bắt Lý Dập, mà những người khác thì là yểm hộ, đắc thủ về sau, lập tức liền rút lui. Trương Hưu Hy ở bên cho Thập Tam trưởng lão thêm vào một chén trà nóng. Trong lòng đã cười nở hoa, vừa rồi biết được Lý Dập Tế Thiên tin tức về sau, Trương Hưu Hy liền biết ổn. Bởi vì dựa theo hắn đối Lý Dập hiểu rõ, đối phương căn bản không có khả năng đi làm loại sự tình này. Trong mắt hắn nào có cái gì thiên địa kính sợ, đây đều là đình giám, hắn giết hắn cha đều không gặp có chỗ sám hối, chớ nói chi là cầm xuống một cái sở quốc đi Tế Thiên, từ nơi này phỏng đoán liền có thể biết được. Lý Dập đây là cố ý muốn đem bọn hắn dẫn tới cái kia Đông Lăng động thủ, với lại Lý Dập nhất định là đã biết hành tung của bọn hắn. Thanh này ổn. Chỉ cần cho Lý Dập thời gian chuẩn bị, như vậy trước mắt bọn gia hỏa này coi như thứ gì a? Bọn hắn là võ đạo cao thủ không giả, hoàn toàn chính xác có thể từ trong vạn quân đem người nhẹ nhõm mang đi, nhưng vấn đề là Lý Dập cũng không phải đơn giản giá hỏa a, hắn đã bắt đầu mong đợi. Trương Hưu Hí, lần này sau khi trở về, ngươi liền nhập lão phu môn hạ a. Thập Tam trưởng lão lườm Trương Hưu Hí một chút, dọc theo con đường này đến đúng phương phục vụ rất là vừa vặn, mặc dù đối phương thiên phú đồng dạng, nhưng là đi theo bên cạnh hắn làm phục vụ người, cũng coi là hợp cách. Thập Tam trưởng lão có thể xem trọng ta, rất cảm thấy vinh hạnh, trở về đi về sau, nhất định toàn lực cống hiến sức lực. Trương Hưu Hí vội vàng cung thân hành lễ, cười rạng rỡ. Trong lòng thì là chửi mắng không thôi, còn muốn để cho mình đời này đều hầu hạ hắn. Lão bất tử, thua thiệt hắn nghĩ ra được, mình mấy ngày nay nếu không phải vì bảo toàn tính mệnh, há có thể chịu đựng lão nhân kia bị cho hắn làm tốt tử. Hắn ở bên ngoài đó cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, mặc dù tại Tề quốc Lý Dập đối với hắn không phải tôn kính như vậy, nhưng là người ta cũng không có đem hắn làm cái tôn tử giống như đối đãi, ăn ngon uống sướng cung cấp, ngoại trừ không thể rời đi thượng đô bên ngoài, cuộc sống kia cũng là không lo. Mấy ngày nay à, lão gia hỏa này một điểm không có đem hắn Trương Hưu Hí coi là người, đến đều đi hết. Đợi ngày mai nhìn hắn phải chăng còn có mệnh hưởng thụ mình hầu hạ. A Phi, Trương Hưu Hí trong lòng chửi mắng đối phương thành chó, nhưng là đem nước trà sau khi để xuống lại cho đối phương bưng tới nước rửa chân, có thể ở bên ngoài tu luyện đến siêu phẩm võ giả đều sợ chết, hắn Trương Hưu Hí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thập Tam trưởng lão ngâm chân, mặt mo tách ra thư giãn biểu lộ. Trong đầu đã nghĩ đến đem Lý Dập mang về kho vũ khí, hảo hảo tra tấn đối phương, để hắn cái này người trong ma đạo nói ra phương pháp tu hành. Chờ đối phương không dùng về sau, liền để hắn cho hắn hai cái đệ tử bồi mệnh. Bọn hắn kho vũ khí người cũng không phải dễ giết như vậy. Trầm mê ở viễn tưởng ở trong kho vũ khí đám người, không chút nào biết chỗ ở của bọn hắn địa đã bị toàn phương diện giám sát, tất cả bọn hắn thấy qua bách tính, bao quát trong khách sạn tiểu nhi, trưởng quỹ, toàn bộ đều là hoa cúc lâu người. Không có thế tục kinh nghiệm đám người, không thể nào phát giác. Trong hoàng cung, Lý Dập nhìn xem từ trong khách sạn truyền ra ngoài tình báo, khi thấy Trương Hưu Hí cho đối phương bưng trà thậm chí ngược lại nước rửa chân thời điểm, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, lao ra hỏa này không chỉ có không có như hắn nghĩ một dạng, gặp ngược đãi, ngược lại còn lăn lộn thành người mình. Không bội phục không được a. Có được giãn được, mới là đại trượng phu. Câu nói này đặt ở Trương Hưu Hy trên thân không có gì thích hợp bằng. Tiếp tục nhìn chằm chằm, chớ có để bọn hắn phát giác, chờ ngày mai liền cùng một chỗ xử lý a. Lý Dập đem trong tay tin giao cho Lao Giáp, mở rộng thân thể thư giãn. Vết chân hiếm thấy địa phương thật là thích hợp độc thủ, nhưng không phải thích hợp bọn hắn, mà là thích hợp Lý Dập, bọn hắn muốn bắt lấy Lý Dập, Lý Dập còn muốn đem bọn hắn trong đó một ít người cho nắm lên đến, thật tốt thẩm vấn, nhìn xem cái này kho vũ khí bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi nhân vật gì. Tây Bực, cắt vàng đầy trời. Thẩm Viên mang trên đầu mặt nạ gỡ xuống, phun trong miệng hạt cát, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Tây Vực khu vực. Vậy dĩ nhiên hoàn cảnh thật sự là ác liệt đến cực hạn. Cuồn cuộn cắt vàng tựa như một trương thâm viên miệng lớn. Tây Vực chư quốc càng là lẫn nhau ở giữa khoảng cách dài dằng dặc. Một nắng hai sương phi nhanh, đi ngang qua ba cái quốc gia, tìm kiếm không tiểu trọng điểm. Do xét đến liên quan tới thuốc nổ tin tức cũng không ít, nhưng là hoàn toàn không có Lý Dập cần loại kia cái gì đại đường kính, cự ly xa, cao bạo phát đồ vật. Tam quốc bên trong thuốc nổ lực lượng lớn hơn một chút cũng liền so với lúc trước tại trong hoàng thành thấy qua mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Loại vật này Lý Dập tất nhiên là không cần, cho nên hắn chỉnh lý một phen cũng không có cho Lý Dập truyền tin, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn hắn hiện tại muốn đi cái chỗ kia tên là Hạt Nước, nghe nói Tây Vực đồng bộ 16 quốc trung, hắn thuốc nổ phát triển nhất là hưng thịnh. Nếu như Hạt Nước vẫn như cũng là như thế tình huống, cái kia quốc gia khác cũng liền không cần thiết. Đông bộ 16 nước cũng đã là Tây Vực chư quốc bên trong phát triển tương đối mạnh thịnh quốc nhà. Tây bộ 6 nước, cơ hồ tại Tây Vực bên trong đều không có bao lớn tồn tại cảm. Cường quốc đều không có đồ vật, những cái kia tiểu quốc làm sao có thể có được. Tại vậy tạm thời nghỉ ngơi một đêm, Minh Nhật liền chính thức tiến về cái kia Hạt Nước. Lần này xuất hành, Thẩm Viên hết thể mang theo hơn 30 người, đều là viện giám sát tinh nhuệ, nhưng là bây giờ đã chỉ còn lại không đến một nửa. Tây Vực chư quốc võ đạo cường giả không nhiều, nhưng là những cái kia thuốc nổ khó lòng phòng bị. Trước đó dò xét một nước thuốc nổ trọng địa thời điểm, cái kia cầu Nhật giá hỏa dẫn nổ tất cả thuốc nổ, dẫn đến chết mười mấy người. Thẩm Viên đã đem cái kia quốc gia nhớ kỹ, nếu như tương lai Lý Dập đối Tây Vực có hứng thú, liền cầm đối phương khai đao. Chương 318, Kim Bài Đả Thủ đăng tràng. Chương 318, Kim Bài Đả Thủ đăng tràng. Hôm sau, sắc trời sáng rõ, hoàn thành đường đi liền bị đại quân phong tỏa, vì dẫn dụ kho vũ khí đám người, tự nhiên diễn trò được làm nguyên bộ. Nhưng Lý Dập không có tận lực từ bọn hắn ngủ lại trong khách sạn đi qua, vạn nhất bọn này lao ra hỏa nhịn không được động thủ, tại trong hoàng thành tạo thành to lớn phá hư. Đây cũng không phải là Lý Dập muốn gặp được, cho nên từ bọn hắn đi ngược lại phương hướng rời đi, đồng thời điều động đại quân phong tỏa hoàn thành, đợi đến Lý Dập sau khi rời đi lại giải trừ. Bọn hắn lúc nào rời đi, từ chỗ nào con đường rời đi, đến Đông Lăng bao lâu, những này đã bị lao giáp tính ra đi ra. Lý Dập nghi trượng ra khỏi thành, lập tức giải tán, tất cả mọi người lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở ngoài thành. Lý Dập cưỡi Hắc Kỳ Lân nhanh chóng hướng phía Đông Lăng mà đi. Cùng lúc đó, trong thành quân đội cũng bắt đầu dần dần giải cấm. Thập Tam trưởng lão ổn thỏa tại khách sạn đại đường. Hai bên những đệ tử kia mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, "Thập Tam trưởng lão, đại quân đã rút lui, chúng ta còn không động thân. Các ngươi vẫn là tuổi trẻ, không đủ trầm ổn, cho hắn thời gian để hắn đến Đông Lăng, sau đó chúng ta lại cử động thân. Bằng vào chúng ta tốc độ, nhất định có thể đem cái kia Lý Dập vừa vặn ngăn ở Đông Lăng. Giờ phút này nếu là đuổi theo ra đi ở nửa đường gặp nhau, đối phương trở về chạy làm sao bây giờ?" Thập Tam trưởng lão đã tính trước dạy dỗ trước người những đệ tử trẻ tuổi này. Những người tuổi trẻ kia đệ tử nghe vậy đều là túi đầu mặt lộ vẻ xấu hổ. Thập Tam trưởng lão nói đúng lắm, chúng ta cần dỡ. Trương Hưu Hí ở sau lưng mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Những hải tử này a, đều cơ bản đồng đẳng với khôi lỗi. Hắn từng thử cùng những người này tâm sự, tối thiểu xem bọn hắn ở trong có hay không loại kia gì loại. Nhưng là kết quả phi thường thật đáng buồn, không ai phản ứng Trương Hưu Hí. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, Trương Hưu Hí có thể nhìn thấy đối với mình miệt thị. Không sai, liền là miệt thị. Những người này ở đây kho vũ khí bên ngoài đối với tất cả mọi người đều là như thế biểu lộ, thật giống như bọn hắn không dính khói lửa trần gian, không phải nhục thân phàm thai. Trong mắt của bọn hắn chỉ có kho vũ khí những lao đầu kia, bọn hắn cũng chỉ sẽ nghe lệnh của kho vũ khí lao đầu. Cùng nhiệt tín ngưỡng phía dưới, những người này hoàn toàn mất đi người bình thường tình cảm. Đương nhiên đây là đứng tại Trương Hưu Hy góc độ bên trên mà nói. Nếu như từ trên góc độ của bọn hắn tới nói, người ta không chừng còn cảm thấy bọn hắn đi mới là thiên địa chính đạo. Đi thôi. Thập Tam trưởng lão thanh âm vang lên. Chúng đệ tử lập tức nắm lấy vũ khí đi ra. Trương Hưu Hy dán tại đám người sau lưng. Ra khách sạn sau, Tả Hưu dò xét phân biệt phương hướng sau một đoàn người bước nhanh ra khỏi thành. Theo ở phía sau Trương Hưu Hy nhịn không được trong lòng lắc đầu. Cùng đám người này đợi thời gian dài, đầu óc của hắn thế mà cũng không tốt xử. Hôm qua vẫn còn đang suy tư Lý Dập đến tột cùng là như thế nào biết được bọn hắn vị trí. Hôm nay xem xét, hắc. Đồ đần cũng có thể nhìn ra bọn hắn những người này không thích hợp. Từng cái đều nắm lấy vũ khí, ánh mắt bên trong toát ra tới thiên lão đại địa lão nhị thần sắc, thậm chí Trương Hưu Hy đều cảm thấy, bọn hắn vẻ mặt này, đi đường đều ủy khuất bọn hắn. Ứng cho là cho bọn hắn trên cái mây, bay trên trời. Trương Hưu Hy đi theo đám bọn hắn một đường rời đi hoàng thành, hướng phía Đông Lăng phương hướng mà đi. Đông Lăng cùng hoàng thành khoảng cách không tính gần, nhưng cũng không tính quá xa, ở đây người đồng đều là siêu phẩm võ giả, tốc độ kia tự nhiên có thể nghĩ. Không đến nửa canh giờ, bọn hắn cũng đã thấy được Đông Lăng hình dáng. Toàn bộ Đông Lăng lặng ngắt như tờ, ngay cả một bóng người đều không có, mà kho vũ khí những người này vậy mà không có chút nào phát giác được dị dạng, ngược lại còn tại không ngừng xâm nhập. Làm xuyên qua Đông Lăng đạo đạo thần kiểu, đám người bước chân tùy theo dừng lại. Bởi vì tại cái kia lăng mộ ngay phía trước, một bóng người chính phụ tay nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. Đợi chút nữa nơi này có sự tình phát sinh, cúp nhanh lên xa một chút. Trong đám người bên trái tuổi trẻ nam tử áo trắng đi lên trước, thấp giọng quát lớn. Luyện võ luyện đầu góc đều không bình thường. Các ngươi chẳng lẽ không phải tìm đến cô sao? Ngươi là Lý Dập. Nam tử áo trắng kia ngạc nhiên một cái chớp mắt sau đó mới phản ứng được. Dừng bút. Lý Dập trợn mắt chừng một cái phun ra hai chữ, ngoại trừ hắn tìm không thấy cái gì từ ngữ có thể chính xác hình dung đối phương. Mình đều đã đứng tại cái này bộ này tư thái, hắn thế mà còn đoán không được mình là ai. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc bọn hắn đều không có. Đặc thù kịch trường khai mạc, mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, An Khả Sâm. Lý Dập nghe được đã lâu hệ thống thanh âm, thật sâu thở dài một ngụm, rốt cục lại tới, bằng không, hắn thật đúng là cho là mình hệ thống bứt bỏ mình mà đi nữa nha. Nam tử trẻ tuổi kia bị Lý Dập mắng xong về sau, vừa muốn phát tác, thập tam trưởng lao khoát tay áo, hắn trong nháy mắt im lặng. Tiểu xuất sinh chính là ngươi giết lao phu đệ tử. Lao xuất sinh ngươi mắng ai đây? Làm cản. Ngươi là cái tha gì, cũng dám như thế nói năng lỗ mãng, trưởng lao chúng ta. Lý Dập không chút khách khí mở miệng để kho vũ khí đông đảo đệ tử trong nháy mắt quần tình xúc động. Bất quá bọn hắn từ ngữ thật sự là quá mức mỏng manh, một đám người mắng nửa ngày cũng bất quá lật qua lật lại chính là như vậy mấy chữ. Lý Dập chụp chụp lốt hai, nhướng mày, xong chưa? Mắng chửi người cũng sẽ không mắng, nếu không ta dạy một chút các ngươi. Trương Hưu Hí nhìn thấy Lý Dập bộ dáng lập tức sau này xê dịch chân. Bình thường dựa theo loại tình huống này tới nói, Lý Dập liền nên động thủ. Bớt nói nhiều lời, lúc đầu nghĩ đến còn muốn phế chút thủ đoạn, ngươi đã chủ động như thế, cái kia còn mất việc. Cho lão phu đem tứ chi đánh gãy, về núi. Lý Dập phách lối thái độ quả thực là để hắn cảm thấy bồng bột tức giận. Hắn nhìn thấy mình không hành lễ xin lỗi thì cũng thôi đi, lại còn chửi mình lao xuất sinh. Hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu bị người nói ra như thế ác ngữ. Đánh gây hắn tứ chi chính là đối với hắn nói năng lỗ mãng trách phạt. Những cái kia cũng sớm đã không nhẫn mại được người trẻ tuổi lập tức lướt đi, cho dù là thập tam trưởng lao không nói, bọn hắn cũng nhất định phải để Lý Dập chịu nhiều đau khổ. Một cái lao bất tử dẫn một đám muốn chết. Lý Dập đối mặt đánh tới trên mặt mọi người không có chút nào ba động, ngón tay nhẹ nhàng xoa động. Bốn phương tám hướng đột ngột xuất hiện hải dương màu đỏ. Trương Hưu Hí nhìn thấy những người kia ánh mắt hoảng sợ, tới, lại tới, liền là những người này, ban đầu ở Thượng Đô thời điểm, hắn liền bị những người này chấn kinh qua, bây giờ lần nữa gặp được. Hồng Ý Địa Đao phụ thủ, đến mãi không hết đao phụ thủ. Cái này đột nhiên xuất hiện tràng cảnh để người tuổi trẻ kia dừng bước lại, biểu lộ kinh nghi bất định, những người này là từ đâu xuất hiện? Lý Dập xoay người ngồi tại trên bệ đá, Hắc Kỳ Lân chậm rãi đi vào Lý Dập sau lưng, nằm xuống mạo xương làm chỗ tựa lưng, tại Hắc Kỳ Lân đi ra về sau, một đạo thấp bé gầy yếu giống như bệnh quỷ thân ảnh mang theo hai cái to lớn cái búa đứng tại Lý Dập trước người. Người kia chỉ là đứng tại cái kia, liền mạnh đến mức đáng sợ. Chương 319, cầm trong tay song truy lay trời địa chương 319, cầm trong tay song truy lay trời địa độc thủ. Thập tam trưởng lão nhìn xem còn tại chỗ mắt ở trong tuổi trẻ đệ tử lập tức ngưng âm thanh quát khẽ, đồng thời cái kia ngoan lệ ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn chừng chừng lấy Lý Dập. Loại thủ đoạn này, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vừa rồi hắn phi thường vững tin, chung quanh không có bất kỳ ai, chỉ là chiêu này, cũng đủ để chứng minh, Lý Dập trên thân người này ẩn chứa to lớn bí mật. Nhất định phải đem hắn bắt về kho vũ khí. Vô luận dùng như thế nào thủ đoạn đều muốn đem hắn trên người bí mật ép hỏi ra đến. Thập tam trưởng lão thanh âm rơi xuống, cái kia đông đảo đệ tử trẻ tuổi hoàn hồn lập tức động thủ. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, kho vũ khí đệ tử đều là siêu phẩm võ giả, đao phủ thủ thậm chí còn không có cận thân cũng đã bị oanh bay ra ngoài, nhưng là bất đắc dĩ, không chịu nổi nhiều người a. Cái kia chen chúc đám người cơ hồ là đem bọn hắn tiến lên đường hoàn toàn phá hỏng, vừa đánh bay một nhóm, lập tức liền có nhiều người hơn bộ vị. Những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng e ngại, giống như là từng cô băng lanh máy móc, tái diễn cùng một cái động tác. Mạn Thiên Phi vụ bóng người, phun trào chân khí để tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tại hải dương màu đỏ bên trong, còn không ngừng có thân ảnh màu đen lấp lóe. Hậu Phương Lý Dập tựa ở Hắc Kỳ Lân trên thân quan sát đến trước mắt những đệ tử này, con mắt nhắm lại. Từ nội tâm tới nói, Lý Dập cảm thấy từ mình chuẩn bị thủ đoạn tới nói, đã là coi trọng bọn hắn, nhưng là tình huống thực tế là, hắn còn đánh giá thấp kho vũ khí những người này. Người đồng đều siêu phẩm, tùy tiện lôi ra tới một cái sức chiến đấu đều cùng lúc trước xông vào Sướng Xuân Viên hai người không sai biệt lắm. Nơi này đúng là có chút thuyết pháp. Bất quá, bọn hắn vẫn là người. Chỉ cần có điểm này đối Lý Dập tới nói như vậy đủ rồi. Bọn hắn là người liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, liền sẽ cảm thấy mệt, chân khí liền có hao hết thời điểm, vậy liền hao tổn thôi. 300.000 đao phủ thủ cái này mới là nhóm đầu tiên, 3 vạn người, bọn hắn bị đánh hết, còn có nhóm thứ hai, liền xem như hao tổn Lý Dập cũng có thể mài chết bọn hắn. Huống chi, Lý Dập mình vẫn không có động thủ. Bọn hắn xáo lộ cơ bản đều thăm dò rõ ràng, hiện tại liền nhìn lao già kia là cái gì tiêu chuẩn. Lý Dập ánh mắt cùng thập tam trưởng lao ánh mắt tại phân tạp trong đám người đối bính. Trương Hưu Hí cũng sớm đã tại động thủ chạy trốn tới một cái tương đối an ổn nơi hẻo lánh, trong tay còn nắm lấy một đoạn nhánh cây, ánh mắt không ngừng liếc nhìn ở trong sân, tìm kiếm lấy thời cơ ra tay phù hợp. Mục tiêu tự nhiên là kho vũ khí những người này. Lý Dập bên này trận thế lớn như vậy triển khai, tự nhiên là có hắn lực lượng, nhất là vừa rồi, Trương Hưu Hí chú ý tới Lý Dập trước người cái kia mang theo song truy giống như bệnh quỷ giống như đơn bạc bóng người. Mặc dù đối phương trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí lưu động, nhưng hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, am hiểu sâu một cái chân lý, đó chính là nhìn lên đến có vấn đề người, thường thường hắn là thật có vấn đề. Khả năng này cũng là Lý Dập át chủ bài một trong. Mục đích đại khái xuất liền là đối phó vị này thập tam trưởng lão. Tại hôn chiến bên trong thời gian trôi qua tốc độ cực nhanh, lúc đầu thập tam trưởng lão còn ỷ vào thân phận mình, cảm thấy những người này bất quá chỉ là chút cường tráng một điểm người bình thường, chỉ cần thời gian đầy đủ, các đệ tử tự nhiên có thể sát phá trọng y. Nhưng là bây giờ nửa canh giờ trôi qua, những đệ tử kia tình huống không chỉ có không có đổi tốt, ngược lại trở nên càng hỏng rồi hơn. Đối mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên những người áo đỏ này, bọn hắn tiêu hao chân khí tốc độ phi thường khủng bố, bắt giặc trước bắt vua. Thập Tam trưởng lão hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, tốc độ quỷ mị trên không trung huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh. Ngay tại lúc đó, dấu kín trong đám người hắc ảnh binh đoàn đều là đứng dậy muốn ngăn cản đối phương. Nhưng vô luận là ai phạm là tới gần hắn trước người 5 mét bên trong, đều là bị một trận kim quang bắn bay. Bất quá là ba hơi thời gian, Thập Tam trưởng lão liền đã đứng ở Lý Dập trước mặt không đến 3 mét. Ngươi cùng chết cái kia hai một cái con đường, ngươi là bọn hắn sư phụ a. Lý Dập khiêu mi nhìn xem lão đầu, phất phất tay để vây tới đám người lui ra. Vừa rồi hắn một mực đều chú ý tới lão đầu, hắn khởi hành trong nháy mắt Lý Dập cũng đã phát giác, đối phương bại lộ chiêu thức hoàn toàn là kết hợp lúc trước hai người kia công pháp chiêu thức, có được cực kỳ cường hãn phòng ngự cùng tốc độ bị mị. Ma đạo tặc tử, bớt nói nhiều lời, các loại đưa ngươi mang về kho vũ khí về sau, lại tinh tế điều tra trên người ngươi đến tuột cùng có gì bí mật. Thập Tam trưởng lão trừng trong mắt đột nhiên bước về phía trước một bước. Cũng chính là hắn đang động thân trong nháy mắt, Lý Dập trước người đạo thân ảnh kia đột nhiên ngăn ở Thập Tam trưởng lão trước mặt. "Cô ngay, nếu không giết ngươi." Thập Tam trưởng lão nghe vậy lập tức quanh thân sát khí quanh quẩn, Lý Dập không đem mình làm người còn chưa tính, dù sao đối phương có quỷ dị thủ đoạn, trước mắt cái này loại người đồ vật tính là gì đồ chơi? Còn dám thả ra cùng ngôn giết mình. Không có nhiều lời, Thập Tam trưởng lão ngẩng đầu chính là một quyền đánh ra, trên nắm tay dày đặc chân khí màu vàng nóng, một quyền này dùng tám thành lực đạo cho dù là những đệ tử kia, siêu phẩm cảnh giới võ giả, đón lấy quyền này không chết thì cũng trọng thương. Mà trước mắt cái bệnh này quỷ không có chút nào chân khí quanh quẩn, hẳn phải chết. Lao giả, ngươi muốn chết. Cái kia bệnh quỷ ngẩng đầu hai con ngươi xích hồng, cánh tay cơ tử kim truy không tránh không né hướng phía năm đấm kia đập tới. Cuồng vọng. Thập Tam trưởng lão nhịn không được mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắc, hắn thấy đối phương cùng Hồng Y Lìa đại hán thuộc về một loại tồn tại, dù loại này phạm tục binh khí cũng muốn ngăn cản mình. Buồn cười. Đông. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, ở đây trong thai của mọi người đều là chấn động không thôi. Theo sát lấy, trong sân kho vũ khí đệ tử đều là con ngươi địa chấn, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vừa rồi cái kia tiếng vang sau khi kết thúc, bọn hắn liền nhìn thấy Thập Tam trưởng lão thân thể như là diều bị đứt dây ở không trung bay ngược mà ra, ngạnh sinh sinh nện đứt mấy chục cục đá. Đừng nói là kho vũ khí người, liền là Trương Hưu Hy ánh mắt đều đăm đăm, Lý Dập trước người cái kia bệnh quỷ giống như nam tử mạnh như vậy. Mà nơi xa từ mặt đất đã bò dậy Thập Tam trưởng lão đem khỏe miệng máu tươi xóa đi, ngơ ngác nhìn mình đã biến hình tay trái xương, đục ngầu trong con ngươi bị chấn động lấp đầy, cuối cùng là tình huống như thế nào? Tiểu tử kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì chân khí, làm sao có thể một truy đem mình hộ thể chân khí đánh nát? Không kịp suy nghĩ nhiều thì trên bầu trời bóng người kia đã bạo cướp đuổi theo, song truy sen lẫn kình phòng, hai mắt xích hồng. Bên trái đột nhiên một đệ tử vọt lên, muốn ngăn cản đối phương. Kết quả đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay vung ra một truy liền đem trực tiếp đập bay. Thân là siêu phẩm võ giả, tại cái kia bệnh quỷ trước mặt giống như là sâu kiến. Nếu như nói Lý Dập triệu hắn đi ra Hồng Y Lìa đại hán cho bọn hắn mang tới là kinh nghi, như vậy cái bệnh này quỷ chính là sợ hãi. Lý Dập chậm rãi đứng người lên, bộ bộ sau lưng hắc kỳ lân, cái sau chóp mũi phun ra nuốt vào lấy bạch khí đứng người lên, nên hoạt động một chút thân thể. Lý Dập thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Bệnh này quỷ nam tử là Lý Dập 4 lần ban thưởng thứ nhất, tên là Nguyên Bá. Lao đầu kia mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng Lý Dập rõ ràng, lao đầu kia tuyệt đối không có thể một người giết lùi 1 triệu người, mà Nguyên Bá có thể. Chương 320, toàn diện hỗn chiến. Chương 320, toàn diện hỗn chiến. Thập Tam trưởng lão nhìn xem từ trên trời giáng xuống Nguyên Bá bước ra nhanh lùi lại, đã trải qua vừa rồi lần kia đối bính, đồ đần cũng biết không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Tại hắn nhanh lùi lại trong nháy mắt, song truy rơi xuống, khuấy động sóng xung kích từ điểm rơi chỗ cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn, mặt đất gạch xanh bị xung kích đợt trong nháy mắt chấn động thành bụi phấn. Chỉ là một truy, mặt đất hình thành một cái đường kính siêu trăm mét to lớn hố mặt. Cái kia Thập Tam trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt chẳng cảnh. Trước mắt người này, đến tột cùng là người hay quỷ? Không có bất kỳ cái gì chân khí tiết lộ, nói cách khác đối phương hoàn toàn sử dụng lực lượng cơ thể tạo thành loại này trùng kích. Nhưng là đó căn bản không hợp lý à? Thuần túy nhục thể đạt tới một bước này, vậy bọn hắn những này khắc khổ nghiên cứu võ đạo người tính là gì? Một kích thất bại, Nguyên Bá ngẩng đầu lần nữa xung ra, giống như một con dã thu đồng dạng, ngang ngược không nói đạo lý. Thập Tam trưởng lão chỉ có thể không ngừng né tránh, cứng đôi cứng vốn là hắn cường hạng, hắn chủ tu công pháp thứ nhất chính là cường mạnh dũng mãnh, nhưng là tại đối mặt trước mắt cái này nam tử xa lạ lúc, vô luận là từ khí thế vẫn là thực tế năng lực bên trên, toàn phương diện nhận áp chế. Nếu như không phải mượn nhờ thân ảnh tốc độ, Thập Tam trưởng lão phi thường vững tin, hắn khả năng đã bị gia hỏa này sống sờ sờ chết. Lực lượng của đối phương tựa như vô cùng vô tận, hoàn toàn không biết giá rời, mỗi một kích rơi xuống sau không được một lát dừng lại chính là lại lần nữa phát động. Không chết không thôi. Giữa sân đệ tử trẻ tuổi đều là sắc mặt đau thương nhìn phía xa một màn kia. Bọn hắn không thể tin được cũng không muốn đi tin tưởng, trưởng lão trong mắt bọn hắn cái kia chính là thông thiên nhân vật, không gì làm không được. Kết quả hiện tại, bọn hắn Thập Tam trưởng lão giống như chó nhà có tang, bị truy chạy trốn từ phía. Cái này cùng bọn hắn trôi nhất quán học tập lý niệm đi ngược lại, không chỉ có là tinh thần của bọn hắn lâm vào chấn động, đồng thời tam quan cũng là tại gặp mãnh liệt trùng kích. Bọn hắn ngu ngơ, nhưng Hồng Y Lìa bọn đại hán thế nhưng là không có chút nào đình chỉ cần Lý Dập không có hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ không dừng bước lại. Huống chi bản thân nơi này còn có một vị siêu cấp cao thủ a. Lý Dập thân ảnh lấp lóe, tốc độ kia không chậm chút nào tại Thập Tam trưởng lão. Bọn hắn nội tình đã thăm dò rõ ràng, mạnh nhất tồn tại chính là Thập Tam trưởng lão, đã thăm dò rõ ràng, vậy còn dư lại liền đơn giản. Làm. Lý Dập thân ảnh trong nháy mắt đi vào phía trước ngây người một lúc kho vũ khí đệ tử trước, u nhiên chân khí màu đen từ Lý Dập trong thân thể điên cuồng phun trào, trong nháy mắt đem bao phủ ở bên trong. Ma đạo. ma tử. Đệ tử kia sau cùng tiếng kinh hô rơi xuống, chân khí màu đen tiêu tán, hắn thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Ma tử. Lý Dập đem trên tay huyết dịch vung đi, mặt lộ vẻ im lặng, mình tại sao lại có thêm một cái ngoại hiệu? Có người chửi mình là bạo quân, là cầm thú, là gia súc, nhưng ma tử cái này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ cũng bởi vì chân khí của mình là màu đen liền là ma? Lý Dập một kích đem đối phương đánh giết, trong chớp nhoáng này đưa tới cái khác may mắn còn sống sót đệ tử khủng hoảng, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhớ tới, trước mắt cái này Lý Dập cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nắm nhân vật. Trong đó có một nữ tử lập tức nắm lấy trường kiếm hô to, đều hướng nơi này, mọi người hội tụ vào một chỗ, không nên bị hắn từng cái. Tiếng nói vừa ra, đệ tử khác không có tới, nhưng là Lý Dập lại bị nàng hấp dẫn mà đến. Kiếm thất. Nữ tử kia nhìn thấy Lý Dập bắn vọt đến bên cạnh, cũng không hoảng loạn, trường kiếm trong tay biến ảo đâm ra đạo đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đem Lý Dập bao phủ. Hảo kiếm pháp. Lý Dập tán thưởng một tiếng, bội phục là thật, tại ở độ tuổi này, kiếm của đối phương đạo viện thắng Tây Môn Suy Phong. Bất quá đây đối với hắn tới nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lý Dập quanh thân lập tức tản ra kim quang nhàn nhạt, những cái kia vây công Lý Dập kiếm khí trong nháy mắt khí kình giảm đi hơn phân nửa, hai tay đẩy ngang mà ra, mãnh liệt chân khí đem cái kia còn lại kiếm khí trong nháy mắt tuôn vệ. Lý Dập không có học qua cái gì đường đường chính chính công pháp, liền là bằng vào tốc độ nhanh, chân khí hùng hậu, còn có thật quá tàn nhẫn. Đồ hung. Nhìn xem mình mạnh nhất thế công quỷ dị như vậy bị Lý Dập tan rã, nữ tử kia lông mày sâu nhăn, nhấc kiếm liền chuẩn bị lại đâm. Tại nàng vừa định động thủ thời điểm, cổ tay đã bị Lý Dập chế trụ. Giang giác. Nước xương thanh âm vang lên, hắn trường kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất, Lý Dập trở tay một trường đem đối phương quất bất tỉnh, ném ở bên cạnh, để lại người sống không phải là bởi vì Lý Dập coi trọng nàng, mà là đợi chút nữa cần thẩm vấn một phen. Tìm hiểu một chút kho vũ khí nội bộ tình huống. Giải quyết xong nàng này về sau, Lý Dập để mắt tới con mồi tiếp theo, tiếp tục phát động thế công. Chuyến này tới những này đều là kho vũ khí ở trong thiên tài đứng đầu, nếu là đỉnh tiêm cái kia số lượng tự nhiên không nhiều, thế bắt đầu tổng cộng cũng liền 12 người, Nguyên Bá đập chết một cái, Lý Dập giết một cái, đánh bất tỉnh một cái. Bây giờ giữa sân liền còn lại 9 người, bọn hắn bị đao phủ thủ hoàn toàn cách biệt, cái kia từ đám người tạo thành vết tường, căn bản vốn không cho bọn hắn bất kỳ hội tụ cơ hội, vừa xé mở lỗ hổng, không đến một giây liền bị một lần nữa chắn. Trước mắt tình huống này, thập tam trưởng lão tình huống không rõ, nay đã để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, hoảng làm một đoàn, lại thêm Lý Dập cái kia gia nhập chiến trường. Bóng ma tử vong lần thứ nhất bao phủ tại trên người của bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn là hoàn toàn có năng lực dưới loại tình huống này cam đoan chính bọn hắn an toàn, nhưng lòng người hoảng hốt, vậy liền dễ dàng phạm sai lầm. Trương Hưu Hy trở lấy chính là bọn hắn phạm sai lầm. Khoảng cách gần hắn nhất một người lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Trương Hưu Hy liền nắm lấy nhánh cây nhảy lên một cái, kiếm quang sáng chói từ trên nhánh cây kia đột nhiên hướng phía đối phương tập sát mà đi. Trương Hưu Hy nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, một kích toàn lực, đối phương thậm chí cũng không kịp quay người cũng đã bị kia kiếm quang đem ngực nổ nát vụn. Một kích đạt được về sau, Trương Hưu Hy lách mình lần nữa giấu kín bắt đầu. Thời gian dài như vậy bị xem như một cái hạ nhân đối đãi, hắn có thể đè nén thời gian quá lâu, giết như thế một cái còn thiếu rất nhiều, bây giờ tràng diện đã đều ở Lý Dập nắm giữ bên trong, vậy hắn Trương Hưu Hy xuất thủ lại không bất kỳ băn khoăn nào. Thuận gió cầm nếu là lại đánh không rõ, cái kia còn nói cái gì? Một cái đỉnh cấp kiếm khách, tại hỗn loạn tràng cảnh bên trong, vậy thì đồng nghĩa với đỉnh tiêm thích khách. Cái kia đoạn nhánh cây cũng đã trở thành thần binh lợi khí. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng liền tại trong những đệ tử này, hơn nữa còn có tính nhắm vào, cùng bọn hắn chung đụng trong khoảng thời gian này, Trương Hưu Hy cũng cơ bản đánh giá ra thế lực của bọn hắn. 12 người này ở trong, có 4 cái là Trương Hưu Hy cảm thấy không cách nào một kích mất mạng, à, bây giờ đã còn lại 3 cái, trong đó có một nữ tử đã bị Lý Dập cầm xuống. Giữa sân, Lý Dập cùng Trương Hưu Hy hai người phối hợp, kho vũ khí đệ tử đoàn đội giảm quân số tốc độ cực nhanh, còn ở đây trùng kiên lưỡng lên chỉ có 6 người. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ngoài 10 dặm, Nguyên Bá mang theo song truy theo đuổi không bỏ, thập tam trưởng lao đã triệt để từ bỏ cùng đối phương chiến đấu tâm tư, đồng thời cũng không để ý những cái kia còn lưu tại cái kia đệ tử. Vô luận như thế nào, mệnh của hắn đều là trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn có thể trốn về kho vũ khí, tự nhiên sẽ giúp những người này báo thù, nhưng Nguyên Bá làm sao có thể để hắn đi? Lý Dập cho hắn mệnh lệnh liền đem lão già này mang về, bất luận chết sống. Chương 321, đến chết như vậy, không thể như vậy chết. Chương 321, đến chết như vậy, không thể như vậy chết. Chỉ còn lại mấy người các ngươi, còn muốn như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bỏ vũ khí xuống, cô có thể miễn các ngươi một chết. Lý Dập chắp tay cưới tại Hắc Kỳ Lân phía trên cao nhìn xuống nhìn xem bị đoàn đoàn bao vây 4 người, kho vũ khí đông đảo đệ tử, tại Lý Dập cùng Trương Hưu Hy luân phiên xuất thủ dưới, chỉ còn lại trước mắt cái này một cái, còn có đã bị Lý Dập đánh ngất xỉu quá khứ nữ tử kia. Theo lẽ thường tới nói, chiến đấu đã đến tình trạng này, bọn hắn đã minh bạch lại kiên trì xuống dưới cũng là một cái hạ tràng, có thể những người này vẫn như cũng là ra sức chém giết. Người cái ma đạo tặc tử, giết chúng ta kho vũ khí người, chết không yên lành. Thừa dịp hiện tại tội nghiệp là sâu, bỏ vũ khí xuống, nói không chừng chúng ta còn có thể khoan dung tội lỗi của ngươi. Nhìn xem trong đám người dẫn đầu nam tử kia, Lý Dập trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn có phải hay không có cái gì ma bệnh? Rõ ràng tình huống trước mắt là Lý Dập chiếm thượng phong, hắn làm sao còn có thể nói ra loại này hoang đường ngôn luận? Thật sự là mở rộng tầm mắt. Điện hạ, những người này từ nhỏ đã bị tẩy não, cùng bọn hắn nói những này vô dụng. Trương Hưu Hy nắm lấy trường kiếm đi vào Lý Dập bên cạnh. Nhánh cây mặc dù hữu dụng, nhưng là có trường kiếm tình huống dưới, hắn vẫn là lựa chọn kiếm. Trương Hưu Hy, ngươi tên bại hoại cặn bã, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, vĩnh thế không được siêu sinh. Bốn người nhìn thấy tại Lý Dập bên cạnh Trương Hữu Hy càng là nổi giận ghê gớm. Trương Hữu Hy đối với bốn người chửi rủa không thèm để ý chút nào, thậm chí hắn ngay cả hồi phục dục vọng đều không có, một đám huyết nhục khôi lỗi thôi. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền không có giá trị đi. Lý Dập có chút khiêu mi, kết hợp Trương Hữu Hy nói tới lại nhìn thấy bọn hắn cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, đại khái xuất từ trong miệng của bọn hắn này ra không ra cái gì vật hữu dụng. Trương Hữu Hy vừa muốn hồi phục, bầu trời một đạo hắc ảnh đột nhiên đập tới. Bình một tiếng, một bóng người trùng điệp đập xuống đất, Nguyên Bá theo sát phía sau. Trương Hữu Hy tập trung nhìn vào, nhịn không được hít sâu một hơi, bị nệ lạc đạo nhân ảnh kia không phải người khác, chính là trước đó cái kia không ai bị nổi thập tam trưởng lão, hắn giờ phút này toàn thân nhuốm máu, tứ chi đều lấy một loại phương thức quỷ dị hỗn lượng. Đôi mắt càng là hỗn độn không ánh sáng. "Ca, người đã chết." Nguyên Bá mang theo song truy nhìn về phía Lý Dập. "Chết liền chết rồi, vất vả ngươi Nguyên Bá." Lý Dập nhìn xem Nguyên Bá, mặt mũi tràn đầy đều là cương triều, vô song chiến tướng, lực bản sân hạ. "Ca, bọn hắn làm thế nào?" Nguyên Bá nhìn về phía giữa sân cái kia chố mắt bốn người hỏi. "Cùng nhau giết a." Lý Dập không nhiều do dự khoát tay áo. Trong tay hắn đã có một người sống, đã bọn hắn không nguyện ý chủ động đầu hàng, vậy liền để bọn hắn triệt để tử vong. Lý Dập nhưng không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí, đi tan rã nội tâm của bọn hắn phòng ngự. Bây giờ vị trí địa lý đã biết, lại thêm Trương Hữu Hy như thế cái tự mình đi qua người, bên trong có chừng nhiều thiếu cao thủ cũng cơ bản có thể biết được. Bọn hắn há mồm hay không đã không còn chiếm cứ hay tâm. Tốt. Nguyên Bá mang theo song truy chính là bạo trùng mà đi. Trương Hữu Hy ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, quay thai, mười phần quay thai, mặc dù nói Lý Dập bên cạnh căn bản cũng không có cái gì người bình thường, nhưng là nếu bản về phải đến, ngoại trừ Lý Dập, cái bệnh này quỷ giống như nam tử thuộc về thứ nhất. Xuất thủ không có chư pháp, nhưng là tràn ngập bá đạo cùng điên cuồng, lại toàn thân không có chân khí. Trương Hữu Hy nhìn xem giữa sân đơn phương giết chóc, hít một hơi thật sâu, lúc trước hắn còn cảm thấy Lý Dập có lẽ có át chủ bài, nhưng là đối phó bắt đầu kho vũ khí hẳn là sẽ không quá dễ dàng. Nhưng bây giờ, Lý Dập dùng hành động thực tế chứng minh, thủ đoạn của hắn nhiều đến vượt qua tưởng tượng của mình. Cái kia thập tam trưởng lão đã là thuộc về kho vũ khí ở trong tuyệt đối cao thủ. Những người khác mạnh hơn cũng liền mạnh hơn hắn có hạn, không thể nào là loại kia khác biệt trời vực chiến lệnh, liền hiện tại trước mắt vị này bệnh quỷ, hắn liền đã có ám sát các trưởng lão khác năng lực. Dù sao, từ bộ dáng nhìn lại, thập tam trưởng lão hoàn toàn không có thể cho vị này tạo thành một điểm tổn thương. Đơn phương nghiền ép kết quả chính là thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Mạnh nhân a. Tại Lý Dập cùng Trương Hữu Hy nhìn chăm chú bên trong, không đến thời gian một nén nhang, cái kia người chết đã phân biệt ngã xuống địa phương khác nhau, nhưng là kiểu chết ngược lại là nhất trí, đều là bị chấn đoạn tâm mạch mà chết. Trương Hữu Hy biết bọn hắn có thể sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn ngay cả Lý Dập góc áo đều không có sở đến liền chết. Đem tất cả thi thể đều bày ra chỉnh tề về sau, Lý Dập nhìn về phía cái kia vẫn còn đang hôn mê ở trong nữ tử, đưa nàng làm tỉnh lại. Trương Hữu Hy lập tức đi ra phía trước, lợi dụng chân khí kích thích đối phương thanh tỉnh. Cái sau tỉnh lại một cái chớp mắt, đột nhiên nhảy lên đến, ánh mắt bên trong đều là đề phòng cùng đề phòng. Khi nàng nhìn thấy cái kia chỉnh chỉnh tề tề thi thể về sau, ánh mắt kia thần sắc trong nháy mắt bị bi thương lấp đầy. Đều đã chết. Cô hỏi ngươi ngươi trả lời, phàm là có nửa chứ không, cô liền. Ba. Lý Dập tiếng nói chưa lạc, nữ tử kia đột nhiên hướng chán mình bổ một trường, sau đó chớp mắt ngã trên mặt đất. Trương Hữu Hy vội vàng tiến lên, đáng tiếc đối phương chiêu này là dùng 10 thành lực. Điện hạ, chết. Trương Hữu Hy du du thở dài, tốt bao nhiêu hải tử a, vị kho vũ khí đều biến thành loại này đức hạnh. Diêm Vương bảo nàng ba canh chết, nàng càng muốn hai canh, có chút cá tính, cô mặc dù không phải Diêm Vương, nhưng nên lúc nào chết, chính là lúc nào. Lý Dập xoay người rơi xuống đất, trong tay xuất hiện một viên dược hoàn. Trương Hữu Hy ánh mắt siết chặt, viên thuốc này hắn có thể quá quen thuộc. Khởi tử hồi sinh dược hoàn. Lý Dập đây là. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Lý Dập đi vào nữ tử kia bên cạnh, đem dược hoàn để vào trong miệng của nàng. Một màn này để Trương Hữu Hy hai mắt cứng ngắc, đây là mà ý tứ a. Hắn làm sao nhìn không hiểu Lý Dập thao tác, đối phương là cái gì cũng sẽ không nói, nàng ngay cả chết còn không sợ. Lý Dập còn có thể để nàng như thế nào? Đây không phải lãng phí a. Lý Dập đem dược hoàn uy nhập trong miệng của nàng về sau, quá khứ đại khái thời gian một nén nhang, nữ tử kia hai mắt có chút mở ra, trong đó tràn ngập mờ mịt. Nàng không phải là đã chết sao? Khi thấy Lý Dập khuôn mặt về sau, lúc này liền muốn phản kháng. 3. Nàng vừa có hành động, Lý Dập liền một bàn tay đập vào gáy của nàng phía trên, hắn đầu giống như dưa hấu nổ tung, triệt để tử vong. Trương Hữu Hy miệng há đại năng nhét tiếp theo quả trứng vịt, thì ra như vậy Lý Dập đưa nàng làm thành sống chính là vì tự mình động thủ đánh chết nàng. Phung phí của trời a. Nếu như có thể, Trương Hữu Hy thật muốn xông tới đem Lý Dập cho hung hăng đánh một trận, thứ này cỡ nào chân quý a. Tùy tiện một viên đặt ở bên ngoài cái kia đều có thể gây nên thiên hạ rung chuyển. Kết quả Lý Dập thế mà dùng tại loại địa phương này. Ân. Lúc này mới hợp lý. Lý Dập đứng người lên, hai mắt lạnh nhạt, nàng có thể chết, nhưng là không thể như vậy chết, đến chết như vậy, bằng không, nàng muốn chết cũng không thể chết. Giờ khắc này, Trương Hữu Hy mới chính thức nhận thức đến, người điên não mạch kín hoàn toàn là người bình thường không thể nào hiểu được. Lão kiếm thần, bọn hắn nói cô là ma. Cái này cùng ngươi có quan hệ a? Lý Dập đứng người lên lau sạch lấy trên tay ô uế, ánh mắt như có như không nhìn về phía Trương Hữu Hy. Cái sau lập tức khắp cả người phát lạnh. Cái này, cái kia. Chương 322, tin tức truyền ra, thiên hạ phải sợ hãi. Chương 322, tin tức truyền ra, thiên hạ phải sợ hãi. Trương Hữu Hy cuối cùng vẫn là thẳng thắn, đem hắn tại kho vũ khí vì sống sót nói hiệu nói vượn sự tình một chữ không kém nói cho Lý Dập. Lúc ấy không có cách nào à, nếu là hắn không nói như vậy, đi không ra, càng không khả năng lại tới đây. Sau khi nói xong, Trương Hưu Hí liền đã từ từ nhắm hai mắt nhậm bằng phát lạc. Cái kia bệnh quỷ giống như nam tử hai mắt thật giống như là muốn ăn người. Bất quá cuối cùng ngoài ý liệu là, Lý Dập cũng không có trách phạt hắn, chỉ nói là khẩn cấp tránh hiểm, tình có thể hiểu, với lại Lý Dập còn cảm thấy ma cái chức vị này rất tốt. Bởi vì cái gọi là thiên hạ ma tu ngàn ngàn vạn, từ bọn hắn cái kia đi ra chiếm một nửa. Mặc dù nơi này là cái lịch sử cổ đại thế giới, nhưng đây cũng là một loại đối với mình hành vi ca ngợi, có thể tiếp nhận. Trương Hưu Hí lúc ấy vui đến phát khóc. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Dập thế mà lại cảm thấy ma cái chức vị này êm hay, dù sao đây đối với hắn tới nói là chuyện tốt. Lý Dập mang theo Nguyên Bá cùng Hắc Ảnh binh đoàn cùng Trương Hưu Hí đạp vào về hoàng thành con đường, đao phủ thủ nhóm lưu lại thanh lý hiện trường. Trên đường, Trương Hưu Hí đem hắn tại kho vũ khí chứng kiến hết thảy toàn bộ nói cho Lý Dập. Làm Lý Dập biết được kho vũ khí bên trên cao thủ chân chính cứ như vậy 10 cái về sau, sắc mặt kia lập tức sụp đổ. Lúc đầu hắn nghĩ đến, đối phương siêu phẩm cao thủ không có 1000 cũng có 800, thì ra như vậy liền đến như thế mấy cái này. Còn có còn lại chính là kho vũ khí bên trong những lao đầu kia. Cái này cùng trong truyền thuyết cái kia ẩn thế thế lực cũng không cách nào so à, người ta những tiểu thuyết khác bên trong ẩn thế thế lực cái kia đều có cực lớn thần bí, có thể sẽ trực tiếp mang nhân vật chính bước vào đến một cái khác phương diện ở trong. Thậm chí Lý Dập dưới đáy lòng đều làm tốt dự tính xấu nhất. Đó chính là nơi này có người có thể phi thăng, kết quả cuối cùng của cuối cùng ngươi nói cho ta biết, bên trong liền một bọn luyện võ luyện choáng váng các lao đầu. Còn lại tất cả đều là bình thường võ giả. Trương Hưu Hí cảm giác được Lý Dập cái chủng loại kia cảm xúc, trong lúc nhất thời không biết là chính mình vấn đề vẫn là Lý Dập vấn đề. Điều này chẳng lẽ còn không tính kinh khủng a? Trẻ tuổi như vậy siêu phẩm võ giả, còn có nhiều như vậy đã đắm chìm trong siêu phẩm nhiều năm lão quái vật, bọn hắn chẳng lẽ không khủng bố a? Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ Lý Dập bên ngoài, bọn hắn muốn cái nào quốc hoàng đế đầu người không phải dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt liền có thể làm đến. Tại ngày này hạ trùng, bọn hắn liên hợp lại đến tại đối thủ không có đề phòng tình huống dưới, sự tình gì không làm được. Cho dù là đối mặt 1 triệu đại quân, bọn hắn cho dù là giết không được tất cả mọi người, nhưng là muốn chạy trốn, tại không có ngang nhau cường giả thời điểm, vậy cũng tuyệt đối là có thể làm được. Khủng bố như vậy tồn tại, Trương Hưu Hí thế mà từ Lý Dập trong lời nói cảm thấy nồng đậm thất vọng. Đối với cái này Lý Dập cũng không cho hắn giải thích. Đã kho vũ khí chỉ những thứ này thủ đoạn, cái kia Lý Dập sẽ phải thật tốt cho bọn hắn tốt nhất thủ đoạn. Để bọn này lão gia hòa biết, không có thực lực tuyệt đối không nên đem mình làm có thể chúa tể hết thảy tồn tại. Bước kế tiếp, diệt kho vũ khí. Liền xông đối phương lớn lối như thế thái độ, Lý Dập cũng phải dứt bỏ những chuyện khác, tự mình đi một chuyến. Trương Hưu Hí nghe Lý Dập lời nói, trong lòng không có mạnh cỡ nào liệt ba động. Từ Lý Dập cầm xuống thập tam trưởng lão một khắc này, hắn cũng biết, dựa theo cái kia có thủ tất báo tính cách, nhất định sẽ đi kho vũ khí. Đừng nói là người trên núi, cho dù là giữ cửa chó đều phải chịu hai cái bàn tay. Nhắc tới cũng là, em đẹp kho vũ khí ngươi trêu chọc Lý Dập làm gì đâu? Cái kia lúc trước võ đang lão đầu, hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể coi là kho vũ khí người, liên là một cái kho vũ khí khí đồ mà thôi. Kết quả kho vũ khí người không phải muốn giả bộ một chút, phát lệnh bài để Lý Dập tiến về kho vũ khí chỗ tội. Kỳ thật bọn hắn liền là hiện lộ rõ ràng một cái kho vũ khí địa vị. Để Lý Dập cái này ba động thiên hạ nhân vật chính biết, thế gian này còn có bọn hắn tồn tại. Kết quả ngược lại tốt. Đụng tới Lý Dập loại này kẻ khó chơi, không chỉ có không có phản ứng lệnh bài của hắn, còn đem hắn phái đi người giết chết. Bây giờ người ta còn muốn quy mô tiến công kho vũ khí, chỉ có thể nói gây nên đây hết thảy nguyên nhân chính là kho vũ khí muốn chứa cái, nhưng là không có chứa minh bạch. Lý Dập trở lại hoàng thành sau liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị tiến công kho vũ khí. Loại chuyện này Lý Dập từ trước đến nay là có thể động thủ tuyệt đối không tất tất. Tại nội bộ sở quốc sự tình đã tiến vào giai đoạn kết thúc, nhưng là ở bên ngoài, chấn động kịch liệt cùng chấn động lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lý Dập dẫn đầu đại quân lấy thế xét đánh lôi đỉnh công diện sở nước tin tức triệt để tại thiên hạ lên men. Lúc trước Lý Dập đại quân tiến vào Mạc Bắc thời điểm, tạo thành chấn động kém xa lần này. Dù sao Mạc Bắc cùng đúng nghĩa chư quốc còn có khác nhau. Lần này Lý Dập là thực sự diệt một quốc gia, thậm chí ngay cả chứa đều không giả, hắn là Sở Vân Lam báo thù tên tuổi đều xếp tại đằng sau. Hôm nay thiên hạ các quốc gia biết được tình huống liền là Lý Dập chủ yếu cần phải làm là diệt sở. Mà bây giờ, hắn xác thực cũng làm đến, dùng một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ, hoàn thành chiếm đoạt nước khác. Thiên hạ phải sợ hãi. Vô luận là triều đình giang hồ, tất cả dư luận tiêu điểm toàn bộ hội tụ đối với chuyện này. Dù sao chư quốc ở giữa cân bằng duy trì nhiều năm như vậy, chưa hề có một quốc gia chân chính trên ý nghĩa chiếm đoạt mặt khác một nước. Mà bây giờ sự cân bằng này bị đánh phá. Nguyên bản bình tĩnh mấy cái quốc gia, xếp hợp lý nước phòng bị trực tiếp kéo căng, đồng thời bắt đầu điều động sứ thần liên hệ riêng phần mình nước láng giềng. Bây giờ Tề quốc đã chính thức trở thành một cái cự vô phách tồn tại. Có được Mạc Bắc chiến lược tộc sâu, bây giờ tăng thêm sở địa, Tề quốc đã trở thành phương Bắc cự vô phách tồn tại. Đã từng cường đại nhất Triệu quốc tại Tề quốc trước mặt cũng biến thành không đáng chú ý hung chi, Triệu quốc cũng rất nguy hiểm a, thống ngự đại quân Triệu quốc binh mã đại nguyên soái Triệu Diên cùng Lý Dập có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Nếu như Triệu quốc cũng lựa chọn cùng Lý Dập đứng tại mặt trận thống nhất, cái kia mang cho các nước chính là tai họa ngập đầu. Một người điên hoàng đế nắm giữ lấy lượng lớn đại quân cùng rộng lớn thổ địa, hắn sẽ đình chỉ bước chân a? Ai đều không thể khẳng định. Tin tức này giống như mây đen bao phủ tại các quốc gia hoàng đế bách quan đỉnh đầu. Nhiều năm như vậy, giữa các nước ma sát không ngừng, nhưng đều tương đối khắc chế, bởi vì ai cũng vô pháp tiếp nhận toàn diện khai chiến hậu quả. Mà loại kia cách cục là tại Lý Dập trong tay hoàn toàn bị đánh vỡ. Vì kế hoạch hôm nay, vô luận Lý Dập bước kế tiếp muốn làm gì, hắn muốn làm gì, chư quốc đều phải đem thả xuống ân oán cộng đồng đứng chung một chỗ. nhất là cùng Tề quốc giáp giới thật, tiến hai nước. Vô luận là quốc lực vẫn là binh lực bọn hắn đều hoàn toàn không cách nào cùng Lý Dập chống lại. Nguyên bản thật nước còn tại phẫn nộ Triệu quốc thái độ đối với bọn họ. Têu gạo phải hướng Yến quốc cùng Triệu quốc đến một trận chiến đấu, để bọn hắn biết thật nước Nam Nhi dũng mãnh. Nhưng giờ này khắc này, Lý Dập diệt sở tin tức giống như một chậu nước lạnh, đem thật quốc thượng hạ rót lạnh thấu tim. Dù sao bọn hắn ngay tại sở quốc bên cạnh a. Thật quốc hoàng đế hướng sở địa biên cảnh đội binh đồng thời, phái người liên hệ Ninh quốc cùng Nguyên quốc. Yến quốc cũng là như thế. Tại liên hệ đồng thời, hai nước cũng là lợi dụng dư luận thủ đoạn, mãnh liệt chỉ trích Lý Dập đối với nước láng giềng xuất thủ. Trong lúc nhất thời thiên hạ một mảnh tiếng mắng, tên Lý Dập trở thành bạo quân đại danh tử. Chương 323, đi sứ Triệu quốc. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Chương 323, đi sứ Triệu quốc. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Yến quốc. Trên triều đình bây giờ là tiếng nghị luận một mảnh, quân thân ở giữa nước miếng văng tung tóe, thần tình kích động. Nghị luận hạch tâm chính là tại hôm nay thiên hạ nhất đẳng đại sự, Lý Dập diệt sở. Yến quốc hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, khuôn mặt nặng nề, mới đầu biết được tin tức này lúc, hắn hoàn toàn không thể tin được, Lý Dập lại dám như thế trực tiếp làm quy mô tiến quân, quang minh chính đại diệt sở, thậm chí vừa mới bắt đầu hắn đều cảm thấy đây là có người cố ý thả ra tin tức giả. Có thể theo thời gian trôi qua, vô số tin tức đã chứng minh, ngoại giới cái kia nghe đồn cũng không phải là làm bộ, mà là xác thực. Lý Dập hắn làm sao dám a, coi trời bằng vung mà diệt nước khác, càng khiến người ta sợ hãi chính là Lý Dập dám làm, còn làm thành công, dùng thời gian cực ngắn đem sở quốc quái vật khổng lồ này toàn bộ nuốt vào. Yến quốc so với sở quốc còn không bằng, nếu như Lý Dập ra tay với Yến quốc, kết quả của bọn hắn bao nhiêu? Cho nên, bây giờ Yến quốc nên như thế nào tự xử trở thành cả triều trên dưới duy nhất để tài thảo luận. Đều cho chấm yến tính chút. Nghe thanh âm huyên náo, Yến đế lớn tiếng mở miệng quát lớn. Bách quan vội vàng im lặng. Đại điện an tĩnh lại về sau, Yến đế nhìn về phía dưới thái tử. Thái tử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Yến quốc thái tử chắp tay ra khỏi hàng, trong mắt ánh mắt phức tạp. Phu hoàng, theo bây giờ nhận thấy, nhi thần cảm thấy, Lý Dập diệt sở khả năng liền là vừa mới bắt đầu. Làm người tâm tính thiên hạ đều biết, hiếu chiến bạo ngược, điên cuồng vô đạo, nếu như chúng ta không làm ra ứng đối, cái kia sở quốc hôm nay chính là ta đại yến minh nhật. Nghe được hắn, Yến đế từ nhắm hai mắt khẽ gật đầu. Thái tử nói một điểm sai đều không có, từ xưa đến nay, khai cương thác thổ đây đều là đối với một cái hoàng đế có to lớn lực hấp dẫn sự tình, Lý Dập diệt sở quốc về sau, tất nhiên sẽ ngăn chặn không ở cái kia mãnh liệt chinh chiến dục vọng. Lý Dập tính cách đã lúc trước trong chiến tranh có chỗ thể hiện, nói không sợ đó là giả. Hắn là thực có can đảm đánh cũng là thật có thể đánh. Tiến quốc có thể cùng Tề quốc giáp giới, đối phương bây giờ đại quân đã nằm ngang ở biên quan phía trên. Thái tử nói không sai a, bây giờ cái kia Tề quốc Lý Dập đích thật là vô đạo chi quân, hắn nhất định sẽ lần nữa phát động chiến tranh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hợp tung mới có thể ứng đối. Yến đế mở mắt ra nhìn xem cả điện quân thần, bây giờ Lý Dập khí hậu đã thành, nếu như nói đơn nhất quốc gia năng lực, cũng chỉ có Triệu quốc nhưng đối với Tề quốc tạo thành ngăn được. Nhưng là hiện tại Triệu quốc tình huống cũng làm cho người sờ bước không đến đầu nào a, Tề quốc biên cảnh đang nằm đại quân hắn có thể hiểu được, là Lý Dập để phòng Yến quốc, chân quốc biết được hắn diệt sở sau đánh lén Tề quốc bản thổ, nhưng hôm nay căn cứ thám tử đến báo, Triệu quốc biên quan đồng dạng là trọng binh hội tụ. Loại tình huống này, rất như là Triệu quốc muốn liên hợp Tề quốc phòng ngự. Nghĩ đến cái này, Yến đế ánh mắt nhìn về phía Bách quan hậu phương. Trạch Kiến Cung, ngươi đi sứ Triệu quốc lúc dễ thân mắt thấy cái kia Triệu Nguyên là Triệu quốc hoàng thất người mà không phải Triệu Diên đẩy lên tới khôi lỗi. Yến đế thanh âm rơi xuống, phía sau đám người, một văn sĩ trung niên nhân đi ra. Hắn chính là lúc trước đại biểu Yến quốc đi sứ Triệu quốc sứ thần trưởng. Hồi bẩm bệ hạ, thần cùng hắn nước sứ thần tận mắt nhìn thấy, cái kia Triệu Nguyên đích thật là Triệu quốc hoàng thất người, đồng thời cùng Triệu Diên không hợp. Trạch Kiến Cung giọng nói chuyện ở giữa, không có nửa phần bối rối. Các quốc gia sứ thần cũng sớm đã thống nhất đường tính, dù sao bọn hắn nhìn thấy liền là chuyện như vậy. Triệu quốc hiện tại đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói là Lý Dập hứa hẹn cho Triệu quốc cái gì lợi ích? Yến đế trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là dựa theo nói như vậy, cái kia Triệu quốc cái kia giám quốc là tuyệt đối không thể nào để Triệu Diên lớn như thế nâng hưng binh giúp Lý Dập chấn chẳng tử. Tại vấn đề này lên men mấy ngày bên trong, chân quốc đã điều động sứ thần đến đây, làm chư quốc bên trong nhất lại một cái tồn tại, bây giờ cũng là sợ, dù sao chân quốc trực diện sở quốc. Chân quốc nguyện ý cùng Yến quốc hình thành công thủ đồng minh, cộng đồng ứng đối Tây quốc, đồng thời hai nước liên hợp cùng một chỗ, điều động đại thần đi hướng thả, nguyên hai nước tìm kiếm ủng hộ. Về phần Ung quốc thật sự là quá mức xa xôi, đến một lần đối phương lãnh thổ là độc lập tại trên hải đảo, thứ hai liền là Ung quốc cơ hội là bị Triệu quốc hoàn toàn bao quát, nếu như Tề quốc muốn động thủ, nhất định phải đánh trước hạ Triệu quốc. Thiên hạ phải sợ hãi, chư quốc sợ hãi, nhưng là Ung quốc lại là bình tĩnh một nhóm. Hắn vị trí địa lý đã để hắn có được tuyệt đối cảm giác an toàn. Lý Dập muốn nhúng chàm Ung quốc nhất định phải đem Triệu quốc đánh xuống. Cho nên Yến quốc cũng không có đem tính ở bên trong, hiện nay liền đợi đến Ninh Nguyên hai nước hồi phục, chỉ cần bốn nước có thể liên hợp cùng một chỗ, như vậy ứng đối Lý Dập chuyện này liền trở nên đơn giản bắt đầu. Phu hoàng, nhi thần nguyện ý cải trang chui vào Triệu quốc, đi gặp cái kia giám quốc Triệu Nguyên. Thái tử tiếng nói vừa dứt, hậu phương quần thần chính là nhao nhao mở miệng. Tuyệt đối không thể. Điện hạ chính là thái tử. Thái tử nền tảng lập quốc vậy, không thể bạo động. Triệu đại nhân nói rất đúng. Triệu Diên cùng Lý Dập giảng hòa, nếu là để lộ tin tức, cái kia đem bốn bề thọ địch. Lao thần nguyện ý đi Triệu quốc đi một lần. Thần cũng nguyện đi. Đám người mở miệng thời điểm, Trạch Kiến Cung lặng yên lui ra phía sau. Đi Triệu quốc, ai đi người đó chết. Cái kia Triệu Nguyên là ai? Trạch Kiến Cung cơ bản trong lòng minh bạch. Nếu quả như thật đi, cái kia hạ tràng. Phu hoàng, chư vị đại nhân, việc này không phải cô không được công thành, bây giờ Tề quốc thế lớn, Triệu Quốc lựa chọn rất là trọng yếu. Nhi thần đi đến một lần có thể hiện lộ rõ ràng ta Yến Quốc thành ý hợp tác. Thứ hai, Nhi thần cũng có thể tận mắt nhìn thấy Triệu Quốc bây giờ đến tuột cùng là loại nào cách cục. Phu hoàng, bây giờ ta Yến Quốc đã đến hiểm cảnh, Nhi thần thân là Yến Quốc thái tử, lẽ ra vì nước là quân phân ưu. Mời phụ hoàng phê chuẩn. Thái tử nói xong không người quỳ rạp xuống đất. Những lời này lệnh đại điện quần thần á khẩu không trả lời được, sự tình cũng đích thật là như hắn nói tới. Loại này hợp tác nhất định là muốn địa vị ngang nhau. Cho dù là liên hợp cái khác tam quốc cũng là như thế, sứ thần sơ bộ kết luận về sau, bốn nước quốc quân tất nhiên sẽ gặp mặt. Quốc gia liên minh không thể coi thường, quốc quân không ra mặt, gọi là cái gì liên minh? Đổi lại Triệu Quốc đồng dạng như thế. Yến đế nhìn xem quỳ rạp xuống trước mắt mình đứa con trai này, đầy mắt đều là vẻ vui mừng. Thân là thái tử có thể có phần này đảm đương tự nhiên là cực tốt. Đã thái tử có phần này quyết đoán, chấm liền đáp ứng ngươi. Trước mắt loại nguy cơ này, ngàn năm có gặp. Thái tử chỉ cần trải qua những sự tình này về sau, nhất định là tài đức sáng suốt chi quân. Yến quốc giao ở trong tay của hắn, mình cũng có thể càng yên tâm hơn. Đa tạ phụ hoàng. Thái tử ba dập đầu mới xuất hiện thân. Quân thần trong lòng đối với vị này tương lai quốc quân tán thành độ tiêu thăng. Bệ hạ, thái tử điện hạ, nếu không cân nhắc lại, Triệu Quốc bây giờ nguy hiểm từ phía. Trạch Yến cung ra khỏi hàng nói còn chưa dứt lời, liền nên đón Yến đế cùng thái tử song trọng nhìn chăm chú. Cái sau lúc này im miệng. Lời hay khó khuyên đáng chết ủy, dù sao hắn là khuyên, đối phương không nghe. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách mình. Các loại thái tử khởi hành, hắn đem Yến quốc tình báo cùng địa đồ còn có tất cả quân đội bố trí toàn bộ ghi chép lại, liền rời đi Yến quốc. Vô luận như thế nào, lần này thái tử đi đều không về được. Hắn đợi tại cái này nguy hiểm quá lớn, còn không bằng đi hướng Triệu Quốc đem những vật này đi lên một phát, cùng người nhà làm bạn, từ đó rời xa chiến tranh. Chương 324, đều đi. Cái kia cô cũng đi. Chương 324, đều đi. Cái kia cô cũng đi. Tha, nguyên hai nước đồng thời thu được chân quốc, tiến quốc hai nước quốc thư. Bây giờ bên ngoài Tề quốc diệt sở sự tình huyên náo xôn xao, nên như thế nào quyết đoán bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị. Cơ hồ không có quá mức tốn thời gian. Hai nước sứ thần liền được bọn hắn hài lòng nhất đáp án. Linh nguyên hai nước đồng ý cùng Trân Quốc, Yến quốc liên hợp cùng một chỗ, đồng thời tại nửa tháng sau, cộng đồng gặp nhau tại Trân Quốc, cùng bàn bạc liên minh sự tình. Linh quốc cùng Nguyên quốc hoàng đế cũng không phải đồ đần. Tại cái này mấu chốt nếu như còn do dự, loại kia đãi bọn hắn chỉ có cùng Sở quốc một cái hạ tràng. Bao nhiêu năm rồi, đều là chư quốc cùng tồn tại, ngươi cường ta yếu ngươi mạnh, cái này đều trong giới hạn chịu đựng. Bây giờ Lý Dập trực tiếp diện Sở quốc, động tác này quả thực là đem bọn hắn hù dọa. Yến quốc hoàng đế minh bạch, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch. Bây giờ Tề quốc quân lực đã không thể nghi ngờ đang đỉnh thay thế đã từng uy tín lâu năm cường quốc Triệu quốc. Mặc dù đủ Triệu ở giữa gần nhất không có khai chiến, nhưng là chỉ từ chiến tích bên trên liền có thể nhìn ra, Mạc Bắc chi chiến, Diệt Sở chi chiến, Tề quốc tại Lý Dập dẫn đầu dưới quân lực cường thịnh, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Có thể nói trận chiến tranh này là để bọn hắn triệt để thấy rõ Lý Dập bản tính. Trong lịch sử duy nhất một lần bốn cái quốc gia liên hợp, tại Lý Dập bước bách dưới, lấy một loại tốc độ kinh người đạt thành sơ bộ hợp tác, lại tỉ mỉ liền phải chờ bốn người bọn họ gặp mặt về sau mới quyết định. Đến tột cùng là công vẫn là thủ, vẫn là muốn mượn nhờ đại thế bức bách Lý Dập túi đầu đem Sở quốc ngừng lại. Sẽ gặp địa điểm đặt ở Trân quốc, cũng là các hạng cân nhắc phía dưới mà hình thành. Trân quốc cùng Thà, Nguyên, Yến đều giáp giới, đồng thời lại cùng Sở địa giáp giới, đối với các quốc gia quốc quân tính an toàn có bảo hộ đồng thời, còn có thể trực quan cảm nhận được bây giờ Sở địa tình huống. Đáng tiếc chư quốc quốc quân không biết là, tại bọn hắn đồng ý liên minh một khắc này, tình báo cũng đã bắt đầu hướng phía Triệu quốc truyền lại. Cùng lúc đó, Yến quốc thái tử cũng là lặng lẽ dẫn đầu mấy cái hộ vệ bước lên tiến về Triệu quốc lộ trình, vì để phòng vất nhất, Yến đế đem hắn cận vệ, đại nội đệ nhất cao thủ, Yến quốc võ đạo tông sư phái đi bảo hộ thái tử. Chư quốc quốc quân gặp mặt cố nhiên cũng gặp nguy hiểm, nhưng là so sánh tới nói, thái tử tiến vào nguy cơ tứ phía Triệu quốc càng hơn một bậc. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, Yến quốc hoàng đế đối với hắn vị này thái tử yêu thích. Toàn bộ thiên hạ đều bởi vì Lý Dập một động tác mà trở nên khoái động lên đến. 7 ngày sau, Triệu quốc, phủ thừa tướng, Tào A Man, Ngụy Tiểu Hiền hai người hội tụ vào một chỗ. Tào A Man xem hết các nơi đưa tới tin về sau, sắc mặt sốt ruột, đốc công làm mau chóng đem những này tin truyền lại cho điện hạ. Ngụy Tiểu Hiền lạnh nhạt quát tay, những này tin tại cầm tới tay trong nháy mắt cũng đã thác ấn hai phần, một phần tại người ta trước mắt, một phần khác đã nhanh đến điện hạ trong tay. Nghe nói lời ấy, Tào A Man trùng điệp thở ra một hơi, đồng thời trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đại tranh thế gian giáng lâm, các nước áp lực cố nhiên khổng lồ, nhưng cái này không phải là không cơ hội. Chỉ cần điện hạ có thể ép qua bốn nước, như vậy thiên hạ này đem chỉ có một cái hoàng đế, điện hạ đem xây bất thế chi công. Cái này Yến quốc thái tử ngược lại là có mấy phần dũng khí, đã dám đến, vậy cũng chớ để hắn đi. Tào A Man nhìn thấy Yến quốc đưa tới tình báo, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cái này Yến quốc thái tử hoàn toàn chính xác coi là có năng lực có quyết đoán, nhưng kia chi anh hùng liền là ta tử địch, hắn càng là anh minh, vậy lại càng không thể để cho hắn còn sống rời đi. Tào A Man đem tất cả thư chuyển tiền tập hợp một chỗ về sau, đứng người lên ngưng tiếng nói. Đốc công, trong khoảng thời gian này, người ta làm toàn lực chuẩn bị, nhất định phải để điện hạ không có nỗi lo về sau. Đánh trận quân đội dũng mãnh cô nhiên trọng yếu, nhưng là lương bổng đồ quân nhu cùng tình báo trọng yếu giống vậy. Hắn mặc dù bây giờ trong tay không có đại quân, nhưng là làm Triệu quốc thừa tướng, hắn có thể làm chính là chuẩn bị thật đầy đủ lương bổng, dùng để cung ứng đại quân, bảo đảm các lộ đại quân hậu cần không ngại. Đương nhiên, Lý Dập cũng không phải là chỉ có Triệu quốc, còn có Tề quốc có thể ủng hộ, nhưng Tào A Man mặc kệ những cái kia, hắn muốn làm chuẩn bị chính là, cho dù Lý Dập không có Tề quốc, liền đơn nhất cái Triệu Quốc cũng có thể trèo chống bắt đầu. Từ làm như thế, Ngụy Tiểu Hiền đứng dậy nhẹ gật đầu. Vậy liền chuẩn bị đi. Tào A Man trong đôi mắt lóe ra tinh quang, ép khô Triệu Quốc nội tình cung cấp nuôi dưỡng Lý Dập đánh một trận khuynh thiên chi chiến, xây bất thế chi công, đáng giá. Dù là hắn Tào A Man gánh vác Triệu địa vô số dân chúng nêu danh, cũng đáng. Hai người vội vàng sau khi rời đi, cũng bắt đầu lấy tay chuẩn bị bắt đầu. Sở Quốc, Hoàng Thành. Tình báo thế lực phát đạt tại lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Ngụy Tiểu Hiền cùng Tào A Man nhìn cái kia phần tình báo đã xuất hiện tại Lý Dập trong tay. Các nơi phụ trách liên hệ sứ thần thám tử tại lấy được tình báo về sau, liền một thức hai phần bị kín phát ra. Lý Dập lật xem trong tay tình báo các nước trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm trọng. Mình còn không có đối bọn hắn động thủ đâu, bọn hắn lại trước hội tụ ở cùng nhau. Sở Vân Lam nhìn thấy những nội dung này, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra chút ngưng trọng, bốn liên minh quốc tế hợp lại cùng nhau đối với nàng tới nói, vẫn còn có chút lực áp bách. Điện hạ, bây giờ Diệt Sở đã gây nên bọn hắn cảnh giác, chúng ta nếu không trước ổn định bọn hắn. Sở Vân Lam lời còn chưa dứt liền bị Lý Dập quát tay đánh gãy. Quốc quân gặp mặt, loại chuyện này sao có thể thiếu cô đâu? Đã bọn hắn muốn chạm mặt, cái kia cô cũng đi cùng bọn hắn gặp một lần. Nghe vậy, Sở Vân Lam khuôn mặt lầm vào ngạc nhiên ở trong. Lý Dập đi gặp bọn hắn? Không phải, người ta liên hợp lại tới là thương lượng đối phó Lý Dập, sau đó Lý Dập cũng đi tham gia. Nàng cảm giác mình đại não đều có chút chuyện không tới, tưởng tượng đến bốn nước quốc quân nhìn thấy Lý Dập lúc chẳng cảnh. Cái kia rất có sinh sống. Người tới, chuyển trương lưu nghĩ. Lý Dập đứng người lên đem trong tay những này tin đem thả xuống. Lúc đầu hắn liền chuẩn bị muốn đi Trần Quốc đi làm kho vũ khí người, bây giờ biết được Trư Quốc quốc quân muốn tại Trần Quốc gặp mặt, đây không phải vừa lúc đều trước ở cùng một chỗ, lớn như vậy náo nhiệt, hắn sao có thể không đi đụng một đụng đâu. Nói xong, Lý Dập túi đầu đem liên quan tới Yến Quốc cái kia phong tìm ra. Không mời tự đi tự nhiên là muốn dẫn lễ vật, mà hắn muốn dẫn lễ vật liền là Yến Quốc thái tử. Chuyện này để Trương Hưu Hy làm không có gì thích hợp bằng. Trương Hưu Hy vào cung sau dựa theo Lý Dập mệnh lệnh lập tức lên đường, hiện tại hắn hoàn toàn đã đem mình xem như Lý Dập thủ hạ, trước đó hắn cho là mình thực lực đủ để có ngạo khí vô liếng. Nhưng nhìn thấy vị kia nguyên bá về sau, hắn liền trầm mặc. Liên minh chút thực lực ấy, tại người ta cái kia, có thể đón lấy ba cái bữa, đều coi là mình mệnh cứng rắn, bây giờ Lý Dập có thế lực có vật khí, Trương Hưu Hy đã chuẩn bị đem tất cả bảo đều áp tại Lý Dập trên thân. Giờ phút này hắn thân ở lịch sử dòng lũ bên trong, đang tại chứng kiến lấy một cái truyền kỳ sinh ra, đến tương lai Lý Dập công thành, cái kia sách sử phía trên không thể nói trước cũng có hắn Trương Hưu Hy đôi câu vài lời giới thiệu. Chương 325, 10 cái thái tử 9 cái điên. Chương 325, 10 cái thái tử 9 cái điên. Trương Hưu Hy độc thân rời đi Sở Quốc, siêu phẩm võ giả toàn lực đi đường thẳng đến Triệu Quốc cảnh giới mà đi. Cùng lúc đó, Lý Dập cũng là chính thức tiến về Trần Quốc, Sở Quốc sự tỉnh Sở Vân Lam mình liền có thể xử lý, bên ngoài có càng không phải mang theo đại quân tùy thời phối hợp, còn có Hoa Cúc lâu tùy thời cung cấp tình báo, Lao Giáp đẳng người cũng lưu tại cái này, Lý Dập nghĩ không ra loại tình huống này còn có thể xảy ra vấn đề gì. Cùng Sở Vân Lam cáo biệt về sau, Lý Dập mang theo Nguyên Bá cơi hắc kỳ lần liền đi hướng Trần Quốc. Sở Vân Lam đưa mắt nhìn Lý Dập sau khi rời đi, quay người đầu nhập vào bận rộn làm việc bên trong, bây giờ Sở Quốc trên dưới tình huống căn bản nàng đã mò thấy. So với Tề Quốc, Sở Quốc hoàn toàn liền là cái cục diện rối rắm. Tề Quốc thần tử có một cái tính một cái, đừng quan tâm tính như thế nào, nghiệp vụ năng lực đều là tại tuyến. Sở Quốc đó là đã tương phản, nghiệp vụ năng lực rối tinh rối mù, Bất Kim ngược lại là một tay hảo thủ, toàn bộ quốc gia đều bị bọn hắn khiến cho là trướng khí mù mịt, tham ô hoành hành, căn nguyên chính là Trần Chi Tỉnh ba người. Thế ra, quan viên, hào cường tam phương cấu kết, bị bên trên lấn dưới, quan lại bao che cho nhau, Sở Vân Lam thậm chí cảm thấy đến, cho dù Lý Dập không tiến đánh Sở Quốc, tiếp qua chút năm, Sở Quốc mình liền sẽ loạn bắt đầu. Tiêu Ca mặc dù không có đến ngăn chặn không được tình trạng, đây cũng là tại triều tịch ở giữa. Thiếu tiền, thiếu người. Cái sau đã giải quyết, Tề Quốc nhóm đầu tiên viện trợ quan viên đã trên đường, chờ đến, Sở Vân Lam liền có thể lấy tay bắt đầu sửa trị trung tâm cơ cấu, nghiêm túc triều đình. Cái trước, Lý Dập cũng cho nàng giải quyết. Hắc Ảnh binh đoàn, Lý Dập rời đi thời điểm một cái đều không mang, toàn bộ giao cho Hoa Cúc lâu, Hoa Cúc lâu mang theo tình báo cùng người, đối các nơi hào cường thế gia độc thủ. Triều đình không có tiền, đó là bởi vì tiền đều chảy vào trong tay của bọn hắn. Không có tiền. Rất đơn giản. Dựa theo quốc pháp theo nếp căn cứ đem bọn hắn toàn bộ xét nhà, chỉ cần có thể đem Sở Quốc các nơi hào cường thế gia toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, như vậy quốc khố trong nháy mắt liền sẽ tràn đầy, một bộ này nghiệp vụ, Lý Dập rõ ràng. Dù sao cùng nhau đi tới đều là dạng này. So với đến nói chuyện, Lý Dập càng ưa thích động thủ, đơn giản thô bạo rối tinh rối mù. Hai mặt đồng thời bắt đầu hành động, Tề Quốc nội bộ cũng là bắt đầu điều động. Sở Quốc bây giờ đã nhập vào Tề Quốc bên trong, phương Tây đề phòng tự nhiên không cần nặng hơn nữa binh chữ hàng. Dư Kha Tiên Phong 200.000 đại quân đã tại hướng chân nước biên cảnh tập kết, chia sẻ lý đảng áp lực, Vạn Phương cũng phái ra chi thứ nhất 150.000 quân đội hướng phía Tề Yến giáp giới địa phương bắt đầu chữ hàng đại binh. Chỉ cần Lý Dập ra lệnh một tiếng, tăng thêm Triệu Quốc phương hướng quân đội, sẽ có gần 1 triệu đại quân trong khoảnh khắc liền có thể xuôi nam. Đồng thời, Yến Quốc cùng chân quốc đại quân cũng chậm chậm bắc thượng chữ hàng tại biên quan. Bọn hắn điều động tốc độ càng nhanh. Đã từng chư quốc ở giữa lui tới thương đội bây giờ cơ hội là hiếm thấy hành tung, như thế âm vân bọn hắn há có thể cảm giác không đến. Mắt thấy thiên hạ này liền muốn đại loạn, lúc này vẫn được thường, mệnh còn cần hay không? Coi như bình tĩnh thiên hạ triệt để là bị Lý Dập cho quấy loạn thành hỗn loạn. Mấy ngày sau, Triệu Quốc, Tiến Thái Tử đã bước vào Triệu Quốc trung bộ khu vực, mấy ngày nay hắn một nắng hai sương, xuyên qua Triệu Quốc nam bộ, lại có hai ngày thời gian liền có thể thẳng đến Triệu Quốc hoàn thành, hắn phi thường rõ ràng hiện tại quốc gia mình gặp phải tình huống. vị kia Triệu Quốc giám quốc thái độ có thể nói có thể hoàn toàn thay đổi cục diện trước mắt, cho nên hắn là ngựa nghỉ người không ngừng. Một ngày chỉ nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, tùy hành đám người đối với Yến thái tử bội phục không thôi, đường đường một nước thái tử, không có chút nào giả mồm, cùng bọn hắn ăn đồng dạng khổ, thậm chí dựa theo tố chất thân thể tới nói, hắn có thể kiên trì cho tới bây giờ loại tình trạng này, so với bọn hắn càng sâu. Điện hạ, nên nghỉ ngơi một chút, như thế đi đường, cho dù là gặp được cái kia Triệu Quốc giám quốc, thân thể của ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Yến thái tử sau lưng áo xám lao giả trầm giọng mở miệng. Võ lão nói đúng lắm, vậy liền nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ a. Yến thái tử nói xong ghìm ngựa mà ngừng, giờ phút này bọn hắn ở vào quan đạo bên trong, khoảng cách gần nhất thành trì còn có đại khái một canh giờ lộ trình. Đông đảo hộ vệ nhao nhao tung người xuống ngựa, ngồi trên mặt đất. Yến thái tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp nhận hộ vệ đưa tới ấm nước, ngửa đầu rót vào, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Điện hạ, chuyến này đi hướng Triệu Quốc tử lão phu trước chui vào hoàng cung, xác định sau khi an toàn, lão phu ra mặt giúp ngài liên hệ cái kia Triệu Quốc giám quốc, nếu như hắn có ý nghĩ này, đến lúc đó ngài gặp lại. Được xưng võ lao áo xám lao giả ngưng tiếng nói. Vậy liền vất vả võ lao. Yến thái tử không có kiên trì, hắn mặc dù nguyện ý vì mình quốc gia đi mạo hiểm, nhưng là loại này có thể tránh cho cũng không cần kiên trì lên. Về phần đối trước mắt lao giả, hắn là phi thường tin tưởng. Yến quốc võ đạo đệ nhất nhân, võ kinh, thông sư địa vị. Cự ly này trong truyền thuyết siêu phẩm chỉ có cách xa một bước, lần này hắn tiến đến bất quá là truyền cái tin tức, cho dù là Triệu Quốc bên trong có cao thủ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đem ấm nước đưa cho hộ vệ về sau, Yến thái tử đôi mắt nhắm lại, lúc trước Lý Dập tiến vào Diêu Cương thời điểm, hắn liền muốn nhìn một chút đối phương, cùng là thái tử, Lý Dập cơ hội là làm rất nhiều người muốn làm nhưng chuyện không dám làm. Yến thái tử tự nhận là hắn cũng không phải người tầm thường, tương lai là thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ. Sau này mình đăng cơ làm đặt song song chi quần, tự nhiên cũng là muốn cùng Lý Dập có chỗ quen biết, như thế hai nước mậu dịch tương lai cũng tốt lại đến một cái giai đoạn mới. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Lý Dập từ Diêu Cương sau khi rời đi liền giống như điên, đem để quốc nội chính toàn bộ giao cho một nữ nhân trong tay, sau đó hắn càng là đi hướng Triệu Quốc, trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà không có đăng cơ. Cùng là thái tử hắn liền không rõ. Lý Dập vì sao đối với cái kia Long Ỷ liền có thể làm đến như thế lạnh nhạt. Hắn hao tổn tâm cơ mới đưa mình đối thủ cạnh tranh toàn bộ giải quyết, về sau càng là cẩn cụ chăm chỉ mới một đường đi đến hôm nay, lệnh trên dưới đều hài lòng, coi như thế, hắn phụ hoàng vẫn như cũng là cường thịnh. Chờ thêm vị vẫn là một cái dài dằng dặc thời cơ. Bất quá, hắn vẫn phải cảm tạ Lý Dập a. Nếu như không phải Lý Dập, thiên hạ sẽ không đại động, bây giờ hắn chỉ cần cầm xuống cùng Triệu Quốc hợp tác, đem thoát khỏi thân phận của thái tử đi đến đường tiền, đều là mình phụ hoàng nếu như lại xuất hiện chút ngoài ý muốn. Cái kia Yến Quốc hoàng bị đem bình ổn giao qua trong tay của mình. Đương nhiên, dựa theo tình huống bình thường, Yến đế là không thể nào xảy ra ngoài ý muốn, hắn thân thể khang kiện vô cùng, nhưng đó là tình huống bình thường, hôm nay thiên hạ đều đã không bình thường, cái khác tự nhiên cũng có thể theo không bình thường đến. Không có ma bệnh, vậy liền mình tự mình cho hắn sáng tạo ma bệnh, đến lúc đó họa thủy đồng dẫn, giá họa cho Lý Dập. Trong nước quần tình xúc động phẫn nộ, chư quốc hoàng đế người người cảm thấy bất an. Đến lúc kia, tất cả trật tự đều đem một lần nữa tẩy bài, Yến quốc cũng có thể thừa cơ quật khởi. Nhẫn mại nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác hoàng vị là cách hắn gần như vậy, có thể đụng tay đến. Yến thái tử nhai nuốt lấy trong miệng làm bánh, ánh mắt bên trong đã toát ra điên mang. Thiên hạ tên điên ngàn ngàn vạn, các quốc gia thái tử chiếm một nửa. Bảo hộ điện hạ. Võ Kinh đột nhiên đứng dậy quát khẽ, chung quanh hộ vệ nhao nhao rút ra vũ khí đem Yến thái tử vây quanh. Thế nào? Yến thái tử trong đầu huyễn tưởng lập tức tiêu tán, ánh mắt khôi phục lại như trước cái kia ôn nhuận ba động. Cao thủ. Võ Kinh ánh mắt ngắm nhìn phương xa, chỉ gặp nơi xa mơ hồ một bóng người, đeo kiếm phóng ngựa. Chương 326, nửa đường tập sát, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 326, nửa đường tập sát, nhiệm vụ hoàn thành. Yến thái tử nhìn phía xa bóng người, nếu mày, nếu như là người bình thường tất nhiên sẽ không khiến cho Võ Kinh bộ dáng như thế. Huống chi bọn hắn vị trí nơi này chính là quan đạo cái khác đất hoang. Đối phương thẳng đến nơi đây mà đến mục đích tự nhiên là bọn hắn. Nhưng cái này sao có thể? Bọn hắn một nhóm tiến vào Triệu Quốc về sau, vui đầu đi đường cũng không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh gặp nhau. Càng không có đặc thù rõ ràng, tất cả vật phẩm quý giá một kiện không mang. Hoàn toàn liền là bình thường người giang hồ cách ăn mặc. Làm sao có thể có người thẳng đến tới mình? Võ Kinh hai con ngươi khóa chặt cái kia chạy nhanh đến bóng người phía trên, mặc dù người chưa đến, nhưng là lăng liệt chi khí đã cuốn tới. Cao thủ. Võ Kinh điều động chân khí ngưng âm thanh mở miệng. Khách qua đường, không còn ý gì khác, nếu có quấy rầy chỗ mong được tha thứ. Lợi dụng chân khí truyền đạt thanh âm, thứ nhất là nói cho đối phương biết mình cũng không phải quả mềm, thứ hai liền chính là bọn hắn cũng vô ác ý, bọn hắn không có ác ý, nhưng là người tới lại tràn đầy ác ý, không có chỉ tự phiến ngữ hồi phục, tốc độ của người nọ không có chút nào đình chỉ, ngược lại càng ngày càng gần. Khi thấy rõ người kia đại khái bộ dáng sau, Võ Kinh hai mắt nổ bắn ra hàn quang, quanh thân chân khí không chút nào thu liễm, đều thả ra, đồng thời quát khẽ nghiêm nghị mở miệng. Là Trương Hữu Nghĩ. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi mang điện hạ lập tức về nước, tuyệt đối không nên ngừng. Làm trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tồn tại, Võ Kinh tự nhiên quen thuộc. Mặc dù không có thấy rõ ràng mặt, nhưng là cái kia khí tức quen thuộc, tuyệt đối không sai. Liên là cái kia Sở Quốc kiếm thần Trương Hữu Nghĩ. Võ Kinh bước chân nhanh chóng, thân ảnh đột nhiên lướt đi, hùng hồn chân khí cuốn lên mặt đất bụi đất tung bay, trong tay một đoạn kiếm gây lộ ra, hắn rõ ràng mình không phải là đối thủ của Trương Hữu Nghĩ, nhưng là không có cách nào. Liền xem như liều chết ngăn cản đối phương một khắc, thái tử sống sót cơ hội liền có thể nhiều hơn mấy phần. Yến thái tử sắc mặt trắng bệnh, bị đông đảo hộ vệ mang lấy trở mình lên ngựa phương hướng ngựa thoát đi. Trương Hữu Nghĩ, Cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua, đồng thời hắn cũng biết Trương Hưu Hy là Lý Dập người. Nếu như nói trước đó còn có nghi hoặc, như vậy hiện tại cơ hồ có thể kết luận đối phương liền là chạy mình tới, như vậy tình huống này liền kỳ hoặc. Trong nước có nội ứng, ngắn ngủi mấy tức ở giữa hắn liền phán đoán rõ ràng mình bây giờ gặp phải tình huống. Theo sát lấy trong lòng không khỏi xuất hiện sợ hãi. Thật ở sở quốc Lý Dập hắn cho dù là biết mình tin tức, làm sao có thể như thế nhanh chóng làm ra phản ứng? Loại tin tình báo này truyền lại tốc độ, kinh khủng lực chấp hành. Tại bọn hắn quay người phi nước đại thời điểm, rõ ràng mới vừa rồi còn không có bất kỳ ai quan đạo lập tức xuất hiện rất nhiều bóng người. Người mặc chế thức trường bào, che mặt cầm trong tay tế kiếm, khí tức sơn sắc đập vào mặt. Bảo hộ thái tử điện hạ, hộ vệ thủ lĩnh cầm đao lập tức xông ra, mũi đao chân khí màu xanh vần quanh. Khá lắm trung tâm cậu a, đáng tiếc. Âm nhu thanh âm vang lên. Hộ vệ kia tính cả dưới hông ngựa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Huyết châu ở không trung tràn ngập. Tại ánh mắt mọi người bên trong chỉ gặp một lần cho tinh xảo âm nhu, giống như nam không phải nữ bóng người nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Đông sưởng Ngụy Tiểu Hiền gặp qua Yến thái tử. Ngụy Tiểu Hiền một thân áo mãng bào màu bạc ôm tay đẩy mặt tiếu dung nhìn xem Yến thái tử. Hành tung của hắn một mực đều tại Đông sưởng giám thị bên trong, Ngụy Tiểu Hiền khi biết bọn hắn hôm nay sẽ chạm mặt về sau, vì để phòng vạn nhất, mang theo mình người ra hoàng thành đuổi tới nơi đây. Trương Hưu Hy thực lực Ngụy Tiểu Hiền là công nhận, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Dập mệnh lệnh chỉ cần là hắn biết, mặc kệ đối với hắn có hay không khen thưởng, hắn đều muốn quản. Giết, còn lại hộ vệ nhao nhao trùng sát tiến lên, liền xem như thái tử đi không được, bọn hắn cũng phải chết tại thái tử phía trước. Ngụy Tiểu Hiền vỗ tay đầy mặt tán thưởng. Hắn đối với trung thành người từ trước đến nay bội phục, nhưng cũng sẽ không nương tay. Ngụy Tiểu Hiền sau lưng Đông Sưởng nên đón tiếp lấy, tuyệt đối số lượng cùng khối lượng hình thành ưu thế áp đảo. Trong khoảnh khắc giữa sân chỉ còn lại đứng ở ngựa phía trên Yến thái tử. Giờ phút này con ngươi của hắn khẽ run. Đông Sưởng Ngụy Tiểu Hiền, Triệu Quốc trên triều đình hoạn quan quyền thần, dựa theo từ Triệu Quốc trở về sứ thần nói, hắn là cái kia giám quốc Triệu Nguyên người, cũng là Triệu Nguyên trong tay một con chó, chuyên môn phụ trách đối phó Triệu Diên. Mà đối phương giờ phút này lại cùng Lý Dập người sống xen lẫn trong cùng một chỗ. Triệu Nguyên là Lý Dập khôi lỗi, là hắn đẩy ra chướng nhãn pháp, hoặc là nói, Lý Dập liền là Triệu Nguyên. Bọn hắn bị chơi xỏ. Trong đầu dần dần hiện ra Trạch Kiến cung khuôn mặt. Xuất sinh chết tiệt. Tiến thái tử tay cầm nắm chặt, huyết dịch thuận trong tay nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn vốn còn nghĩ kế hoạch của mình, như thế nào giết chết mình phụ hoàng sau đó giá họa cho Lý Dập. Như thế nào nắm giữ Yến quốc triều đình, trở thành các quốc gia liên minh đại biểu, dẫn đầu Yến quốc quật khởi. Đây hết thảy còn xong. Bành, võ kinh thân thể từ phía sau rơi đập trên mặt đất, trượt ra mấy chục mét đi vào Yến thái tử dưới chân. Hắn đối phương chỗ cổ có thể thấy rõ ràng một đầu vết máu. Loại công phu này cũng dám cùng lão phu giao thủ. Trương Hưu Hy lạnh nhạt thanh âm vang lên theo. Bái kiến kiếm thần lão tiền bối. Ngụy Tiểu Hiền không mình hành lễ. Ngụy đốc công không cần đa lễ đều là vì điện hạ phân ưu. Trương Hưu Hy liếm lắp khuôn mặt tươi cười bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp. Tại kho vũ khí những người kia trước mặt vì lâu, có chút trong lúc nhất thời không có bắt đầu. Kiếm thần lão tiền bối xưng nô tỳ Tiểu Hiền là được, người ngài mang đi, còn lại chúng ta thu thập liền. Ngụy Tiểu Hiền nhẹ nhàng thi lễ. Nhìn Trương Hưu Hy cực kỳ khó chịu, Lý Dập người bên cạnh thế nào liền không có cái bình thường đâu. Cái kia bệnh quỷ giống như lăng đầu thanh, cái này lại tới cái nam không nam nữ không nữ. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền ở trong lòng nói một chút, mặc dù hắn so với đối phương thực lực cường, nhưng người ta có Lý Dập làm chỗ dựa a. Đến lúc đó sau lưng cho mình hạ cái hại, được không bù mất. Đa tạ. Trương Hưu Hy cách không một trường đem Yến thái tử đập choáng, sau đó đem đối phương cuốn lên đến chính mình lập tức lên đường. Lý Dập cho thời gian quá mau, nhất định phải tại gia hoàng gặp mặt trước đem người này mang cho hắn. Cho nên chỉ hoãn không được một chút thời gian. Cái kia Yến thái tử cũng là không rên một tiếng liền mất đi, hắn không cùng Trương Hưu Hy nói chuyện, cũng không có hướng Ngụy Tiểu Hiền đặt câu hỏi. Hỏi cũng vô dụng. Hắn sau cùng sinh cơ tại Lý Dập trên thân. Những người khác nói cũng vô dụng. Đưa mắt nhìn Trương Hưu Hy đem người mang đi về sau, Ngụy Tiểu Hiền nhìn dưới mặt đất luồn ngang lộn xộn thi thể, lắc đầu thở dài, mặt lộ vẻ tức hận. Đáng tiếc những này trung dũng hạng người, đem bọn hắn tìm cái phong thủy bảo địa dạy chôn bụi a. Đều là đáng thương cậu ba mà. Ngụy Tiểu Hiền che mặt bi thương, trung quanh Đông Sưởng nhóm nhìn như không thấy, bắt đầu kết thúc công việc động tác, bọn hắn đốc công cảm xúc hóa tương đối nghiêm trọng, dạng này đã coi như là bình thường, tưởng tại Đông Sưởng ở trong. Bọn hắn còn gặp qua, đốc công ôm điện hạ chân dung khóc lê hoa đái vũ. Bộ dáng kia thế nhưng là vô cùng làm người ta sợ hãi. Chương 327, liền là đơn thuần đùa ngươi chơi chương 327, liền là đơn thuần đùa ngươi chơi Trần Quốc quả nhiên là một lời khó nói hết ta. Lý Dập đứng tại khách sạn trên lầu 2 nhìn phía dưới chẳng cảnh, không khỏi phát ra cảm thán, nói lên đến hắn cũng đi qua không ít quốc gia, Tề Quốc, Sở Quốc, Triệu Quốc, Tiến Quốc, coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng ở Chư Quốc bên trong, Lý Dập đối với cổ đại quốc gia cằn cỗi vẫn là không có như vậy cảm xúc, vô luận là Tề Quốc vẫn là Triệu Sở Yến, cơ bản dân sinh phương diện cũng không có như vậy để Lý Dập cảm thấy không tiếp thu được. Có thể đi vào chân quốc về sau, cái kia tầm mắt xem như bị đổi mới. Cái này Chư Quốc bên trong tiểu bá vương, dân sinh quản lý thật sự là chẳng ra sao cả, không nói cơ sở công trình, liền vẹn vẹn từ hắn tiến vào chân quốc về sau, nhìn thấy những cái kia bách tính cách ăn mặc, phần lớn người mặc có thể dùng keo kiệt để hình dung. Lý Dập mặc áo gấm trong đám người không hợp nhau. Rõ ràng chiếm cứ địa phương xem như tương đối lưu thông phát đạt, thế mà có thể đem thời gian qua thành dạng này, cũng là mở rộng tầm mắt. Sở Quốc bị thua, Triệu Quốc nội đấu mặc dù thật sự nước kịch liệt, nhưng là bọn hắn nội tình dày a, bách tính có bô liếng, nhưng chân quốc thật liền là một nghèo hai trắng, lại yếu chiến. Tiến vào chân quốc về sau, Lý Dập đụng phải mấy làn sóng chạy trốn giặc cướp, cho dù là giờ phút này ở nơi đó tốt nhất khách sạn, cũng tránh không được ban đêm sẽ gặp cái gì mâu tặc. Không chỉ có mưu tài còn muốn sát hại tính mệnh. Chân quốc thượng võ không chỉ có thể hiện tại quân đội của bọn hắn phía trên, bách tính phương diện cũng có thể nói là Lý Dập gặp qua võ giả cơ số nhiều nhất, coi như không nói võ giả, cái kia bách tính sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu, dù sao sinh tồn điều kiện quyết định hết thảy. Đem để quốc bách tính lôi ra đến cùng chân quốc bách tính quyết đấu, lại khái suất, thể quốc bách tính đến bị đánh thành đầu heo. Khuyết thiếu giáo hóa. Lý Dập đem cửa sổ đóng lại, lắc đầu thở dài, loại địa phương này mình không có tới còn chưa tính, đã tới, thấy được, vậy thì phải giúp bọn hắn a, cứu vớt những người dân này tại thủy hỏa bên trong, đây là hắn nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Nghĩ tới những thứ này, Lý Dập mình đều cười. Cái này lấy cớ, quang minh chính đại. Trong phòng Nguyên Bá nhìn xem Lý Dập mình chợt cười bắt đầu, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. "Ca, ngươi cười cái gì?" Lý Dập sờ lấy Nguyên Bá đầu, khóe miệng có chút lướt lên. "Cười chính ta thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ." Nguyên Bá nghe được Lý Dập lời nói, lão thảo lông mày lập tức giơ lên, hắn có chút không rõ Lý Dập nói là ý gì, không biết xấu hổ không phải mắng chửi người sao? "Đông đông đông." "Lâu chủ, kiếm thần nhập chân quốc." Ngoài khách sạn, thanh âm trầm thấp vang lên. "Đem hắn mang đến gặp cô a." Lý Dập cách lấy cánh cửa mở miệng nói, "Nặng." Người kia sau khi rời đi, Lý Dập ngồi trên ghế nâng lên một chén trà nóng, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Cho hay muốn mở màn. Hai ngày sau chính là bốn quốc hoàng đế hội tụ thời gian, hy vọng bọn họ nhìn thấy mình cái này nửa cái đồng hành, không nên quá cao hứng. Trạm vào tối, Trương Hưu Hí mang theo Yến Quốc thái tử liền tới đến khách sạn. Đi qua mấy ngày liền đến nay quấy rối về sau, Lý Dập dứt khoát đem chọn khách sạn đều cho bao hết xuống tới, sau đó mệnh Hoa Cúc lâu người bên ngoài cảnh giới, chỉ cần là có gây rối người, trực tiếp giết chết. Bây giờ trong khách sạn chỉ có Lý Dập như thế một gian khách nhân. Bái kiến điện hạ, mặc dù thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, nhưng lão phu vẫn là cố gắng hoàn thành. Trương Hưu Hí nhìn thấy Lý Dập về sau, lập tức chắp tay hành lễ. Trong ngôn ngữ đối với mình đó là không chút nào keo kiệt khích lệ, Lý Dập nghe mặt lộ vẻ im lặng chi sắc, lúc trước hắn còn nói mình không biết xấu hổ, bây giờ nhìn lên đến, Trương Hưu Hí so với mình cũng không kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà cái kia Yến Quốc thái tử liền bị Trương Hưu Hí nắm trong tay, hôn mê bất tỉnh. Chết. Lý Dập nhìn xem trong tay hắn tê liệt ngã xuống người, Phiêu Mi mở miệng hỏi: Trương Hưu Hí bội vàng lắc đầu, xuống đây này, chỉ bất quá gia hỏa này không thành thật, luôn muốn từ lao phu nơi này lời nói khách sáo, vì bên thai thanh tịnh, dứt khoát liền đem hắn mê đi quá khứ. Vừa mới bắt đầu, hắn còn làm cho đối phương thanh tịnh, nhưng là kỳ thật tại là gian xảo, nói chuyện ba câu một cái hố, Trương Hưu Hí vì đi đường, nào có thời gian ứng phó hắn, còn nữa nói, vạn nhất nói cái gì không nên nói, để gia hỏa này nghe được. Đến lúc đó việc này đâm đến Lý Dập cái kia, vàng bạch sinh ra sự cố. Dứt khoát liền đem mê đi quá khứ, ăn cơm lại làm tỉnh lại, ăn xong lại mê đi, hắn có chết hay không đó là Lý Dập sự tình. Nhưng đối phương không thể chết tại trong tay của mình. Nói xong, Trương Hưu Hí đưa tay điểm tại đối phương chỗ cổ, cái sau lập tức thanh tỉnh. Mở mắt ra thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh về sau, Yến thái tử từ dưới đất bò dậy thân, hướng phía Lý Dập phương hướng chắp tay hành lễ. Yến thái tử tuân bái kiến điện hạ. Lý Dập nhìn thấy hình dạng của hắn, trên mặt mang ngoạn vị tiểu dung. Đây là hắn tại Trư Quốc bên trong đụng phải cái thứ nhất đồng hành, đúng nghĩa đồng hành. Ngươi muốn làm hoàng đế a? Lý Dập nhấp một miếng trà, nhìn về phía Yến Tuân. Nghe được Lý Dập lời nói, cái sau lập tức quỳ một chân trên đất, tuân nguyện ý bái điện hạ là huynh trưởng. Sau này hết thể hành động toàn nghe huynh trưởng an bài, các loại đệ thượng vị về sau, Yến quốc liền là tể quốc phụ thuộc. Ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Yến Tuân động tác đều bị Trương Hưu Hí nhìn ở trong mắt, loại kia quả quyết để hắn nhìn mà than thở. Mặc kệ là cái nào hoàng gia, thật sự là không nuôi người rảnh rỗi a. Gia hỏa này lại tới đây không hoảng hốt không đổi, Lý Dập vừa mở miệng liền quỳ xuống đất hành lễ, như vậy tâm tính không thể nói trước lại là một cái kiêu hùng a. Bất quá đáng tiếc, hắn đối mặt là một cái chuyên ăn kiêu hùng kinh khủng tồn tại. Lý Dập nhìn chằm chằm Yến Tuân, trong đầu dần dần hiện ra một nhân vật. Lữ Bố. Nhân gian Lữ Bố, chuyên đâm nghĩa phụ. Mặc dù Yến thái tử không có bái mình làm nghĩa phụ, nhưng là động tác của hắn cùng thần thái liền là cùng Lý Dập trong tưởng tượng Lữ Bố không khác nhau chút nào. Đánh ngất xỉu a. Lý Dập phất phất tay đã mất đi đùa hứng thú của hắn, hắn liền là thuận miệng nói ra thôi, lừa dối một cái đối phương, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy mắc câu rồi. Hắc, thật không trải qua đùa. Yến Tuân ngẩng đầu tràn đầy ngạc nhiên, cái này xong. Hắn còn chưa nói xong đâu. Lý Dập tiếp xuống không phải là phân phó mình như thế nào làm được a? Làm sao? Điện hạ, ta nguyện ý. 3. Yến Tuân lời nói chưa nói xong, thân thể lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Trương Hưu Hí thu tay lại, lườm cái sau thân thể, trong lòng không khỏi cười nhạo, gia hỏa này quả quyết không sai, nhưng hắn đụng phải là Lý Dập a. Lý Dập nói chuyện, ba câu bên trong có hai câu nửa đều ở trên trời tung bay đâu, không ai có thể đoán ra Lý Dập là thế nào nghĩ, tóm lại dựa theo bình thường xáo lộ ứng đối Lý Dập không làm được, phương pháp trái ngược, không chỉ có sẽ không càng tốt hơn ngược lại sẽ tệ hơn. Đây chính là Lý Dập, một cái từ đầu đến đuôi bệnh tâm thần. Trương Hưu Hí tiếp xúc với hắn thời gian lâu như vậy cũng sớm đã nhìn trộm đến chân lý. Lý Dập phân phó cái gì ngươi liền làm cái đó, hắn không có phân phó, ngươi tuyệt đối không nên làm. Kho vũ khí đám người thi thể trễ một chút đến lúc đó, ngươi mang theo bọn hắn đem thi thể đưa lên núi, nói cho bọn hắn, cô ít ngày nữa liền sẽ tới cửa bái phòng, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp giá. Minh Bạch, vậy hắn xử trí như thế nào? Trương Hưu Hí nhìn xem trên đất Tiến Tuân hỏi. Hắn, tùy tiện tìm một chỗ nhìn lên đến, các loại hai ngày sử dụng sau này xong, hắn cũng liền vô dụng. Lý Dập nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút. Vừa rồi mở miệng liền là muốn xem hắn chơi vui hay không, kết quả rõ ràng, phù hợp Lý Dập đối với thái tử cứng nhắc ấn tượng. Ước tương đương không dễ chơi. Chương 328, người càng già, dã tâm càng bành trướng. Chương 328, người càng già, dã tâm càng bành trướng. Hôm sau, Chân Quốc, quốc đô. Tiến hoàng tại Đông đảo thị vệ bảo vệ dưới tiến vào Chân Quốc quốc đô, ngủ lại tại một cái không có gì đặc điểm trong khách sạn. Mặc dù Chân Quốc hoàng đế cho bọn hắn sớm an bài chỗ ở, nhưng là ai lại dám thật vào ở đi đâu? Tại bọn hắn không có gặp mặt trước đó, loại này liên minh như cũng không thể tin. Hoàng đế là bệnh đa nghi nặng nhất một loại nghề nghiệp. Chỉ có chờ bọn hắn đã gặp mặt, xác định công thủ đồng minh về sau, mới có thể yên tâm hợp tác. Sứ thần ở giữa gặp mặt bất quá là mở ra một cái lỗ hổng mà thôi. Bọn hộ vệ đem trong khách sạn 3 tầng 3 tầng ngoài quét sạch sẽ về sau, Tiến hoàng mới yên tâm ở lại. Đại bạn, còn không có thái tử tin tức a? Tiến hoàng trong phòng, hai tay phụ sau trong mắt ẩn có chim sắc. Dựa theo thời gian, liền xem như thái tử không có nhìn thấy cái kia Triệu Quốc giám quốc, cũng ứng lúc có tin truyền đến. Nhưng cho đến ngày nay, thái tử thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có bất kỳ cái gì tin tức. Triệu Quốc bên kia càng là không có động tĩnh chút nào. Cái này không khỏi để hắn lo lắng. Nếu không phải bốn quốc hoàng đế gặp mặt quan hệ quá lớn, hắn nhất định sẽ không rời đi Yến quốc. Thái tử cùng hoàng đế đồng thời không ở trong nước. Cái này nếu là bị người hữu tâm biết được, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, dù sao bốn quốc hoàng đế cộng đồng đến đây là sớm ước định cẩn thận sự tình. Nếu như hắn không có tới, tất nhiên sẽ gây nên ba người khác nghi kỵ. Cho nên hắn bước lên phòng hiểm tới. Bệ hạ, thái tử từ trước đến nay cẩn thận, nhất định là sợ để lộ tin tức, cố ý ẩn nấp thân ảnh, có Vũ Lao tiền bối tại, an toàn tất nhiên không lo. Có lẽ đã về tới hoàng thành, chỉ là còn không có chuyển đến tin tức. Tiến hoàng bên cạnh Lao thái giám cung thân trả lời. Lại phái người đi. Chân muốn trước tiên biết thái tử tin tức. Tiến hoàng hiển nhiên đối với câu trả lời này bất mãn. Hắn muốn nghe đến là chính xác tin tức, nếu như sớm biết là loại tình huống này, hắn lúc trước nhất định sẽ không để cho thái tử đi hướng Triệu Quốc. Bây giờ bật vô âm tín đây coi là chuyện gì? Lao thái giám đáp ứng sau bước nhanh rời đi. Hắn đã phái rất nhiều người, không chỉ có tại Yến quốc bên trong, cho dù là Triệu quốc cũng đi không ít, có thể kết quả chính là toàn bộ mất liên lạc. Liên từ cái này liền có thể biết được, trong này tất nhiên là xuất hiện vấn đề. Có thể cái này tuyệt đối không dám có thể đến hoàng, bây giờ bốn quốc hoàng đế cộng đồng gặp nhau, ảnh hưởng khá lớn. Chuyện này vào lúc này nói ra, thế tất sẽ để cho bệ hạ nóng nổi. Lao thái giám du du thở dài, cho dù là xảy ra vấn đề gì, thái tử bên cạnh cũng có như vậy cao thủ, bảo đảm hắn nhất thời an toàn hẳn không có vấn đề. Đợi đến chuyện này qua đi, lại đem việc này nói cho bệ hạ, đến lúc đó dù là lại thêm đại lực lượng tiến đến tìm kiếm, hoặc là nói trực tiếp hướng Triệu quốc hỏi thăm. Làm bạn Yến hoàng từ nhỏ đến lớn thái giám, hắn hết sức rõ ràng cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu. Yến hoàng đến nơi thời gian tương đối sớm. Chân quốc quốc đô bên ngoài, trong hoang dã, hai đạo nhân ảnh tại đống lửa trước ngồi đối diện, trung quanh hơn 10 dặm bên trong tất cả vật sống đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Dương hoàng huynh, nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ a. Ha ha, không so được Lâm hoàng đệ đang tuổi phơi phới, vì huynh đã già. Ngồi đối diện hai người nương theo lấy đống lửa thiêu đốt thanh âm, không hẹn mà cùng lộ ra một vòng ưu sầu. Trong hai người cái kia hơn 30 tuổi trà rằng quốc hoàng đế Dương Khả, tuổi tác càng lớn chút là Nguyên quốc hoàng đế Lâm Dự Tự. Hai người bọn họ so Yến hoàng lên đường phải sớm, dựa theo bình thường thời gian bọn hắn hẳn là cũng tại quốc đô ở trong. Nhưng bọn hắn không có đi vào. Thứ nhất là cùng Yến hoàng một dạng cảm thấy tại cái kia vượt qua một đêm có phong hiểm, thứ hai liền là bọn hắn muốn sớm gặp một lần. Linh quốc cùng Nguyên quốc không giống chân Yến hai nước trực diện Lý Dập. Trong bọn hắn còn cách hai quốc gia, hết sức ủng hộ cộng đồng liên minh là nhất định. Nhưng là làm sao cái liên minh pháp cái kia còn đáng giá thương thảo. Bọn hắn gấp, nhưng là còn không có chân Yến hai nước đội vã như vậy, cho nên hai người bọn họ hẹn nhau ở đây, sớm gặp một lần, thương lượng một chút minh nhật nên như thế nào ứng đối chân Yến hai nước nói lên yêu cầu. Đã để bọn hắn có thể cảm nhận được Ninh Nguyên hai nước thành ý, bạo xưng làm bình chướng đồng thời, bọn hắn lại có thể nỗ lực cái giá thấp nhất. Dương Khả nướng đống lửa, khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Hai người chúng ta liền không cần hư lễ, bây giờ thiên hạ này bị cái kia Lý Dập quấy loạn thành một bầy, hắn giống như chó dại, hiếu chiến vui công, càng là bạo ngược vô đạo, lần này bốn quốc hoàng đế gặp mặt, chúng ta nhất định phải ôm thành một đoàn, cộng đồng chống cự đối phương, thậm chí làm tốt khai chiến chuẩn bị. Dương hoàng huynh, nói có lý. Hoàng đệ cũng là ý này, nhưng này Lý Dập quân tiên phong sắc bén, diện sợ càng là như là sét đánh thế như trẻ tre. Chúng ta nếu là cứng đối cứng, yêu cầu nỗ lực. Lâm Dược Tự nhìn xem Dương Khả không có tiếp tục nói hết. Lẫn nhau ở giữa đã minh bạch có ý tứ gì. Cái kia vi huynh có một kiến giải vụ bề. Dương Khả tại ánh lửa chiếu hạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoàng huynh mời nói. Lâm Dược Tự lập tức đưa tới. Chúng ta bốn liên minh quốc tế hợp lại cùng nhau đi đầu lấy đàm phán làm chủ, lợi dụng đại thế bức bách Lý Dập mang binh rời khỏi Sở Quốc, sau đó ta bốn quốc cộng cùng phái binh tiến vào chiếm giữ Sở Quốc, kết quả xấu nhất chúng ta cũng phải cùng Lý Dập cộng đồng chu quân. Nếu như Lý Dập không đồng ý, vậy chúng ta liền khai chiến. Một trận chiến này nhất định phải đánh, cũng chỉ có thể đánh. Người ta cấp nơi 10 vạn đại quân, đồng thời hai nước chúng ta gánh vác lần này khai chiến hơn phân nửa chi tiêu, chủ trạm từ Chân Quốc phụ trách, phụ chiến từ Yến Quốc gánh chịu. Đến lúc đó nếu như đánh xuống Sở Quốc, người ta không lấy một xu, toàn bộ tặng cho Yến, thật hai nước. Nghe được Dương Khả lời nói, Lâm Dược Tự trên mặt lập tức lộ ra không vui. Đây cơ hồ là tương đương không công hao phí tài lực nhân lực cuối cùng không có cái gì đạt được, cái này không phải là mua bán lô vốn à. Hoàng huynh, như thế người ta hai nước chẳng phải vì người khác làm áo cưới. Cái này, hoàng đệ đừng nội. Đây chẳng qua là nói tại bọn hắn hai người nghe, Tề quốc quân tiên phong sắc bén người ta đều biết, một trận cho dù là có thể đánh thắng cái kia chân yến hai nước cũng đem nỗ lực thảm trọng ác đại giới. Có khả năng xuất hiện nhất tình huống liền là lưỡng bại câu thương. Đến lúc kia, người ta đại quân tinh nhuệ đều lấy ra, thu phục tàn cuộc, thanh danh đại nghĩa tận chiếm. Liền xem như không có lưỡng bại câu thương, bọn hắn thắng được cái kia phương lực lượng còn có thể còn mấy thế nào? Người ta hai nước liền có thể thừa thế xông lên, thậm chí là đánh vào Tề quốc quốc thổ. Để thiên hạ này bốn phần chi. Lý Dập đã xem đại loạn mở ra, người ta sao không mượn cơ hội này khai cương thác thổ, thành phục Hương Chi quân? Lâm Dược Tự nghe Dương Khả lời nói, con ngươi khẽ nhúc nhích, đáy mắt đều là đề phòng, không nghĩ tới lao giàn này dạ tâm vậy mà như thế chi đại vậy mà muốn một hơi chiếm đoạt chân yến chỉ tề. Hoàng huynh, quả nhiên là cơ trí tuyệt đỉnh. Hoàng đệ tương lai liền nhiều dựa vào hoàng huynh. Lâm Dược Tự mặt lộ vẻ động dung lập tức nắm lên Dương Khả tay. Vào giờ phút này, vô luận trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ, trên mặt mũi đều phải cùng đối phương đặt thành nhất trí, nghe bắt đầu giống như Dương Khả nói lòng tin mười phần, nhưng quá trình tiến hành bên trong sẽ xuất hiện vô số ngoài ý muốn. Huống chi, Lâm Dược Tự bản thân cũng không có đối phương lớn như vậy dạ tâm. Hắn liền muốn trông coi mình cái này một mẫu ba phần đất. Đương nhiên, lời này là không thể nào ở chỗ này nói, đã Dương Khả muốn làm như vậy, hắn liền theo, lại quan sát lại nói. Chân yến hai nước hoàng đế cũng không phải đồ đần. Há có thể để hắn ngồi thu ngư ông. Bây giờ Lý Dập còn không có hướng bọn hắn chính thức khai chiến đâu. Chương 329, Lý Dập ma đạo thân phận triệt để làm thực. Chương 329, Lý Dập ma đạo thân phận triệt để làm thực. Thiên kỳ sơn mạch. Trương Hưu Hĩ nhìn xem sự đau lòng của chính mình địa, trong đầu lập tức hồi tưởng lại đến lúc trước hắn ở chỗ này không chịu nổi hồi ức, nghĩ đến cái này, nhịn không được dùng mình một cái. Đây là 200 lượng, các ngươi đem những thi thể này đưa đến trên núi là được rồi. Trương Hưu Hĩ từ trong ngực đưa ra ngân phiếu. Là người phải đổi thông, Lý Dập nói là để hắn đem thi thể đưa lên núi, đồng thời cho bọn hắn lưu cái tin tức, nhưng chưa hề nói nhất định phải là cho hắn tự mình đi đưa, thông chi phía trên những lao giả kia, cũng không có tất yếu tự mình nói cho. Hắn từ chân quốc thuê 20 mấy cái chuyên môn phụ trách vận thi người. Mặc dù Thiên Kỳ Sơn mạch đối với bọn hắn tới nói xem như cấm kỵ chi địa, bất quá Trương Hưu Hi nói, chỉ cần đem thi thể ném tới giữa sườn núi, bọn hắn lập tức đi là được. 200 lượng ngay bắt đầu mặc dù không nhiều, lấy đến trong tay cũng xác thực rất ít, nhưng đối với chân quốc những người này tới nói, đã coi như là một bút không ít phí tổn, 200 lượng 20 mấy người phân, bọn hắn đều cảm thấy giá trị. Lao tiên sinh, sớm nói xong, chúng ta liền phóng tới giữa sườn núi liền mặc kệ. Đầu lĩnh kia người đem ngân phiếu cất vào trong ngực. Đúng, sau khi để xuống tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối không nên dừng lại. Trương Hưu Hi nói xong, quay người trước một bước hướng dưới núi mà đi, dựa theo hắn giải, đoán chừng người trên núi đã có chỗ chú ý Trương Hưu Hí động tác cũng lây nhiễm ở đây những này thanh niên, bọn hắn mang theo thi thể nhanh chóng lên núi, không tới giữa sườn núi cũng đã đem thi thể ném nhanh chóng xuống núi, hoàn toàn không có đến Trương Hưu Hí nói dự định vị trí. Nơi này tà dị vô cùng, mặc dù Trương Hưu Hí chỉ định địa phương không có đến cấm kỵ khu vực, nhưng là bọn hắn cũng không đốc. Dù sao đối phương đã không có ở đây, cái kia để ở nơi lâu còn không phải bọn hắn định đoạt. Đám người xoạt hướng phía dưới núi mà đi. Bọn hắn rời đi không bao lâu, liền có kho vũ khí ngoại vi đệ tử hiếu kỳ từ trên núi xuống tới, vừa rồi những người này ném thi thể một màn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, hướng trên núi ném thi thể không phải số ít, đừng nói là người chết, cho dù là người sống cũng không thiếu. Có chút phụ cận xó xỉnh dân chúng, thường xuyên đem nơi đó phạm sai lầm người ném tới trên núi. Cho nên, kho vũ khí ngoại vi đệ tử cũng không có cảm thấy cái gì đặc thù, chẳng qua là nhịn không ở chửi nhỏ, dù sao những vật này đều phải bọn hắn thu thập, đặt ở cái này khiến những trưởng lão kia đệ tử nhìn thấy, bọn hắn đều phải nhận không nhẹ trách phạt. La lên 3-5 người về sau, cái kia cầm đầu nam tử đi vào những thi thể này bên cạnh. Lần này số lượng ngược lại là từ trước hiếm thấy. Đang chuẩn bị đem những thi thể này ném tới phía sau núi bên dưới vách núi thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới, cầm đầu cỗ thi thể kia làm sao có chút quen thuộc. Tập trung nhìn vào, nam tử kia trên mặt mồ hôi lạnh lập tức cuồn cuộn lên. Đi qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn, cái kia khuôn mặt còn miễn cưỡng có thể thấy rõ, mà để hắn hoảng sợ chính là, thi thể kia chính là thập tam trưởng lão. Nam tử kia dụi mắt một cái, tràn đầy không thể tin được. Lặp đi lặp lại xác nhận về sau, biểu lộ trở nên hoảng sợ. Thập tam trưởng lão chết. Tới đồng hành mà đến những người kia, giờ phút này cũng là phát hiện những thi thể khác thân phận, toàn bộ đều là phía sau núi các trưởng lão đệ tử. Xảy ra chuyện lớn, đám người cuống quýt hướng phía sau núi chạy tới, kho vũ khí bao nhiêu năm đều không có chết qua người, chớ nói chi là lần này chết vẫn là trưởng lão cấp bậc nhân vật, đây là chưa hề phát sinh qua sự tình, tại cảm giác của bọn hắn bên trong không thua gì trời sợ. Không đến thời gian một nén nhang, mấy đạo thân ảnh liền từ trên núi bay lượn mà đến, tốc độ gần như sắp đến như là thoáng hiện. Khi bọn hắn xuất hiện tại thập tam trưởng lão đám người trước thi thể, trên mặt của mỗi người đều là một mặt hờ hững cùng băng lãnh. Mới đầu bọn hắn nghe được ngoại vi đệ tử báo cáo còn chưa tin, nhưng hôm nay sự thật đã bày ở trước mặt, bọn hắn không tin cũng phải tin. Phải đi bắt Lý Dập tất cả mọi người, toàn bộ đều đã chết. Ý mắng sóng cả quét sạch đến trong lòng của mỗi người, sợ hãi phẫn nộ hỗn tạp cùng một chỗ. Phẫn nộ là bình thường, dù sao chết bên trong có bọn hắn sớm chiều ở chung nhiều năm đồng bạn, còn có bọn hắn hao tâm tổn trí dạy bảo đệ tử, bây giờ tương lai một đời đệ tử cơ hồ đều đã chết hết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn còn cần một lần nữa tìm kiếm loại thiên tài này người kế tục, sau đó lại một lần nữa bồi dưỡng. Mà sợ hãi, đồng dạng cũng là từ trong lòng của bọn hắn sinh ra. Thập tam trưởng lão vũ lực bao nhiêu bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, còn lại trong 12 người, có thể cầm xuống thập tam trưởng lão không phải số ít, nhưng có thể thắng được đối phương cùng có thể giết chết đối phương, đây là hai chuyện. Sinh tử giao đấu, sẽ có vô số ngoại ý muốn phát sinh, cái này đã nói rõ, Lý Dập sau lưng có một cỗ thế lực khổng lồ đang trợ giúp hắn. Dù sao lần này đi cũng không chỉ có một thập tam trưởng lão, còn có bọn hắn dốc hết tâm huyết dạy nên đệ tử, bọn hắn đồng dạng là chết tại nơi đó, đây cũng không phải là một người có thể làm được chuyện tình. Đại trưởng lão ánh mắt bên trong tràn ngập âm vân, thập tam trưởng lão chết cố nhiên để hắn phẫn nộ. Dù sao đây là kho vũ khí uy nghiêm thu được khiêu khích, nhưng so sánh tới nói, Lý Dập người đứng phía sau càng làm cho hắn cảm thấy yêu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì thế lực có thể làm cho bọn hắn kho vũ khí gãy kích trầm xa? Ma đạo. Đại trưởng lão trong đầu không ngừng quanh quẩn hai chữ này, Trương Hưu Hy lúc trước nói tới tại thời khắc này, càng là đạt được cực kỳ có nhất lực chứng minh, cái kia Lý Dập liền là ma đạo bên trong người, là ma đạo thánh tử, sau lưng của hắn nhất định có cái khổng lồ ma giáo thế lực. Cái này ma giáo thế lực lấy lúc ấy cùng bọn hắn kho vũ khí một dạng, ẩn tàng tại thế gian. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin tưởng, đây hết thảy đều là Lý Dập một tay tạo thành, nếu thật là như thế, bọn hắn kho vũ khí tị thế tiềm tu mục đích chẳng phải là trở thành chuyện tiếu lâm. Bên ngoài lo liệu chính vụ người cũng có thể đạt tới loại tình trạng này, bọn hắn còn luôn miệng nói mình là cái gì thiên địa chính thống. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là Lý Dập sau lưng tuyệt đối có một cái không kém gì kho vũ khí thế lực. Ma đạo khôi phục. Nên là ta kho vũ khí xuất hiện trùng lập thiên địa thời điểm. Tặc tử phế lối, nhất định phải quét sạch ma đạo tại thế gian, còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp như cựu thiên lôi chấn, khuấy động tại sơn giã bên trong. Phía sau hắn tất cả trưởng lão nhao nhao không người. Cần tuân đại trưởng lão chi mệnh, quét sạch ma đạo tại thế gian. Đông đảo kho vũ khí đệ tử nghe được đại trưởng lão lời nói, ánh mắt bên trong trước đó sợ hãi dần dần tiêu tán, ngược lại trở nên cuồng nhiệt cùng sùng kính. Quét sạch ma đạo tại thế gian, giết ma đạo tặc tử Lý Dập, là thập tam trưởng lão báo thủ. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, bộ dáng kia tựa như muốn đem Lý Dập rút gân lột ra giống như. Nếu là Lý Dập tại cái này, tất nhiên sẽ nhìn ra, những người này cùng kiếp trước những cái kia bị tẩy não người nhà nhóm một dạng, không có nửa phần năng lực suy tính cùng tính sợ. Người một khi không có lòng tính sợ, quang biết phất cờ hò reo, vậy còn gọi cá nhân a. Đại trưởng lão, lão thập tam trên thân có phong thư. Tứ trưởng lão cúi đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy thập tam trưởng lão bên hông cắm phong thư. Đại trưởng lão nhíu mày, đưa tay lòng bàn tay bộc phát một cỗ hấp lực. Cái kia bên hông phong thư rơi vào hắn trong tay. Phía trên tình lình viết vài cái chữ to. Đại trưởng lão thân khải. Chương 330, ngày mai Lý Dập không liên quan gì đến ta. Chương 330, ngày mai Lý Dập không liên quan gì đến ta. Khẩu khí thật lớn. Đại trưởng lão nhìn thấy nội dung trong bức thư, cái kia bình tĩnh không lay động hai con người, trong nháy mắt toát ra nổi giận hỏa diễm, hắn chính là kho vũ khí đại trưởng lão, tự nhận là cũng là thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, thậm chí hắn đều cảm thấy mình là thiên hạ này tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại. Kết quả, bây giờ trong thư đối với hắn miệng đầy âu ngôn ngữ, ba câu không rời đường, thông thiên xuống tới, đại trưởng lão cơ hồ bát đại tổ tông không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Mắng hắn nương sự tình hắn ngược lại không phẫn nộ, dù sao hắn cũng không biết mẹ của mình là ai. Nhưng loại thái độ này, để đại trưởng lão tâm triệt để là ba động bắt đầu, Lý Dập nếu như giờ khắc này ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải đem đối phương xé sống không thể. Trên thực tế, Lý Dập phách lối là phách lối, nhưng là hắn hoàn toàn không có như thế thô tục mắng chửi người. Ở trong đó ngoại trừ Lý Dập hạch tâm ý tứ bên ngoài, toàn bộ đều là Trương Hưu Hí kèm theo từ ngữ, tại cái này bị xem như tù phạm sinh hoạt, hắn là trôi qua đủ đủ, đối với cái này mục nát đến cực điểm kho vũ khí càng là hận đến nghiến răng. Dùng chính hắn danh hào mắng, Trương Hưu Hí đó là tuyệt đối không dám, nhưng dùng Lý Dập vậy liền không cố kỵ gì. Dù sao Lý Dập cùng bọn hắn cũng là tử thủ, mình tại trong đó nhiều hơn nhuận bút, cũng không quan trọng, dù sao đã là ngươi chết ta sống. Cho nên, phong thư này chứa năng lượng cực cao. Mọi người chung quanh nhìn thấy đại trưởng lão bộ dáng đều là cúi đầu không dám nhìn tới nội dung trong bức thư, có thể đem gặp không kinh sợ đến mức đại trưởng lão tức thành cái bộ dáng này, nghĩ đến bên trong cũng không phải vật gì tốt. Loại vật này có thể không nhìn vẫn là tận lực không nên nhìn, miễn cho để đại trưởng lão ghi hận bên trên bọn hắn. Chư vị, cái kia ma đạo tặc tử muốn đến nhà bái phòng. Đại trưởng lão đem trong tay tin bóp nát, sắc mặt tái xanh. Và tất cả mọi người đầu đều là nâng lên, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có không thể tin được, Lý Dập lại để cho tự thân lên núi. Quả nhiên là ma đầu, tâm trí điên cuồng. Gần nhất các đệ tử võ trang đầy đủ, giải rắc lên núi nhân cách giết chớ luận. Đã hắn nghĩ đến, vậy Lao Phu liền đợi đến hắn. Nếu như hắn chỉ là tranh đua miệng lưỡi, Lao Phu liền tự mình xuống núi. Cho hắn biết, kho vũ khí chi vi không thể mạo phạm. Đại trưởng Lao vung bảo quay người hướng phía trên núi mà đi. Liền xem như không có phong thư này, đại trưởng Lao cũng chuẩn bị rời núi đối phó Lý Dập, bây giờ đã hắn chủ động muốn tới, cái kia càng là thuận tiện đến cực điểm, bên ngoài hắn trùng điệp thân phận thật đúng là có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Lần này chủ động đến đây, hắn liền làm cho đối phương triệt để lưu tại cái này. Giết chết Lý Dập về sau, hắn còn muốn rời núi một chuyến, đi liên hệ các quốc gia hoàng đế, đem Lý Dập vật lưu lại đều khử trừ, cái này thanh chính thiên địa tuyệt không thể lưu lại ma đạo tặc tử vật dơ bẩn. Tề quốc cũng tốt, Triệu quốc cũng được, đều đem hủy diệt, Lý Dập sau lưng những người kia cũng đi không nổi. Hắn có năng lực như thế cũng có lòng tin này, vì thiên hạ, không thể đổ cho người khác. Trong khách sạn, Lý Dập nhìn xem trở về Trương Hưu Hí hơi như mày, lão tiểu tử này đưa lộ tin, làm sao như thế vui vẻ. Có thể nói, lần này là Lý Dập gặp qua Trương Hưu Hí biểu hiện trên mặt rất phong phú nhất một lần. Cái kia cười không biết còn tưởng rằng Trương Hưu Hí có con trai giống như. Trương Hưu Hí không chút nào biết Lý Dập đang quan sát hắn, hắn giờ phút này nội tâm đã cười ra hoa. Nghĩ đến kho vũ khí lão giả kia nhìn thấy mình tự tay viết thư lúc bộ dáng, Trương Hưu Hí toàn thân thông thấu. Thường nói, kiếm giả thà bị gãy chứ không chịu cong. Trên thực tế, kiếm giả là có thủ tất báo. hắn hiện tại cảm giác không khí đều là mang theo vị ngọt. Trương lão đầu, ngươi có phải hay không có cô làm cái quỷ gì? Lý Dập Vũ nhiên thanh âm vang lên, Trương Hưu Hy trong nháy mắt từ trong vui sướng tỉnh táo lại. Sau đó liền vội vàng lắc đầu. Điện hạ, thiên địa chứng minh, ta lão Trương đối ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối a, bất quá chỉ là ngươi để cho ta đi thông chi bọn hắn, ta đơn giản giúp ngài trau chuốt một cái tuyên ngôn mà thôi. Trương Hưu Hy cười hắc hắc nhìn xem Lý Dập không ngừng nháy mắt ra hiệu, đem hắn hành động không có chút nào ẩn tàng nói ra ngoài. Lý Dập nghe xong liếc mắt, hắn cũng biết lao giả này không có nghẹn tốt cái rắm. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Mặc dù đối phương treo tên tuổi của mình nhục mạ đối phương, nhưng ở Lý Dập xem ra đây không tính là cái gì. Hắn không thèm để ý những vật này. Trương Hưu Hy hoàn toàn cũng là biết Lý Dập tính cách mới có thể như thế, cho nên mới đưa trong lòng của hắn ý nghĩ phun một cái mà không. Những người kia không phải tự cho là đúng nhân gian nhất đẳng a. Vậy hắn liền hảo hảo để bọn hắn cảm thụ một chút trong thế tục nhất là phát tố vô hoa tình cảm. Minh Nhật ta cùng Nguyên Bá tiến về chân quốc hoàng cung, ngươi liền lưu tại bực này lấy a. Nghe được Lý Dập phân phó, Trương Hưu Hy vội vàng xưng là. Động thủ loại sự tình này, hiện tại hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhớ ngày đó hắn cũng là Lý Dập thủ hạ cao cường nhất tồn tại. Đáng tiếc ga hắn hôm nay tại Lý Dập bên cạnh, chỉ có thể xếp tới thứ ba. Cái kia bệnh quỷ hoàn toàn xứng đáng là Lý Dập thủ hạ thứ nhất. Thứ hai, liền là đầu kia Kỳ Lân. Trương Hưu Hy mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Hắn không bằng một đầu. Bất quá Lý Dập mệnh lệnh là mệnh lệnh, hắn còn cần chủ động hỏi thăm một phen. Mặc dù tại Lý Dập bên cạnh hắn không tính mạnh, nhưng là giúp Lý Dập thành cái trận, chấn nhiếp một cái đạo trích vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Điện hạ, nếu không Minh Nhật lão phu ở ngoại vi thay ngài giải quyết một ít phiền phức, miễn cho bọn hắn tại ngài động thủ thời điểm quấy rầy ngài nhã hứng. Nghe Trương Hưu Hy lời nói, Lý Dập hơi nhíu mày, động thủ? Động thủ cái gì? Ân, ngài không phải động thủ muốn giết bọn hắn những hoàng đế này? Trương Hưu Hy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nói sai? Không có khả năng a. Ai nói cô muốn động thủ? Cô chẳng qua là cùng bọn hắn tâm sự, biết nhau một cái. Lão Trương ngươi bây giờ làm sao ác độc như vậy? Người ta làm gì ngươi liền muốn giết người ta? Nghe được Lý Dập lời nói, Trương Hưu Hy mí mắt của loạn, Lý Dập nói hắn ác độc. Thật sự là cười đến rụng răng. Nếu như không phải đánh không lại Lý Dập, hắn thật rất muốn đánh tơi bời đối phương một trận, làm sao có người mãnh liệt như thế bình thản nói ra vô sỉ như vậy ngôn luận. Lý Dập không để ý đến Trương Hưu Hy, tự nhiên quay người về đến phòng, vô duyên vô cớ giết người đây không phải là cá tính của hắn, hắn ưa thích vô hạn phòng ngự. Lần này đi cùng đông đảo đồng hành gặp mặt, chủ yếu liền là quen biết một chút, dù sao mọi người đều tới, hắn không đến không thích hợp. Có động thủ hay không cái kia nhìn thấy mặt về sau mới có thể biết. Hắn Lý Dập bản tính tuần lương, tuân theo luật pháp tuân kỷ, vô duyên vô cớ sẽ không động thủ. Đương nhiên, nếu như Minh Nhật các quốc gia hoàng đế đối với hắn có chút ý tứ gì khác, cái kia chính là không phải vô duyên vô cớ, mà là có lý có cứ, dưới loại tình huống này, đánh chết bọn hắn cũng có thể là bình thường sự tình. Đơn giản tới nói chính là, Minh Nhật sự tình phải hỏi Minh Nhật Lý Dập, nếu như động thủ, cái kia chính là Minh Nhật Lý Dập vấn đề. Cùng hôm nay Lý Dập, hậu thiên Lý Dập cũng không quan hệ. Lần này ngôn luận nếu như nói cho Trương Hưu Hy, hắn nhất định sẽ cho rằng Lý Dập bệnh tình lại tăng lên. Trên thực tế Lý Dập cũng đúng là cho là như vậy, từ khi không có dược vật áp chế, chính hắn đều có đôi khi sẽ không phân rõ đến tột cùng là mắc bệnh vẫn là không có phát bệnh. Chương 331, Tứ Hoàng gặp mặt. Chương 331, Tứ Hoàng gặp mặt chân quốc hoàng cung. Hoàng đế La Hoàn mặc triều phục thật sớm liền tới đến hoàng cung đạo thứ hai đại môn, lần này hợp tác đều là các quốc gia quốc quân đích thân tới, loại chuyện này tại Đông Đại Lục trong lịch sử còn là lần đầu tiên, làm hoàng đế tự nhiên là muốn đích thân đến đây nên đón biểu thị thành ý. Tối hôm qua, Yến, Thả, Nguyên Tam quốc hoàng đế đều đã sớm phái người tới đưa tin, thời gian ước định liền là giờ phút này. La Hằng sau lưng chân quốc đám đại thần xếp hàng chỉnh tề, vì hôm nay La Hằng cố ý đem mình trong nước duy nhất một chi võ giả đội hình quân đội điều đến hoàng cung phòng thủ, vì hiển lộ rõ ràng quốc gia mình võ đức, cũng là vì bảo vệ bọn hắn an toàn. Dù sao cái khác Tam quốc hoàng đế đích thân tới mình hoàng cung, nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, cái kia chân quốc trong nháy mắt liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cũng không lâu lắm, La Hằng liền gặp được cái thứ nhất đến hoàng đế. Tiến đế, Tiến hoàng huynh, sớm đã nghe nói thanh danh của ngươi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân diện mục. La Hằng đội vàng tiến lên cười chắp tay. La hoàng đệ, chân đối ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu a. Tiến đế nhìn trước mắt La Hằng, trong lòng nhịn không được hơi kinh ngạc, hắn thật rất hoài nghi người trước mắt này liền là chân quốc hoàng đế. Nhìn qua không giống a, La Hằng thân cao gần 1m9, thân thể khôi ngô lại làn da ngăm đen, với lại hắn vậy mà không có mặc long bào, mà là mặc khôi giáp, nếu không phải vừa rồi chân quốc người sớm bắt đầu giới thiệu, hắn đều coi là đối phương là cái cấm quân thống lĩnh này loại nhân vật. Cùng Yến đế suy nghĩ trong lòng chân quốc hoàng đế, kém chi rất nhiều. Yến hoàng huynh mời hướng phía sau chuẩn bị lương đình tạm thời nghỉ ngơi một lát, đợi đến Linh Nguyên hai quốc hoàng đế đến, chúng ta cùng nhau vào cung. La Hằng không biết Yến đế thầm nghĩ, hắn nhìn thấy bộ dáng của đối phương còn tưởng rằng là bị mình cái này vũ dũng bộ dáng chấn nhức rồi, trong lòng còn sâu hơn là đắc ý hôm nay cách ăn mặc là hắn cố ý mà vì đó, hắn chính là muốn để cái khác ba cái hoàng đế biết, hắn La Hằng cũng không phải an ổn thiên tử, hắn có là khí lực cùng dũng mãnh, cái kia Lý Dập ở trước mặt của hắn có thể không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Yến đế có chút khoát tay, đa tạ hoàng đệ hảo ý, vi huynh liền cùng ngươi cùng nhau chờ lấy bọn hắn, cùng nhau đi vào đi. Đồng thời ánh mắt không nhịn được tiếp tục quét vào trên người của đối phương. Chân quốc người ngu dại cuồng mãng quả thật là không giả, đường đường một nước hoàng đế vậy mà mặc áo giáp cùng với những cái khác quốc quân gặp mặt, đây không phải mình cho mình thấp nhất đẳng a. Bất quá đây đối với hắn tới nói cũng là chuyện tốt, đối mặt Lý Dập quả thực là liền cần loại người này đi. La Hằng thấy thế nhẹ gật đầu, lồng ngực không khỏi thẳng tắp. Tại hắn lý giải bên trong, mình dạng này ngược lại khác biệt với bọn hắn, tựa như giờ phút này đứng tại cái này, cái kia Yến Quốc hoàng đế lộ ra rất là giàn mua, tinh khí thần cùng mình hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hai người tâm tư dị biệt đứng chung một chỗ, chờ đợi cái khác hai nước hoàng đế. Yến đế trong lòng phiền muộn, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy hắn thái tử, đến nay hắn thái tử còn không có bất kỳ tin tức. Nghĩ đến cái này, Yến đế có chút thử dò hỏi, hoàng đệ đối với Triệu Quốc cái kia giám quốc nhưng có chỗ gặp nhau. Triệu Quốc? Đồ vô sỉ. Vô lễ đến cực điểm, nếu như không phải là bởi vì lý dập, chấm còn chuẩn bị muốn cùng hoàng huynh một đường, uy mô tiến công Triệu Quốc. La Hằng nghe được Yến đế lời nói xoay người sắc mặt giận dữ, lúc nói chuyện cái kia con mắt chừng đến như là trung đồng. Không nói Triệu Quốc hắn còn tốt, nhắc lên Triệu Quốc liền sinh khí. Nghe được hắn nói như vậy, Yến đế ánh mắt lộ ra vẻ tò mò đồng thời, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hoàng đệ như thế nào như thế tức giận? La Hằng đó là đem hắn cùng Triệu Quốc ở giữa chân tướng đều nói ra, trong lời nói đối với Triệu Quốc tức giận không thôi, lúc trước chỉ có hắn dùng khai chiến bức bách nước khác, cái kia Triệu Quốc cũng dám đảo ngược thiên cương. Với lại thái độ còn cường ngạnh như vậy, quả nhiên là đem La Hằng khí không nhẹ. Nghe được hắn miêu tả đi qua, Yến đế hai mắt sâu nhăn, đây đối với hắn hiện tại tới nói cũng không phải một tin tức tốt, mặc dù nói thái tử làm người ấm áp, nhưng việc này trong lòng của hắn luôn luôn không chắc. Các loại hôm nay qua đi, hắn muốn lập tức trở về Yến quốc, sau đó lấy quốc quân thân phận hướng Triệu Quốc phát ra quốc thư. Thái tử có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Ngoại trừ thái tử bên ngoài, cái khác hoàng tử không phải là bị lưu vong bên ngoài, liền là đã đông cầm đoán, hắn ở độ tuổi này lại sinh hài tử bồi dưỡng, cái kia chính là thiên phương dạ đàm, huống chi, có thể hay không bồi dưỡng hợp cách lại là chuyện khác. Đáp ứng ban đầu thái tử đi hướng Triệu Quốc liền là sai bên trong chi sai quyết định. La Hằng bên này mảy may nhìn không ra Yến đế thần sắc có chỗ biến hóa, còn tại giận dữ mắng mỏ lấy Triệu Quốc vô lễ, lúc trước biết việc này thời điểm, hắn liền đã phát một lần lửa. Khi đang nói chuyện, Trân Quốc phụ trách tại bên ngoài cửa cung nên tiếp người đến đây báo cáo. Thà, nguyên hai nước hoàng đế cộng đồng đã tiến vào hoàng cung. Nghe nói lời ấy, La Hằng lúc này mới thu nhỏ miệng lại. Tiến hoàng cung là đem trong lòng mình lo lắng thu liễm, những sự tình này vẫn là đừng cho cái khác tam quốc biết được, biết liền sẽ chống rông sinh ra rất nhiều sự cố. Theo phía trước cửa cung mở ra, bốn quốc hoàng đế chính thức gặp mặt. Dương Khả cùng Lâm Dược Tự hai người khi thấy phía trước La Hằng cùng Yến đế thời điểm, đều là sửng sốt một chút, dựa theo biết được trong tình báo thuật, Trân Quốc hoàng đế tuổi tác vừa mới qua 30, làm sao lại như thế giàn mua. Bất quá cái này cũng không tốt nói rõ, không đợi Trân Quốc người giới thiệu, Lâm Dược Tự cũng nhanh đi hai bước đi vào Yến đế trước người, thân thiết đem hai tay nắm lên. La hoàng đệ, xưa nay nghe nói thanh danh của ngươi, hôm nay cuối cùng là gặp nhau, thành tựu cổ trọng, có thể xưng Trân Quốc một đời minh quân cũng. Lâm Dược Tự tiếng nói rơi xuống, bên cạnh La Hằng lúc này sắc mặt tái xanh. Trân Quốc nên tiếp sắc mặt người trắng bệnh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Nguyên hoàng bệ hạ, vị này mới là ta Trân Quốc bệ hạ, trước mặt ngài chính là Yến hoàng bệ hạ." Lâm Dược Tự nghe vậy, lúc này mặt lộ vẻ một vòng vẻ xấu hổ. Dương Khả càng là kém chút liền cười ra tiếng. "Ha ha ha ha, chớ biết, chẳng qua là cùng hai vị hoàng đệ chỉ đùa một chút thôi." Lâm Dược Tự vung tay ra cười ha ha một tiếng, đồng thời trong lòng nhịn không được oán thầm, cái này Trân Quốc hoàng đế La Hằng đầu có phải hay không có vấn đề, bốn nước quốc quân gặp mặt, hắn mặc một thân áo giáp, ai có thể đem hắn nhận ra đi ra. Hướng bên cạnh một sự, hoàn toàn liền là cái tướng lĩnh, nào có nửa phần hoàng đế dáng vẻ, lại nói, ngươi tốt quả nhiên mặc cái gì áo giáp. Lăng Đầu Thanh, Lâm hoàng huynh xưa nay thích nói giỡn, Tiến hoàng huynh, La hoàng đệ, các ngươi tuyệt đối không cần để vào trong lòng, hắn nhìn thấy chấm thời điểm cũng là như thế trêu chọc. Dương Khả ra mặt giải vây mở miệng. La Hằng gạt ra tiểu dung, nghiêng người sang đến, mời ba vị hoàng huynh vào cung a. Lâm Dược Tự chắp tay sau đó bước nhanh đi vào, tại cái này hắn là cái gì cũng không muốn nói. Tiến đế cùng Dương Khả nhìn nhau cười một tiếng, đi theo Lâm Dược Tự bước chân đi vào. La Hằng dán tại phía sau bọn họ, nhìn Lâm Dược Tự sắc mặt âm trầm, nếu như đối phương không phải hoàng đế, hắn một bàn tay liền hô đi lên. Mình như thế vũ dung há lại cái kia Yến hoàng có thể so sánh. Quả nhiên là mù hắn mắt chó. Chương 332, thế giới này liền là một cái to lớn gánh hát rong a. Chương 332, thế giới này liền là một cái to lớn gánh hát rong a. Ngay tại bốn người vào cung thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một vòng tàn ảnh tại hoàng cung phía trên lấp lóe, lặng lẽ rơi vào ra hoàng gặp mặt trên cung điện. Những chân quốc đó võ giả quân nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác, còn tại nắm lấy vũ khí dáng người đứng thẳng tại các nơi. Một màn kia tàn ảnh không phải người khác chính là Lý Dập. Trong tay của hắn còn đang nắm bị đốt lấy Yến Tuân. Cái sau hai ngày này thanh tỉnh thời gian đếm trên đầu ngón tay cũng có thể coi là rõ ràng. Lý Dập không tiếp tục nói chuyện cùng hắn, cho tới giờ khắc này, Yến Tuân nội tâm cũng đã có chỗ suy đoán. Lý Dập căn bản không phải muốn đẩy hắn đi ra làm hoàng đế, nhưng vấn đề là, đã hắn không có ý tứ này, vậy hắn vì sao muốn hỏi như vậy đâu? Yến Tuân tự nhận là mình đối với lòng người là có hiểu biết, cùng hắn kết giao mỗi người đều chuẩn xác không sai bị hắn đánh giá ra mục đích của đối phương cùng ý nghĩ. Có thể duy trì có tại Lý Dập trên thân, hắn những cái kia suy đoán cùng ý nghĩ một cái đều không có đúng, toàn sai, thậm chí là sai không hợp thói thường. Nhưng không phải là dạng này a, hắn không tiếp tục cơ hội mở miệng, Lý Dập cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện phiếm. Đem đưa đến cửa cung nóc phòng bề sau, Lý Dập từ bên trên mở ra một viên lạch, quay người nằm tại trên mái hiên. Mặc dù cho dù không mở ra một lỗ hổng lấy năng lực của hắn cũng có thể nghe được thanh âm bên trong, nhưng không mở ra luôn cảm thấy thiếu chút gì. Yến Tuân huyệt vị bị điểm, không cách nào động đậy cũng không thể ngôn ngữ, nhưng hắn biết giờ này khắc này ở đâu. Vừa nghĩ tới tiếp xuống mình phụ hoàng muốn cùng cái khác ba cái hoàng đế thương lượng như thế nào đối phó Lý Dập, hắn đã cảm thấy đỏ mặt, ngón chân đều nhanh muốn đem đế giày móc phá. Người ta nhưng lại tại đỉnh đầu bọn họ bên trên nghe đây. Ai? Lý Dập chắp tay sau lưng bắt chéo hai chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn được thật tốt nghe một chút cái này bốn cái hoàng đế ngồi cùng một chỗ có thể thương lượng đi ra cái gì đối sách. Trong đại điện bốn người không chút nào cảm kích, giờ phút này trên đỉnh đầu bọn họ đã xuất hiện khách không mời mà đến. Bốn người nhập bậc hậu, tất cả thái giám hộ vệ toàn bộ bị lưu tại ngoài cửa. Hôm nay chỗ đàm ảnh hưởng quá lớn, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, tuyệt đối không có thể làm cho bất kỳ người nào biết. Chỉ có bốn người bọn họ mới có thể cam đoan tin tức không có để lộ phong hiểm. Trong cung điện, La Hằng đã sớm sai người dọn xong chỗ ngồi, bốn người ngồi đối diện nhau. La hoàng đệ, áo giáp nặng nghề, không bằng chúng ta đợi chờ ngươi đem áo giáp rút đi. Dương Khả do dự một chút mở miệng hỏi thăm. Nhìn đối phương ngồi bộ dáng cũng hiểu biết hắn cũng không dễ chịu. La Hằng khoát tay áo, không ngại, chấm xưa nay như thế, cũng sớm đã thói quen. Hoàng đệ bị vũ. Dương Khả mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đại sát. Hoàng đế loại này cao thượng nghề nghiệp, vậy mà xuất hiện nhân vật bậc này, hoàn toàn là kéo xuống bọn hắn tiêu chuẩn. Nếu như không phải Lý Dập uy hiếp quá lớn, hắn đều không muốn cùng đối phương ngồi cùng một chỗ, quốc gia rủi ro, cực kỳ hiếu chiến, hoàng đế là loại này bộ dáng, chắc không được chân quốc một mực phát triển không dậy nổi đến. Ven đường bọn hắn cũng không phải không có gặp chân quốc rách nát cảnh tượng, tiểu bá vương danh hào chính cũng là bởi vì này được đến. Bởi vì chân quốc không có bất kỳ cái gì chiếm lĩnh giá trị, nghèo hành nói chính là chân quốc. Khu khu, đã chúng ta đều đến đông đủ, cái kia không ngại trực tiếp chút mở miệng đi, chư vị nghĩ như thế nào? Tiến hoàng dẫn đầu mở ra lỗ hổng. La Hằng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, cái kia Lý Dập cùng hung cực ác, liền là một cái xuất sinh. Bây giờ đối phương diện sở quốc, chúng ta thật sự nếu không có hành động, tương lai ai cũng chạy không được. Lần này chúng ta ước định cùng một chỗ, không bằng trực tiếp liền tổ kiến liên quân, trực tiếp cùng hắn làm. Nghe được La Hằng lời nói, ba người đều là nhíu mày, La Hằng lời nói để bọn hắn ba người đều là cảm thấy nồng đậm im lặng. La hoàng đệ, chiến tranh mở ra đối quốc gia ảnh hưởng quá lớn, tốt nhất là trước có thể đàm, nếu như thực sự không được, lại đi bên qua. Dương Khả trầm giọng mở miệng. Đàm? Nói chuyện gì? La Hằng nhíu lại mà hỏi. Lợi dụng chúng ta bốn quốc chi uy, bước bách Lý Dập từ bỏ sở quốc, dầu gì cũng muốn để hắn đáp ứng, chúng ta bốn nước cùng hắn liên hợp chú quân. Lâm Dược Tự lập tức tiếp lên đầu để câu chuyện. Nghe được cái này, Tiến Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, Dương Khả cùng Lâm Dược Tự hai người mở miệng hiển nhiên là đã sớm có chỗ thương lượng. Đây chính là hắn sợ nhất kết quả, mỗi người có tâm tư riêng, như thế bọn hắn sao có thể liên hợp cùng một chỗ đối phó Lý Dập. Tiến Hoàng vừa muốn mở miệng, La Hằng liền bước đầu tiên đặt câu hỏi. Hai vị, Lý Dập nếu có thể nhường lại địa bàn đồng ý chúng ta cộng đồng chú quân, hắn tại sao phải diệt sở nước đâu? Cái này một linh hồn đặt câu hỏi, làm cho Lâm Dược Tự sửng sốt một chút. Cái này, hắn diệt sở là hắn dã tâm cho phép, bây giờ chúng ta bốn quốc binh phong bức bách, hắn tự nhiên là muốn thỏa hiệp. Hắn không đồng ý lui binh cũng không đồng ý cộng đồng chú quân, hậu quả kia chính là hắn lấy sức một mình đối mặt chúng ta bốn người quốc gia. La Hằng trung điệp hừ một tiếng, Lâm Hoàng huynh, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống? Đối mặt Lý Dập chúng ta chỉ có thể đánh, cũng chỉ có đánh. Hắn cũng dám mang theo trên đại quân chiến trường, huyết đồ mạc bắc 1 triệu người, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý lui binh hoặc cùng ngươi cộng đồng chú quân? Lâm Hoàng huynh, ngươi có thời gian vẫn là nhìn xem đầu óc a. Dạng này thế nhưng là xảy ra vấn đề. La Hằng, ngươi có phải hay không quá phận? Lâm Dược Tự vỗ bàn đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đối phương nói chuyện đơn giản liền giống như chợ bữa lưu manh, nào có nửa phần hoàng đế dáng vẻ. Nhất là hắn nói để cho mình nhìn đầu óc, rõ ràng La Hằng mới là cái kia lăng đầu thành. Lâm Dược Tự, ngươi lại đập cái bàn thử một chút. Tin hay không chấm một đầu nón trụ đập chết ngươi. La Hằng đứng người lên mang trên đầu mũ giáp bỏ dưới, hung tợn nhìn xem Lâm Dược Tự. Hắn vừa rồi liền nhìn đối phương không vừa mắt, bây giờ đối phương mở miệng càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên gay gắt bắt đầu. Dương Khả cùng Yến Hoàng hai người vội vàng đứng dậy nói cùng. Đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ, loại trang diện này là bọn hắn trước khi đến tuyệt đối không ngờ rằng. Thương lượng một chút, có thương có lượng, chúng ta đều là một nước hoàng đế, như thế chẳng phải là để cho người ta chê cười. Dương Hoàng đệ nói đúng lắm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta lại xuất hiện nội chiến, vô luận đối với người nào đều không phải là chuyện tốt ta. Dương Khả cùng Yến Hoàng hòa giải dưới, Lâm Dược Tự hít sâu một hơi ngồi xuống lại. La Hằng trừng thứ nhất mắt đưa mũ giáp đem thả xuống. Nếu là hắn lại nói, La Hằng thật đúng là dám đập tới. Trực tiếp tiến đánh việc này không ổn, binh qua cùng một chỗ cái kia chính là sinh linh đồ thán, nhưng để Lý Dập lui binh cũng không thực tế, vẫn là cần một cái điều hòa tiến hành. Tiến Hoàng ngồi trở lại mình chỗ ngồi sau chậm rãi mở miệng. Tóm lại vô luận như thế nào đều cần mau chóng, để Lý Dập đem sở quốc bình ổn về sau, vậy chúng ta liền bị động. Dương Khả bổ sung một câu. Bây giờ thời gian kéo dài một điểm, đối phó Lý Dập liền sẽ trở nên khó khăn một điểm. La Hằng ôm tay không nói một lời, dù sao hắn ý tứ liền là đánh. Lâm Dược Tự trong lòng thì là đang tự hỏi làm sao có thể luyện chuyển đạt thành mục đích của mình. Ai? Thế giới này thật sự là một cái to lớn gánh hát dòng A. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh bốn người đều là ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Ai đang nói chuyện? Chương 333, cô giúp các ngươi mô phỏng chương 333, cô giúp các ngươi mô phỏng. Đám người vẫn ngắm nhìn chung quanh tìm kiếm lấy thanh âm kia nơi phát ra, La Hằng bản thân liền nhẫn nhịn một bụng lửa giận, bây giờ tại cung điện của mình bên trong xảy ra chuyện như vậy, càng lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, nếu để cho hắn tìm tới người này, không phải đem rút gân lột ra mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Liên tại bọn hắn bốn người tìm kiếm bên trong, đỉnh đầu rất nhiều hiếm nát mảnh ngói rơi xuống, đồng thời nương theo lấy hai đạo nhân ảnh. Bất thình lình động tĩnh trong nháy mắt để bốn người đi ra chỗ ngồi, tập hợp một chỗ, nhìn chòng chọc vào cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, bốn người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, thì ra như vậy bọn hắn lời mới vừa nói một mực đều có người nghe lén. Mà Yến Hoàng nhìn thấy trong tay người kia nắm lấy thân ảnh về sau, sắc mặt đại biến, cái kia bị bắt lấy người đúng là hắn một mực tìm kiếm không có kết quả thái tử. Yến Tuân cùng mình phụ hoàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn không muốn ra hiện tại cái này, càng không muốn nhìn thấy lúng túng như vậy chẳng cảnh, bọn hắn đàm luận nửa ngày như thế nào đối phó Lý Dập, kết quả người ta cái này chính chủ một mực đều đang nhìn. Người rốt cuộc là ai? Tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không, hôm nay nhất định để ngươi nhận hết nhân gian khổ sở. Yến Hoàng giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái khác, nhìn chằm chằm Lý Dập giận mà mở miệng. Nghe được Yến Hoàng lời nói, ba người khác hai mặt nhìn nhau, Yến Hoàng nhi tử. Nói hắn như vậy là hướng về phía Yến Hoàng tới. Lý Dập nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem Yến Tuân miệng bên trong khăn lau gỡ xuống, giải khai huyệt đạo của hắn về sau, đem ném ra ngoài. Yến Tuân trùng điệp đập xuống đất, không đợi Yến Hoàng tới, hắn ngẩng đầu hướng phía bốn người đột nhiên hô to. Hắn là Lý Dập. Lời này vừa nói ra, trong đại điện bốn người trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong, Yến Hoàng bước chân cấp tốc thu hồi, theo sát mà đến chính là nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn thương lượng đúng đúng người kia, dĩ nhiên thẳng đến đều tại bọn hắn bên cạnh. Thế gian lớn nhất sợ hãi cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Người tới. Cơ hồ là trong chốc lát, bốn người cùng nhau mở miệng, bọn hắn giờ phút này đã vô tâm để ý tới Lý Dập là thế nào biết bọn hắn tại cái này, cùng như thế nào xuất hiện, người có tên, cây có bóng. Chớ nhìn bọn họ hô đối phó Lý Dập kêu kịch liệt, nhưng là làm Lý Dập chân chính xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mau chóng cách đối phương xa một chút. Đừng hô, liền xem như la rách của họng, cũng sẽ không có người tiến đến. Lý Dập đem Yến Tuân ném ra, tự nhiên đi tại một cái chỗ ngồi trước ngồi xuống. Quả nhiên, thanh âm của bọn hắn rơi xuống, thị vệ phía ngoài cùng riêng phần mình thân tín không hề có động tĩnh gì. Lý Dập tìm sạch sẽ cái chén rót cho mình chén nước, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Cách làm, đại điện đại môn bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh gầy yếu đứng tại cổng, phía sau hắn ngổn ngang lộn xộn chạy đến rất nhiều thi thể, trong đó có chân quốc hoàng cùng cấm quân, còn có cái khác ba cái hoàng đế mang tới thân tín. Dương Khả khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng. Xong, Lý Dập đây là có chuẩn bị mà đến a. Hôm nay muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ là khó khăn. Nguyên bá, đóng cửa lại, ta cùng chư vị hoàng huynh tâm sự, nếu là có đuôi mù quấy rầy, chính ngươi xử trí a. Lý Dập cũng không quay đầu lại phân phó nói. Được rồi ca. Cái kia cao lớn cửa điện tại Nguyên bá trong tay nhẹ như không có gì. Theo cửa điện quan bế, đồng thời bị nhốt còn có lòng của bọn hắn. Sau cùng một vòng quang minh tiêu tán, đại điện về tới ảm đạm bên trong, Yến Tuân bị đỡ dậy sau đứng tại Yến Hoàng bên cạnh, hắn con ngươi chăm chú nhìn Lý Dập, cho tới giờ khắc này, hắn đều không rõ ràng Lý Dập rốt cuộc muốn làm gì. Lý Dập, ngươi như thế không nói cấp bậc lễ nghĩa, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? La Hằng nhìn chằm chằm Lý Dập trong tay mũ giáp nắm chặt, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Lý Dập ngẩng đầu nhìn La Hằng một chút, dũng khí của đối phương thật sự là đáng giá khẳng định, vô luận nhìn thấy ai đều có lượng kiếm dũng khí, đương nhiên, cái này cũng có thể dùng một loại khác phương thức hình dung, đó chính là lăng đầu thanh. Sau đó bắn ra một đạo chân khí, La Hằng trong tay mũ giáp trực tiếp bị chân khí đánh thành cho cặn bã. Lý Dập đột nhiên động thủ lệnh ở đây 5 người đều là kinh hãi không ngừng lùi lại. La Hằng con ngươi chấn động nhìn xem không có vật gì tay cầm, đã từng chỉ là nghe nói Lý Dập võ đạo cường hành, hôm nay lại là chân thực cảm nhận được. Chân quốc hoàng đế La Hằng, ngươi thật sự là cùng ngươi cái kia sứ thần đồng dạng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lý Dập thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. La Hằng sắc mặt đột biến, sứ thần, chân quốc gần nhất phái đi ra sứ thần đơn giản liền là 2 lần, một lần muốn đi thăm dò cái kia Triệu quốc giáng quốc, lần thứ 2 chính là trước đó không lâu tiến đến yêu cầu thi thể cùng công đạo. Kết hợp đối phương nói, La Hằng trong nháy mắt chính là hiểu được, cái kia tại Triệu quốc sứ thần căn bản không phải bị cái gì sơn phỉ mà giết, mà là chết tại Lý Dập trong tay. Ta sứ thần là ngươi giết. Đáp đúng, nhưng không có ban thưởng. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Lý Dập cười híp mắt nhìn xem La Hằng, cái sau biểu lộ đã không cách nào khống chế, ra hỏa này, làm sao nhìn tâm trí có chút không bình thường. Phu hoàng, nhi thần chắc chắn, Lý Dập liền là Triệu quốc cái kia giáng quốc, đây hết thảy đều là giả, là hắn làm trướng nhãn pháp. Triệu quốc đã sớm rơi vào trong tay của hắn. Yến Vân nhìn xem Yến Hoàng tranh thủ thời gian nói tiếp, đồng thời đem hắn tại Triệu quốc sự tình toàn bộ nói ra. Dương Khả cùng Lâm Dược Tự cùng Yến Hoàng ba người cứng ngắc ánh mắt rơi vào Lý Dập trên thân. Không cần lấy loại này ham học hỏi ánh mắt nhìn xem cô sẽ nhịn không ở cho các ngươi giải đáp. Không sai. Cô liền là Triệu quốc giáng quốc, cô liền là Triệu Nguyên, các ngươi có phải hay không hiếu kỳ vì sao các ngươi các quốc gia sứ thần không có phát giác việc này? Sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức, bọn hắn kỳ thật đã là câu người. Vẫn là vấn đề kia, các ngươi kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Lý Dập mỗi một câu nói phun ra, ở đây mấy người thần sắc thì càng thêm mấy phần chấn kinh, chắc không được Lý Dập có thể biết mấy người bọn hắn hoàng đế hội tụ tại cái này, chắc không được thái tử đi Triệu quốc sau trực tiếp biến mất. Nghĩ đến cái này, Yến Hoàng phía sau lưng lập tức lạnh một mảnh. Thì ra như vậy hắn là để thái tử đi tìm Lý Dập đúng Lý Dập, cái này. Hết thảy tất cả tại lúc này toàn bộ giải thích rõ ràng, đều có thể thuyết phục. Theo sát phía sau, chính là thấu xương băng lãnh, không biết những này, bọn hắn đối với Lý Dập sợ hãi còn không có sâu như vậy, biết những này về sau, bọn hắn nhìn Lý Dập ánh mắt đã thay đổi, đối phương tựa như là đứng tại kịch đèn chiếu bên trong, nhìn xem bọn hắn giống như thằng hề cử động. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù là nhất là Mãng La Hằng, giờ phút này tiếng nói cũng có chút hứa run rẩy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Loại này sợ hãi là có thể xâm nhập lòng người chỗ sâu nhất. Lý Dập luốt luốt chén trà trong tay, nhìn về phía bọn hắn 5 người ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng nghiền ngẫm, đều đứng đấy làm gì? Như vậy câu nệ, ngồi một chút ngồi, chúng ta tiếp tục vừa rồi đề tài của các ngươi. Lần này, cô vị này chính chủ cũng đến, các ngươi tiếp tục thương lượng, cô có thể ngồi tại cái này, nói cho các ngươi biết, cô sẽ như thế nào ứng đối các ngươi các loại phương án.
Cái này kêu cái gì?
Mô phỏng a.
Chư vị, loại cơ hội này có thể ngàn năm một thứ a.
Lý Dập cái kia cười nhạt cho để mỗi người đều cảm giác giờ phút này tựa như thân ở tại lãnh quật ở trong. Bởi vì bọn hắn từ Lý Dập trên thân không cảm giác được bất kỳ người bình thường tư duy. Thế nhân đều nói Lý Dập điên, bọn hắn vẫn cho là nghe đồn đều là nói ngoa, có thể hôm nay gặp mặt, bọn hắn mới hiểu, nghe đồn vẫn là quá bảo thủ. Hắn đã điên chi tận xương.
Chương 334, ta không có tiền, nhưng ta có người.
Chương 334, ta không có tiền, nhưng ta có người. Lâm Dược Tự cùng Dương Khả đám người liếc nhau, ai cũng không có động tác, bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, đều đang suy tư làm sao có thể đủ rời đi, cùng Lý Dập ngồi tại cái này, bọn hắn không muốn cũng không dám. Dưới trời đất không ai muốn cùng tên điên có cái gì tiếp xúc, huống chi, trước mắt cái tên điên này còn có thể muốn mạng của bọn hắn.
Ân.
Lý Dập hơi nhíu mày, cung điện đại môn trong nháy mắt liền bị một cỗ cường lực đẩy ra. Theo sát lấy bọn hắn liền thấy được trong đời nhất tuyệt vọng một màn. Chỉ gặp cái kia bệnh quỷ nam tử đưa tay ngạnh sinh sinh đem cái kia to lớn cửa cung cho một tay kéo xuống.
Đập tới.
Lý Dập nhàn nhạt phun ra ba chữ.
Nguyên ba không có bất kỳ cái gì chậm chạp, một cánh tay vung đẩy, gần 6 mét cửa cung hướng phía xa xa năm người kích xạ mà đi. Cơ hồ là vô ý thức phản ứng, năm người cùng nhau ngã sấp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, giống như chó hoang đồng dạng.
Một tiếng ầm vang tiếng vang.
Cái kia cung điện to lớn đại môn nện ở hậu phương trong đại điện, đem đại điện phá vỡ một cái cửa hang.
Cảm giác kia thật sự là hồn bay trên trời, người ở phía dưới truy.
Bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện đàm a.
Theo anh minh cùng bụi đất rơi xuống, Lý Dập nhìn trước mắt cùng nhau nằm rạp trên mặt đất năm người mở miệng hỏi.
Không có chút do dự nào, bọn hắn làm ra bản năng cử động, lấy nhân sinh tốc độ nhanh nhất trở lại riêng phần mình vị trí, bị chiếm vị trí Lâm Dược Tự cùng Dương Khả chen tại một cái chỗ ngồi bên trên, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy.
Tiến Hoàng phụ tử càng là trên mặt một điểm huyết sắc đều không có.
Tiến Tuân lần thứ nhất cảm giác, sở học của hắn tập những cái kia văn thao mưu kế là như vậy tái nhợt.
Lúc này mới đối a.
Lý Dập đôi mắt cong thành một vầng minh nguyệt, giơ lên trong tay chén nước xa xa kính tạo.
Năm người hoảng hốt tìm kiếm đồ vật đến phụ họa Lý Dập, bọn hắn thật sợ hai chầm một giây còn có cái gì đồ vật gào thét mà đến.
Động tĩnh của nơi này hấp dẫn phía ngoài hoàng cung chú quân, số lớn chú quân chạy tới nhìn thấy mặt đất thi thể, lúc này toàn quân đề phòng.
Lý Dập đem thả xuống chén nước, phất phất tay, Nguyên Bá đem mặt đất song truy cầm lên, quay người hướng phía liên tục không ngừng chạy tới cấm quân mà đi.
Hiện tại bắt đầu đi.
Nói một chút đều làm sao chuẩn bị đối phó cô.
Các ngươi vừa rồi nói bộ kia không làm được.
Cô nhất định sẽ không để cho ra sở quốc, cũng sẽ không để các ngươi chú quân.
Kết quả cuối cùng liền là đánh trận, mà đánh trận chuyện này, bốn người các ngươi quốc gia buộc chung một chỗ,
cũng không phải cô đối thủ.
Còn có tốt hơn đề nghị a.
Nghe Lý Dập lời nói, ở đây năm người lộ ra so với khóc càng khó coi hơn tiểu dung.
Nếu như bọn hắn có tội liền để thượng thiên hạ xuống lôi điện đánh chết bọn hắn, mà không phải ngồi ở chỗ này tiếp nhận loại này tra tấn.
Điện hạ, chúng ta kỳ thật
đối với sở quốc cũng không có để ý như vậy.
Trước đó chưa từng gặp qua ngài, cho nên mới có loại kia ý tưởng ngây thơ, bây giờ gặp qua về sau, chúng ta Yến quốc cảm thấy, ngài diệt sở nước chuyện này quá đúng.
Chúng ta Yến quốc quyết định là Tề quốc trợ giúp tuyệt đối lượng bạc, 10 vạn lượng hoàng kim.
Yến hoàng thanh âm rơi xuống.
Những người khác tựa như thấy được đường ra, nhao nhao phụ họa. Hiện tại bọn hắn chỗ nào còn có thể lo lắng sở quốc?
Bọn hắn bây giờ có thể không thể sống lấy rời đi đều là ẩn số, Lý Dập diệt hay không quốc gia của bọn hắn đó là sau này sự tình.
Bọn hắn có thể hay không còn sống mới là hiện tại sự tình.
Ta Nguyên quốc cũng nguyện ý trợ giúp Tề quốc như thế ngân lượng.
Ta Ninh quốc cũng là như thế.
Sở quốc vô đạo, điện hạ diệt hắn chính là thuận theo thiên ý.
Chúng ta đều không có bất kỳ dị nghị.
Dương Khả, Lâm Dược Tự theo sát phía sau, giờ này khắc này, không có cái gì bọn hắn sống sót trọng yếu.
La Hằng trở thành đặc biệt nhất tồn tại, không phải hắn không muốn nói, mà là quốc gia của hắn không có tuyệt đối lựa bạc.
Đám khốn kiếp này đem điệu lên cao như vậy, hắn hoàn toàn theo không kịp a.
Trong đám người liền hắn không nói chuyện, Lý Dập ánh mắt tự nhiên bộc lộ ở trên người hắn.
La Hằng thân thể chấn động, cảm nhận được Lý Dập đặc thù ánh mắt về sau, dứt khoát quyết tâm trong lòng, ta chân quốc không có bạc, nhưng nếu là điện hạ cần, chân quốc có thể trở thành ngài đời tớ.
Ngài nói đánh ai ta liền đánh người đó.
Ngài nói đánh như thế nào, ta liền đánh như thế nào.
Hắn không có bạc, nhưng là hắn có người, có nhất dũng mãnh chiến sĩ, việc đã đến nước này, cái này đã trở thành hắn sau cùng át chủ bài.
Lúc này còn không nói, hắn rất hoài nghi mình tương lai còn có hay không cơ hội nói.
Lý Dập nghe được hắn, trong ánh mắt lập tức bắn ra tinh quang, chân quốc người với hắn mà nói vô dụng, nhưng là, Lý Dập bây giờ tại chân quốc còn có mặt khác một phương đối thủ à, lợi dụng chân quốc đại quân đi tiêu hao kho vũ khí người.
Sau đó mình cái gì đều không cần nỗ lực.
Mình thật là một cái nhân tài a.
Đi nói cho phía ngoài cấm quân dừng lại a.
Lý Dập nhìn xem La Hằng mở miệng phân phó.
Cái sau như được đại xá bước nhanh ra ngoài, khi hắn đi vào cửa đại điện thời điểm, hai con mắt chừng đến căng tròn, bởi vì hàng cấm quân cơ bản đều đã bị Nguyên Bá xé rách không sai biệt lắm.
Bây giờ còn sống không đủ 1/10.
Cái này.
Được rồi, vẫn là nói đi, có thể bảo đảm một cái bảo đảm một cái.
Tiểu tướng quân, điện hạ nói có thể ngừng.
La Hằng rắc cuống họng mở miệng.
Nguyên Bá nghe vậy cầm trong tay giơ lên người thả dưới, phủi tay, khiêng cái búa hướng hoàng cung mà đi. Chân quốc còn thừa lại cấm quân từng cái ngồi chồm hổm trên mặt đất, không cần La Hằng mở miệng, bọn hắn cũng không dám tiếp tục động thủ nữa.
Cái kia mang theo song truy người cũng không phải là cá nhân.
Thủ đoạn chi tàn nhẫn, hành vi chi dữ dằn, đơn giản liền là cá nhân ở giữa hung thú.
La Hằng trùng điệp thở ra một hơi, hắn làm người cũng coi là lỗ mãng, từ khi làm hoàng đế sau càng là phách lối vô độ, nhưng có câu nói rất hay, tinh sợ cứ thế, lô mãng sợ liều mạng, không muốn mạng sợ không bình thường. Hiện tại Lý Dập liền là cái kia không bình thường, mà hắn bất quá là cứ thế, ngay cả không muốn mạng giai đoạn kia đều không có đạt tới. La Hằng sau khi trở về, trực tiếp đứng tại Lý Dập sau lưng, hắn cũng không ngồi, dù sao liền là một bộ ta chính là chó săn bộ dáng, đã đánh không lại Lý Dập, vậy liền cho Lý Dập làm chó. So sánh với đến, cái gì hoàng đế chi vị, cái gì chân quốc chủ quyền, cũng không bằng còn sống tới trọng yếu. Hắn La Hằng là cứ thế, nhưng cứ thế có chừng mực. Mắt thấy La Hằng bộ dáng như thế, những người khác gọi là một cái hâm mộ, nhưng là bọn hắn không cách nào cũng không thể giống La Hằng như thế. Chân quốc tính cái gì quốc gia? Cho dù là Tam quốc Trung Quốc thổ diện tích nhỏ nhất Tiến quốc, vô luận là kinh tế vẫn là tổng hợp quốc lực đều viễn siêu Chân quốc, La Hằng có thể như thế, là bởi vì bọn hắn quốc gia cũng không có gì phân lượng. Nhưng bọn hắn khác biệt. Để bọn hắn đi cho Lý Dập làm chó, nói thật, bọn hắn không thể thừa nhận. Bây giờ liền nhìn Lý Dập đối với mấy cái này bạc có hứng thú hay không. Chư vị, vừa rồi các ngươi nói bạc, cô không có cái gì hứng thú quá lớn, bất quá cô có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi đem chuyện này làm tốt, không chuẩn tướng đến chúng ta có thể cùng bình chung sống. Cô cũng có thể tạm thời quên các ngươi muốn liên hợp lại tới đối phó cô chuyện này. Như thế nào? Chương 335, muốn chết cùng chết, ai cũng đừng nghĩ đi. 1. Chương 335, muốn chết cùng chết, ai cũng đừng nghĩ đi. 1. Mời điện hạ nói thẳng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối không có hai lời. Lâm Dự Tự, Dương Khả đám người nhao nhao mở miệng, bọn hắn xem như sợ Lý Dập, gia hỏa này cái kia nói trở mặt liền trở mặt bộ dáng, thật sự là cho bọn hắn tạo thành cực lớn tâm linh sợ hãi, có câu nói rất hay, cùng người thông minh đánh một chầu cũng không cùng tên điên nói một câu. Hiện tại liền là trong bọn họ tâm chân thực khắc họa. Lý Dập đem trong tay chén rượu đem thả xuống, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm tiêu dung. Các người các quốc gia các nơi 10 vạn đại quân, tăng thêm chân quốc, tạo thành liên quân, đi tiến đánh một cái gọi Thiên Kỳ Sơn mạch địa phương, chỉ cần đem cái kia núi công chiếm, cô liền đem chuyện nơi đây tạm thời quên. Nghe được Lý Dập lời nói, Lâm Dược Tự cùng Dương Khả cùng Yến Hoàng phụ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Dập thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này đến, bàn về đến tinh nhuệ đại quân, hôm nay thiên hạ các quốc gia ai có thể so ra mà vượt Tề quốc đại quân. Lý Dập đây không phải cởi quần đánh giấm vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bọn hắn cũng không phải đồ đần, đã Lý Dập nói như vậy, chỉ định chỗ kia có là có chút thuyết pháp. Ngày này Kỳ Sơn mạch là phương nào thế lực? Chúng ta chưa hề nghe nói, trong đó thế nhưng là có cái gì? Dương Khả mặt lộ vẻ do dự dò hỏi. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Dương Khả vấn đề Lý Dập không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng có chút chố mắt La Hằng. Ngươi ứng cho là biết đó là cái gì địa phương a? La Hằng nhẹ gật đầu, biết, chỗ kia. Hắn đem Thiên Kỳ Sơn mạch quá khứ mới nói đi ra. Nghe Dương Khả đám người sửng sốt một chút, thiên hạ này lại còn có như thế kỳ dị địa phương. Các loại La Hằng giới thiệu xong về sau, Lý Dập cười nhạt một tiếng, nơi này kỳ thật cũng không có cỡ nào mơ hồ, trên núi bất quá là có chút võ đạo cao thủ mà thôi, lúc đầu cô là chuẩn bị tự mình giải quyết, nhưng đã mọi người trò chuyện tốt như vậy. Cái kia cô liền đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi a. Tin tưởng, các ngươi có thể làm thỏa đáng làm a. Lý Dập ánh mắt rảo qua chỗ, Dương Khả đám người thân thể nhao nhao run rẩy. Cái kia trong lời nói uy hiếp đã là không che giấu chút nào. Xin điện hạ yên tâm, ta cái này đi an bài, trở về quốc chi về sau, đại quân lập tức liền hướng phía Thiên Kỳ Sơn mạch xuất phát. Yến Hoàng lôi kéo con của mình đứng dậy, miệng đầy đáp ứng. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn điểm kinh nghiệm này vẫn phải có, đừng quản có thể hay không xử lý, đáp ứng trước lại nói, chờ trở lại quốc gia của mình về sau, đây còn không phải là mình nói tính. Đến lúc đó liền xem như không xuất binh, hoặc là nói không nên lời nhiều như vậy, Lý Dập lúc kia lại có thể thế nào bức bách với hắn đâu. Dù sao cũng phải liền là một câu, rời khỏi nơi này trước, về sau sự tình sau này hay nói. Nếu là một mực lưu tại cái này, bọn hắn có thể hay không còn sống vẫn là mặt khác hai chuyện đâu. Lý Dập điên cùng thành tính đơn giản liền là thằng điên, có thể rời đi bên cạnh hắn cũng đã đủ rồi. Tiến Hoàng dứt lời vào rừng bọn tự cùng Dương Khả trong hai người lập tức bắt chước đứng dậy, vỗ bộ ngực tử đáp ứng, đều là hoàng đế, lẫn nhau ở giữa đối với lẫn nhau ý nghĩ cơ bản đều có thể minh bạch. Đáng tiếc bọn hắn quên, Lý Dập mặc dù không phải hoàng đế, nhưng cũng cùng hoàng đế không khác. Bọn hắn có thể nghĩ tới, Lý Dập chẳng lẽ là ngốc không thành? Đi, chỉ sợ là đi không được, điều binh các ngươi có thể tại cái này điều, chư vị đều là thiên tử, làm như thế nào điều binh các ngươi so ta rõ ràng hơn. Lý Dập ngồi tại trên vị trí của mình bất vi sở động. Liên bọn hắn bộ này đang còn muốn Lý Dập trước mặt dùng. Lý Dập chính mình cũng không biết đi lắc lư ai, còn có thể để bọn hắn cho mình lắc lư. Buồn cười. Nghe được Lý Dập lời nói, bốn người trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ, cái này Lý Dập liền là chó ra thuốc cao, hoàn toàn không có cách nào, cứng đôi cứng đụng bất quá, đến mềm người ta cũng không ăn. Tóm lại hiện tại bọn hắn liền là Lý Dập trên tất thịt cá. Cái loại cảm giác này đừng đề cập nhiều bị quất. Nhất là Lâm Dược Tự, hắn thật sự là hối hận mình tự mình đến đây tham gia cái này cái gì tứ hoàng gặp mặt, đơn giản liền là trong đời lớn nhất một sai lầm. Điện hạ, xin hỏi phải chăng chúng ta như lời người nói, chúng ta liền có thể an toàn rời đi? Lâm Dược Tự nói chuyện không đâu nhìn ngoài cửa nguyên bá một chút. Đã không có cách nào, vậy liền dứt khoát dựa theo Lý Dập nói làm, nhưng hắn muốn cái cam đoan, dãy núi kia liền xem như đều là võ đạo thiên tài lại có thể có bao nhiêu người. Một quốc gia 10 vạn người, ngay bắt đầu không ít, nhưng là đối với bọn hắn một nước hoàng đế tới nói cũng không nhiều. Binh lực yếu nhất tiến quốc điều động 10 vạn đại quân cũng là dễ dàng. Cô không cách nào cho các ngươi cam đoan, chỉ có thể đáp ứng các ngươi chuyện hôm nay xem như đi qua, nói nhiều như vậy cô cũng mệt mỏi. Nguyên bá, bọn hắn nếu là nói nhảm nữa, vậy liền động thủ vặn hạ đầu của bọn hắn a. Lý Dập đứng người lên chắp tay hướng phía đại điện đi ra ngoài. Một màn này trong nháy mắt để Lâm Dược Tự trên mặt lộ ra vẻ bối rối, đàm phán qua người đều biết, đàm phán bên trong xấu nhất tình huống không phải làm cho mặt đỏ tới mang tai, mà là đối phương không cùng ngươi đàm đó mới là đáng sợ nhất. Với lại, bây giờ không phải là không cùng bọn hắn đàm, là Lý Dập muốn giết chết bọn hắn a. Điện hạ, ta đồng ý. Lâm Dược Tự vội vàng mở, lại không nói cái gì hứa hẹn loại hình, khắp khuôn mặt là bi thương cùng bất đắc dĩ. Nhiều dọa người à, hắn cũng là nhất quốc chi quân à, Lý Dập nói rất hay tốt liền muốn méo hắn đầu, đây đối với hắn tới nói cũng coi là một loại vô cùng nhục nhã, với lại, hắn thật là có năng lực này. Bọn hắn trước đó không lâu mới vừa vận tại Quỷ Môn Quan đi vòng vo một vòng trở về. Cái loại cảm giác này bọn hắn không muốn lại trải nghiệm, càng không muốn để cái kia bệnh quỷ nhích lại gần mình, hắn sinh sinh đem cung điện đại môn giật xuống tới một màn kia có thể xưng mọi người tại đây nhân sinh ký ức xưa gì. Ta cũng đồng ý, ta cũng giống vậy. Dương Khả cùng Yến Hoàng Tuần tự mở miệng. Cảm giác của bọn hắn cùng Lâm Dược Tự không có khác gì, đều là như thế. Làm sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, bọn hắn có thể làm chỉ có hết sức thỏa mãn Lý Dập đến bảo toàn tính mạng của bọn hắn. Có thể lên làm hoàng đế bọn hắn không có một cái nào không hiểu có được giãn được đạo lý này, cho dù là ngay cả La Hằng cái này lăng đầu thanh đều hiểu. Đừng nói là bọn hắn. Liên theo Lý Dập nói đến, đợi đến bọn hắn đại quân vừa đến, lúc kia người đó định đoạt coi như không nhất định. Nghe được bọn hắn mà nói, Lý Dập bước chân không ngừng, La Hằng. Chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Phái đại quân đem Thiên Kỳ Sơn mạch vây bắt đầu, nếu như bốn người bọn họ chạy, cô liền muốn đầu của ngươi, diệt người nước. Tuyệt đối không nên hoài nghi cô nói tính chân thực. Cô ngủ lại khách sạn tại trong hoàng thành, các ngươi nếu là an bài xong xuôi liền sai người đi nói cho cô. Lý Dập thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, người đã đi ra đại điện bên ngoài. Nguyên Bá chừng ở đây 5 người một chút, đi theo Lý Dập rời đi. Về phần bọn hắn suy nghĩ trong lòng Lý Dập cũng không sợ, các quốc gia đại quân thêm bắt đầu hết thể nhiều ít người. Lý Dập liền xem như không sử dụng những người khác, liền chỉ là một cái Nguyên Bá, bọn hắn đều chơi không chuyện. Vô địch, là cỡ nào tỉ mịch. Loại này lật tay thành mây trở tay thành mưa cảm giác, thật là khiến người ta như si như say. A Lâm Dược Tự đám người nhìn thấy Lý Dập cứ như vậy sau khi rời đi, vui sướng trong lòng khó mà khống chế, tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Dập vậy mà làm một màn như thế đầu voi đuôi chuột. Bất quá tóm lại hắn rời đi liền tốt ta. La Hằng nhìn xem Lý Dập rời đi bóng lưng, hít một hơi thật sâu. Chân quốc vận mệnh lựa chọn bây giờ ngay tại trong tay của hắn. Người tới, phong tỏa hoàng cung, cho chấm phái đại quân đem Thiên Kỳ Sơn mạch vây quanh, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Chương 336, muốn chết cùng chết, ai cũng đừng nghĩ đi. 2, chương 336, muốn chết cùng chết, ai cũng đừng nghĩ đi. 2, đi, người đều đi, chúng ta cũng có thể thở phào. Tên Vương bắt đàn này, quả nhiên là. Lâm Dược Tự lời nói chưa nói xong, đột nhiên chú ý tới La Hằng cái kia ánh mắt hung ác. Ngươi như vậy nhìn xem chấm làm gì? Ngươi còn an bài cái gì đại quân? Chúng ta hiện tại liên hợp cùng một chỗ ngẫm lại điều binh tới về sau, như thế nào đối phó Lý Dập, như vậy đi, chúng ta bốn người trong đêm rời đi nơi này, trở về điều binh. Ngươi tại cái này ứng phó Lý Dập, các loại chúng ta đại quân đến, chấm ngược lại muốn xem, cái kia Lý Dập còn có thể phách lối bắt đầu à. Nói xong, Lâm Dược Tự cũng không có ý định ở đây lưu thêm, hướng phía ngoài cửa liền đi đến. Đi, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng đi không ra cái này hoàng cung. La Hằng tiếng nói rơi xuống, Lâm Dược Tự cùng Dương Khả đám người đều là thân thể chấn động, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn xem La Hằng. Yến Hoàng Tre trở thái tử tựa ở đằng sau, tính quan lên trước mắt một màn. Yến Tuân thật sâu thở dài, hắn hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là chân chính đùa bỡn lòng người tại ở trong lòng bàn tay, hắn nhìn thấy Lý Dập trước đó, còn cảm thấy mình cổ tay cùng năng lực đã là không tầm thường. Có thể khi nhìn thấy Lý Dập về sau, hắn mới hiểu được, mình vẫn phải học à, hắn thậm chí đều không có chủ động đi đâm, gia hoàng liên minh liền đã dễ dàng như vậy vỡ vụn. Chỉ xem La Hằng bộ dáng liền biết, hắn là tuyệt đối sẽ không để người ở chỗ này rời đi. La Hằng, ngươi phát cái gì thần kinh? Cái kia tên điên thật vất vả đi, ngươi thế mà không thả chúng ta. Ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả a? Lâm Dược Tự lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Hằng, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Ngày bình thường, bọn hắn không nguyện ý phản ứng chân quốc, là bởi vì ghét bỏ đối phương quốc lực suy nhược, nhưng nếu là giờ phút này hắn còn ở lại chỗ này bảy bộ này tiểu bá vương tư thái, hắn cũng sẽ không lại cho đối phương mặt mũi. Các ngươi đem chấm làm đồ đần. Thả các ngươi, chấm làm sao đối mặt Lý Dập? Đến lúc đó các ngươi phủi mông một cái đi, chấm chết sống ai đến cam đoan? La Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dược Tự. Hắn e ngại Lý Dập, nhưng cũng không e ngại trước mắt mấy người này, bọn hắn mang tới thân tín cũng sớm đã chết tại đại điện bên ngoài. Nói cách khác, bọn hắn liền là quan can tư lệnh. Nghe được La Hằng lời nói, Lâm Dược Tự trong lòng hơi trầm xuống, cái này lăng đầu thành cũng không có hắn tưởng tượng như vậy cứ thế, vốn cho rằng có thể hồ lộ qua, không nghĩ tới đối phương tỉnh ngộ lại. La Hoàng đệ, chúng ta mới là một đầu dây, bây giờ tình huống này, đó mới là cái người điên kia muốn xem đến, chúng ta không thể tự loạn trật ước. Dương Khả đội vàng đi ra khuyên. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian truyền tin để cho các ngươi người điều bình, mặc kệ tới là đánh Lý Dập vẫn là đánh dây núi, tóm lại, các ngươi đại quân không tới, chấm là tuyệt đối sẽ không thả các ngươi rời đi. Muốn cho chấm một mình đối mặt Lý Dập, không có cửa đâu. La Hằng ngốc sao? Hắn không ngốc, chẳng qua là bởi vì chân quốc lúc đầu dân phong cùng hắn thân là hoàng đế thói quen bá đạo đi thẳng về thẳng. Lâm Dược Tự bọn hắn có chủ ý gì, La Hằng rõ ràng. Hôm nay liền là bọn hắn nói thiên hoa loạn tạo, La Hằng cũng tuyệt đối sẽ không thả bọn hắn thoát, mặc dù Lý Dập đi, hắn có điều binh thời gian, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Luôn không khả năng ngày qua ngày hàng đêm đều để mấy chục vạn đại quân thủ hộ lấy mình a. Chỉ cần có một ngày đại quân không tại, Lý Dập mang theo cái kia bệnh quỷ tới, La Hằng tính mệnh liền đem không thuộc về mình. Cho nên, trước mắt hắn không chỉ có sẽ không để đi bọn hắn, còn biết dựa theo Lý Dập mệnh lệnh đi đối đãi bọn hắn, để bọn hắn điều binh. La Hằng thanh âm rơi xuống, Lâm Dược Tự cùng Dương Khả hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này, đáng chết, chắc không được Lý Dập dám cứ như vậy đường hoàng rời đi, nguyên lai hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, hắn tính tới La Hằng sẽ không để bọn hắn rời đi, cho nên mới như vậy thản nhiên rời đi, mà La Hằng liền trở thành thay thế hắn buộc lại đám người xích chó. La Hoàng đệ, chúng ta cũng biết tình cảnh của ngươi, nếu không dạng này, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Các loại tập kết đại quân về sau, trở lại, chân quốc là ngươi, hắn Lý Dập nhất thời bán hội cũng chiếm cứ không được. Dương Khả lời nói chưa nói xong, La Hằng liền đã đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nếu không phải người đi điều bình, bằng không, chấm liền đem Lý Dập cho tìm trở về. Hiện tại các ngươi ai cũng không nên ép chấm, nếu là bức quá lửa, vậy liền đều đừng sống. La Hằng hơi thở nôn tại Dương Khả đỉnh đầu, quần quần sóng nhiệt để hắn không khỏi lưu lại. Thật sao? Lại điên rồi một cái. Mắt thấy La Hằng trạng thái tinh thần cũng rất giống không phải như vậy bình thường, Dương Khả cũng không dám lại tiếp tục kích thích đối phương, vạn nhất hắn thật đem Lý Dập cho cầm trở về, vậy liền được không bù mất. Đối mặt La Hằng cùng Lý Dập đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Đã như vậy, cái kia Vi Minh cũng không muốn nói nhiều, chuẩn bị giấy bút, cái này điều binh. Dương Khả cũng mặc kệ cái khác, trước đem đại quân điều đến lại nói, trong tay có binh trong lòng không hoảng hốt, đợi đến lúc kia, lại nói La Hằng sự tình. Tiến Hoàng phụ tử liếc nhau, cũng trở về đến chỗ ngồi của mình, chờ đợi La Hằng phái người mang tới giấy bút. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có cùng bất kỳ một phương phát sinh kịch liệt xung đột, loại tình huống này, yên lặng theo dõi kỳ biến sau thuận đại lưu mới là chính xác nhất phương thức. Cái này cũng cùng Yến quốc thế yếu có nhất định quan hệ, Yến quốc tại Trư quốc vây quanh bên trong, hơi không cẩn thận liền là vực sâu vạn trượng. Lâm Dược Tự nhìn thấy những người khác đều như thế, căm giận bất bình chừng La Hằng một chút, cũng bước nhanh về tới trên vị trí của mình. Điên rồi, đều là tên điên. Đợi đến hắn trở lại quốc đô sau liền phong quan đóng cửa biên giới, cũng không tiếp tục cùng ngoại giới có chỗ liên hệ, thiên hạ này đã là tên điên lộ quyền, còn có thể có cái gì bình tĩnh. La Hằng nhìn thấy bọn hắn sau khi ngồi xuống, phái người mang tới giấy bút. Có hắn tại, ai cũng đừng nghĩ rời đi, muốn sống mọi người cùng nhau sống, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Muốn cho hắn một mình đi đối mặt Lý Dập cái người điên kia, nghĩ hay lắm. Bốn người viết xuống điều binh thư sau thống nhất giao cho La Hằng, đi qua hắn kiểm tra về sau, sắp xếp người đưa ra, các quốc gia hoàng đế tùy thân đều mang duy nhất thuộc về mình đại ấn hoặc hộ phù. Các nơi thu tin tướng lĩnh sau khi thấy được tự nhiên sẽ phái binh chạy đến. La Hằng đồng thời phân phó chân quốc các nơi biên quan tướng lĩnh mở cửa thành ra, thả bọn họ tiến đến. Viết xong tin về sau, đám người liền được an bài lấy ở tại chân quốc hoàng cung. Điều kiện nơi này tự nhiên so ra kém mỗi người bọn họ hoàng cung, La Hằng mặc dù không có cố ý khắt khe bọn hắn, nhưng chân quốc điều kiện một đống một khối ngay tại cái này để đó. La Hằng mình đều không có cỡ nào hưởng thụ lại càng không cần phải nói bọn hắn. Mặc dù không khắt khe, nhưng là bọn hắn hành động cũng là bị chặt chẽ trông giữ, vì để phòng vất nhất, La Hằng tại đem bọn hắn ngăn cách đồng thời, phái trọng binh trấn giữ. Điểm này kỹ năng toàn bộ đều dùng tại trên người của bọn hắn. Liền ngay cả Yến Hoàng phụ tử đều bị cách biệt, La Hằng cổ tay tâm kế không cần nhiều lời cơ bản tương đương không có. Cho nên hắn liền dùng một mạc nhất phương pháp giải quyết. Tóm lại tại bọn hắn đại quân đến trước, ai cũng đừng nghĩ gặp mặt, càng đừng nghĩ cả yêu thiếu thân. Chương 337, ngày khác lại ước. Chương 337, ngày khác lại ước. Không đi Thiên Kỳ sơn mạch. Trương Hưu Hí nhìn xem Lý Dập, đầy mắt ngốc trệ, không phải, đã nói xong đi, hiện tại không đi. Lý Dập chẳng lẽ là sợ hãi? Không đúng. Không phù hợp Lý Dập tính cách ta. Những này cũng không phải chủ yếu là, hắn ở trong tư miệng pháo nửa ngày, nếu như Lý Dập không đi, lao ra hỏa kia thế tất sau đó núi tìm kiếm. Đến lúc đó vạn nhất Lý Dập nói ra thư này không phải hắn biết, vậy mình chẳng phải xong. Người gấp cái gì? Lý Dập lườm Trương Hưu Hí một chút, cái sau lập tức đem cổ học lời nói nuốt trở về. Không phải không đi, mà là tối nay thời gian đi, cô đã cùng bốn quốc hoàng đế thỏa đàm, bọn hắn mỗi cái quốc gia xuất binh 100.000 giúp cô đơn đối với giao kho vũ khí, đã có thể sống chết mặc bay, vì sao muốn liều sống liều chết? Cô mang theo ngươi xem kịch không tốt sao? Nghe được Lý Dập lời nói, Trương Hưu Hí ánh mắt bên trong tản ra không thể tin qua mang. Bốn quốc hoàng đế là Lý Dập xuất binh đối phó kho vũ khí. Bọn hắn không phải thu về băng tới đối phó Lý Dập sao? Bất quá nghĩ lại, Trương Hưu Hí liền hiểu, mấy cái kia hoàng đế đoán chừng bị Lý Dập dạy vào không nhẹ à. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như thế. Điện hạ, Cao Minh. Trương Hưu Hí phun ra hai chữ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, để bốn nước đại quân đi đối mặt thiên hạ võ đạo đỉnh phong kho vũ khí, song phương đoán chừng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, 400.000 đại quân nghe lên thật là kinh khủng. Nhưng kho vũ khí cũng tương tự không phải cái gì tốt đối phó. Lần này chiến tranh song phương không có doanh gia, chỉ có Lý Dập là ngồi thu ngư ông cái kia, chậc chậc chậc, người này sao có thể hoàn thành cái dạng này. Kho vũ khí những lao đầu kia nhóm đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến, Lý Dập vậy mà lại vô sỉ như vậy. Cái kia thời gian ước định đâu? Điện hạ. Trương Hưu Hí theo sát lấy hỏi. Cô cùng hắn thời gian ước định, cô đã có đổi quyền lực, lại phái người cho bọn hắn đưa phong thư, nói cho bọn hắn, cô tâm tình không tốt, ngày khác lại ước. Nghe được Lý Dập lời nói, Trương Hưu Hí phục sát đất. Ước định cẩn thận thời gian người nói không đến liền không đi, còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Làm Lý Dập đối thủ, mặc kệ là tâm trí hay là thân thể, gặp song trọng tra tấn. Nhưng lần này hắn khẳng định là không tự mình đi. Lần này nếu để cho bọn hắn đuổi kịp, Trương Hưu Hí liền xem như quỳ xuống đất lễ bái cũng tuyệt đối không có đường sống. Những lao đầu kia nhóm đoán chừng đều đã chuẩn bị đại quyết chiến a. Lý Dập về đến phòng gối lên hai tay, nhìn lên trần nhà, lợi dụng thế giới này đại quân đối phó thế giới này võ giả, sao có thể không tính là một kiện chuyện lạ đâu. Hắn ngược lại muốn xem kho vũ khí những người kia đến tột cùng có thể hay không đem những đại quân này chém giết hầu như không còn. Coi như bọn hắn từng cái đều là Lý Hiển Tông cấp bậc kia tồn tại, muốn cùng 400.000 đại quân cứng đối cứng cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà Lý Dập cần phải làm là xem trọng bọn hắn không phải ưa thích ở trên núi à. Vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại trên núi. Đêm đó, Chân Quốc biên phòng đại quân chậm chậm hướng về hậu phương rút lui, sắc trời sáng rõ thời điểm, đã toàn bộ dựa theo La Hằng mệnh lệnh đạt tới dự định vị trí, một hơi 200.000 đại quân trực tiếp đem Thiên Kỳ Sơn mạch đoàn đoàn bao vây, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Kho vũ khí ở trong, đại trưởng lão đám người rất nhanh liền nghe được dưới núi đệ tử truyền qua tin đến. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái này Chân Quốc là nổi điên làm gì? Phái đại quân vây quanh dãy núi làm gì? Bọn hắn cùng Chân Quốc đã trải qua nhiều năm như vậy, Chân Quốc sớm đã đem nơi này liệt vào cấm địa, đừng nói là phái đại quân, liền là phổ thông bách tính đều rất ít hơn đến. Bây giờ cái này có thể tính bên trên là Chân Quốc quy mô lớn nhất một lần động tĩnh. Kẻ đến không tiện a. Đại trưởng lão hai mắt có chút nâng lên. Cái này nhất định cùng Lý Dập có quan hệ. Nghe được đại trưởng lão lời nói, đám người nhao nhao ghé mắt. Cùng Lý Dập có quan hệ. Đại trưởng lão, Lý Dập cũng không phải là Chân Quốc chi quân, sao có thể khống chế Chân Quốc quân đội? Có phải hay không đoán sai? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cái này mấu chốt, ngoại trừ Lý Dập, cái này đại quân không thể nào giải thích. Hắn không có bất kỳ cái gì phán đoán, liền là đơn thuần dự cảm, hoàn toàn, hắn dự cảm từ trước đến nay vô cùng chuẩn, 89/10 liền là Lý Dập dở cho quỷ, Lý Dập mặc dù không khống chế được toàn bộ Chân Quốc, nhưng là hắn có thể khống chế Chân Quốc quân đội. Vậy chúng ta xuống núi đem những đại quân kia giết lùi, cho bọn hắn mấy phần nhan sắc nhìn xem. Cũng từ khía cạnh nói cho Chân Quốc, loại sự tình này, bọn hắn vẫn là cút xa một chút. Mấy cái trưởng lão nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn đối với dưới núi đại quân không có chút nào kiêng kỵ, phần lớn đều là chút người bình thường trong mắt bọn hắn, chẳng khác nào là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Sâu kiến liền xem như tụ lại nhiều lại có thể thế nào? An tâm chớ đội, các ngươi đều ở trên núi, lão phu tự mình đi Chân Quốc hoàng thành một chuyến. Đại trưởng lão đứng người lên sửa sang lấy áo bào. Nghe được đại trưởng lão lời nói, ở đây đông đảo trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngài đi Chân Quốc hoàng thành làm cái gì? Lý Dập cái kia tiểu xuất sinh đã có thể điều động Chân Quốc quân đội, vậy đã nói rõ hắn nhất định tại Chân Quốc hoàng đế bên cạnh. Lão phu cũng không phải một cái chờ lấy hắn người tới. Mặc dù những người này đối ngươi ta không tạo được tổn thương gì, nhưng nhiều người khó tránh khỏi sẽ cho Lý Dập cơ hội chạy trốn. Cái này ma đạo nhiễu loạn, tuyệt không thể từ chúng ta trong tay còn sống rời đi. Chúng ta nhân thủ có hạn, nhưng Chân Quốc nhiều người. Lần này đi Chân Quốc hoàng thành gặp Chân Quốc hoàng đế, kéo đến tận cho hắn biết trên dãy núi đến tột cùng có cái gì. Thứ hai, lão phu phải biết Lý Dập cái này mà tử tung tích. Thứ ba liền là giết Lý Dập về sau, để Chân Quốc hoàng đế đi đem hắn lưu lại quốc gia diệt trừ, dùng cái này đến đem phía sau hắn người bước đi ra. Lão phu muốn để thiên hạ này trở về đến trong bình tĩnh, tuyệt không thể để hắn ma tính truyền thừa xuống. Đại trưởng lão một phen nói xong, đám người hai mặt nhìn nhau sau đó gật đầu, đại trưởng lão nói đích thật là có đạo lý. Trước đó đại trưởng lão liền nói qua, diệt Lý Dập không phải chủ yếu nhất là sau lưng của hắn những cái kia ma đạo cùng đồ. Giết một cái Lý Dập, tương lai còn sẽ có cái khác Lý Dập, chỉ có đem hắn thế lực phía sau bước đi ra, sau đó cùng nhau diệt trừ, mới có thể để thiên địa chính thanh. Các ngươi lưu thủ ở trên núi, nếu như cái kia Lý Dập đến, các ngươi cộng đồng xuất thủ đem hắn cầm xuống. Muốn sống. Đại trưởng lão đứng người lên bước ra một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện tại bên ngoài gian phòng, giống như xúc địa thành thốn tốc độ biến mất ở trên núi. Cùng tiễn đại trưởng lão, đám người xoay người hành lễ. Lý Dập không đến vậy thì thôi, nếu quả thật đến, bọn hắn nhất định khiến đối phương có đến mà không có về. Lúc trước hắn giết bất quá là thập tam trưởng lão mang theo một đám đệ tử thôi, bây giờ đối mặt thế nhưng là kho vũ khí chân chính trần nhà, võ đạo đỉnh phong. Đại trưởng lão sau khi xuống núi, dễ như trở bàn tay liền vượt qua Chân Quốc đại quân phong tỏa, loại này phong tỏa cũng liền đối người bình thường có chút dùng. Đối với hắn mà nói so như không có gì. Rời đi Thiên Kỳ Sơn mạch về sau, đại trưởng lão một đường hướng phía Chân Quốc hoàng thành mà đi. Chân Quốc lần này điều động đại quân vừa lúc để đại trưởng lão nghĩ đến cái này một gốc dạng, vừa vặn nhờ vào đó tới gặp Chân Quốc hoàng đế. Hắn muốn cùng đối phương đạt thành hợp tác, giết Lý Dập, diệt trừ hắn sở thuộc hết thảy. Mặc kệ phía sau hắn có ai, mặc kệ phía sau hắn là ai. Chương 338, khách không mời mà đến nhập hoàng thành. Chương 338, khách không mời mà đến nhập hoàng thành Chân Quốc. Hoàng thành. La Hằng tại trong cung điện ăn cơm xong, trên người áo giáp đã chút bỏ, đổi lại trường bào. Trong triều trọng thần đã liên tiếp gặp qua. Hắn đem hôm qua trong hoàng thành phát sinh sự tình mới nói đi ra. Chân Quốc các trọng thần nghe được La Hằng giảng thuật chuyện đã xảy ra vừa mới bắt đầu còn chưa tin. Có thể làm La Hằng đem bọn hắn đưa đến hôm qua ra hoàng gặp nhau trên đại điện, để bọn hắn tận mắt thấy cái kia thừa một nửa đại môn cùng đông đảo thi thể sau. Mọi người cái này mới miễn cưỡng tin tưởng, đồng thời mọi người đối với Lý Dập loại này điên cuồng càng là có xâm nhập hiểu rõ. Tốt xấu đối phương cũng coi là nhất quốc chi quân. Vậy mà có thể làm được đơn thương độc mã chạy đến nơi đây uy hiếp bọn hắn sự tình. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đối với La Hằng cử động, Chân Quốc mấy vị này trọng thần đều là biểu lộ ra hài lòng. Bọn hắn vị này bệ hạ mặc dù bình thường làm việc có chút lỗ mãng, nhưng là tại loại đại sự này bên trong, phân vẫn là rất rõ ràng. Tóm lại hiện tại dựa theo La Hằng hành vi ứng đối là hoàn toàn không có vấn đề. Nhất là Lâm Dược tự đám người, không thả bọn hắn đi vậy liền quá đúng. Đám người thương nghị xong, tình huống trước mắt liền hết thể án lấy Lý Dập nói đến. Các loại Thiên Kỳ Sơn mạch sự tình sau khi kết thúc, lại tùy cơ ứng biến, dù sao cũng phải tới nói chính là, liều mạng sự tình để bọn hắn Tam Quốc hoàng đế đi làm. La Hằng liền là không ra mặt, không phản kháng. Thương nghị xong, Chân Quốc mấy cái trọng thần liền đại biểu La Hằng tiến về giam cầm Yến Hoàng đám người địa phương. chủ yếu liền là thăm hỏi một cái những này các quốc gia hoàng đế, trấn an tâm tình của bọn hắn, đồng thời giải thích một chút La Hàng thì là hành động bất đắc dĩ. Những sự tình này, những lời này bọn hắn tới nói thích hợp nhất. Bị u cấm trong đám người, chỉ có Lâm Dược tự cảm xúc nhất là không ổn định, hắn cùng La Hàng từ vừa thấy mặt liền bắt đầu không hợp nhau. Cái loại cảm giác này chồng chất đến bây giờ càng là đã đến gần như sắp muốn ngăn chặn không được tình trạng. Chân quốc đến thăm hỏi thần tử còn chưa mở miệng liền để Lâm Dược tự mắng đuổi đi. Hắn hiện tại liền đợi đến hắn đại quân vừa đến, sau đó trực tiếp về nước. Hắn cái gì cũng mặc kệ. Về phần La Hằng, hắn nguyền rủa đối phương chết không yên lành, nếu có cơ hội, Lâm Dược tự nhất định phải tốt cuối cùng mình có khả năng, để cái này Lăng Đầu Thành cùng hắn cái này Man Di quốc đô cùng một chỗ tiêu vong. Dương Khả, Yến Hoàng, Yến Tuân đều tại cung điện của mình bên trong an tĩnh đợi. Chân quốc thần tử đến có ý tứ gì bọn hắn lại quá là rõ ràng, nhưng tại Úc Diêm Hạ không thể không cúi đầu, ứng phó thì cũng thôi đi, bọn hắn hiện tại đều đang đợi, chờ đợi mình đại quân đến, có thể làm cho bọn hắn có chút quyền chủ động. Còn có liền là phỏng đoán Lý Dập dụng ý hắn đến cùng muốn làm gì. Đây là bọn hắn chủ yếu nhất vấn đề, đối phương rõ ràng có thể giết bọn hắn lại không động thủ, ngược lại là để bọn hắn triệu tập đại quân đi đối phó cái gì võ đạo người. Tâm tư của mọi người khác nhau đều đang suy tư tiếp xuống nên như thế nào tại cái này dùng chuyển cách của dưới, có thể bảo toàn tự thân. Về phần Yến Tuân, dạ tâm của hắn là triệt để bị Lý Dập cho phá vỡ. Cái gì hoàng bị, cái gì thiên tử, cùng có thể sống sót so sánh, không đáng giá nhắc tới. La Hằng thu được từng cái trọng thần báo cáo về sau, đối với Lâm Dược tự biểu hiện cực kỳ bất mãn. Tên vương bắt đạn này tại địa bàn của mình còn dám dạng này. Nếu như không phải kiên kỵ tại Lý Dập, hắn đều muốn xông qua đem Lâm Dược tự giết chết. Bất quá đây chính là một loại ý nghĩ, thật giết chết Lâm Dược tự đến tiếp sau phiền phức quá nhiều. Thậm chí khả năng để Lý Dập bước lên hai nước nội đấu. Quân thân vừa mới rời đi, La Hằng cũng chuẩn bị trở về mình hậu cung lúc. Đại điện thêm một người. La Hằng híp mắt nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện tại cung điện lão giả, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh, hắn vậy mà không biết người này là khi nào xuất hiện. Chân quốc hoàng đế. Lão giả nhìn phía xa La Hằng mở miệng hỏi thăm. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào hoàng cung. La Hằng đứng người lên, đôi mắt tràn ngập nhàn nhạt băng lãnh. Là ngươi liền tốt, lão phu cần ngươi làm một chuyện. Nghe được lão giả kia lời nói, La Hằng trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, đây là thế nào? Lý Dập uy hiếp mình thì cũng thôi đi, cái này đột nhiên xuất hiện lão giả vậy mà đi lên liền lấy mệnh lệnh giọng điệu phân phó hắn. Một cái tiếp một cái tên điên xuất hiện, thật khi hắn La Hằng là bùn nặng không thành. Người tới, cho chấm đem lão giả này kéo ra ngoài, lập tức xử tử. La Hằng hét lớn một tiếng. Trong cung thị vệ lập tức nắm lấy vũ khí bảo vào. Từ khi Lý Dập sau khi rời đi, La Hằng liền đem hắn áp đáy hòm tinh nhuệ an bài trông coi hoàng cung. Lão giả đôi mắt không nhấc, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, vô hình chân khí lập tức đem xông vào trong đại điện quân đội lật tung ra ngoài. La Hằng con ngươi phóng đại. Lão phu khò vũ khí đại trưởng lão. Nghe được lão giả kia tự giới thiệu, La Hằng bắp thịt trên mặt rất nhỏ rung động, trước đó Lý Dập nói, cái kia Thiên Kỳ Sơn mạch bên trên giống như liền là kho vũ khí. Ngươi? La Hằng lời nói chưa nói xong, lão giả liền đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Lý Dập ở đâu? Đại trưởng lão nhìn chăm chú La Hằng. Cái sau không có chút nào kéo dài, cái này không liên quan chấm sự tình. Đây đều là Lý Dập để chấm làm, là Lý Dập hắn bức bách chúng ta bốn người hoàng đế để cho chúng ta xuất binh đối phó kho vũ khí, hoan, có đầu nợ có chủ, hắn giờ phút này ngay tại trong hoàng thành khách sạn. La Hằng đem hắn tất cả biết đến sự tình toàn bộ thổ lộ ra. Tốt ta, hắn thừa nhận, chính mình là quả hờ mềm. Ai đều có thể bóp. Đại trưởng lao sắc mặt có chút ngưng kết. Xem ra trong này có rất nhiều hắn không biết sự tình a. Ầm ầm. Phất tay lệnh cửa đại điện quan bế, ngoài cửa đông đảo binh sĩ dùng hết toàn lực đều không thể đem đại môn đẩy ra. Lão phu phải biết Lý Dập đến sau mới nói cái gì, đã làm gì. Đại trưởng lão không chút khách khí ngồi tại trên long ỷ, La Hằng trong lòng đang mắng mẹ, trái một cái phải một cái, những người này mạnh đơn giản không giống người, hắn có một loại khắp thiên hạ đều là loại này cường giả, mà hắn lại cái gì cũng chưa thấy qua cảm giác, không muốn vào đến. Chấm cùng lão tiên sinh có lời nói. La Hằng hướng phía bên ngoài giống lên một tiếng, ngoài cửa những cái kia chen chúc binh sĩ lập tức không còn số cửa. Giống xong, hắn nhìn xem ngồi tại vị trí của mình lão giả, hít sâu một hơi, đem hắn nhìn thấy Lý Dập tất cả toàn bộ thổ lộ đi ra. Hắn sợ hãi Lý Dập, nhưng cũng sợ hãi trước mắt lão giả này. Hoặc là nói hắn sợ hai chính là mình tính mệnh. Đại trưởng lão nghe La Hằng lời nói, con mắt có chút nheo lại, lần này tới lấy a, không nghĩ tới Lý Dập vậy mà muốn cổ động các phương đại quân đối phó kho vũ khí. Thật sự là cuồng vọng. Sự tình liền là như thế. Lão tiên sinh, cái kia Lý Dập cùng hung ác, liền là thằng điên, chúng ta nếu như không đáp ứng, hắn liền muốn mạng của chúng ta, ngài có thể nhất định phải là chấm làm chủ a, chấm đối với dãy núi là không có nửa phần ý nghĩ. La Hằng hướng phía đại trưởng lão khóc lóc kể lể không ngừng, nhưng trong lòng hắn lại là đang cười. Lý Dập bên cạnh cái kia bệnh quỷ không yếu, nhưng lão giả trước mắt cũng đồng dạng không đơn giản, mà Lý Dập đã bức bách bọn hắn đại quân liên hợp cùng một chỗ, vậy đã nói rõ, kho vũ khí cũng không tốt đối phó. Hai phe này nếu như có thể sớm treo lên đến, cái kia. Đại trưởng lão đứng người lên cũng không có như La Hằng suy nghĩ lập tức đi tìm Lý Dập. Ba cái kia hoàng đế đều ở đâu? Dẫn bọn hắn tới gặp ta.